Chương 1969, Thanh Hoa 2 chương 1969, Thanh Hoa 2 đắp kín nắp hộp. Khí tức khủng bố lập tức trở thành nhạt tiêu tán. Trần Lâm mắt sáng lên, hỏi, "Vô Danh đạo hữu là muốn cho ta giúp ngươi ấp vật này a?" Hắn có thể đoán được ý nghĩ của đối phương. Cái này mai nhưng nếu là ấp, có thể đạt được một cái có chân thực đặc tính linh thú chờ đến bên ngoài thế giới, chính là cái không tệ giúp đỡ, nếu không cho dù là chân cảnh, ra ngoài thế giới đều có thể bị bán hư tu sĩ ức hiếp. Loại kia chênh lệch cảm giác người bình thường đều khó mà chịu được. Trần đạo hữu nói không sai, chính là cái này mục đích, đạo hữu coi là có thể được sao? Vô Danh chân quân trong mắt chứa chờ mong. Trần Lâm khẽ bước cảm, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp, ta cũng có thể giúp ngươi thử một chút, bất quá cái này mai chứng ngươi luyện hóa sao? Nếu là không có luyện hóa chờ ấp sau khi ra ngoài coi như biến thành ta linh thú, vẫn luôn đang tiến hành huyết luyện, đã bị sơ bộ luyện hóa. Vô Danh chân quân trả lời ngay. Trần Lâm lần nữa gật đầu. Vậy là tốt rồi, đem đồ vật cho ta đi, chờ ta lần sau về bên ngoài thế giới, tìm chuyên môn linh thú sư giúp ngươi ấp, nhất định có thể thành công. Đa tạ. Vô Danh chân quân ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, đem hộp giao cho Trần Lâm. Trong lòng thì thở dài trong lòng. Hắn vốn nên Trần Lâm trưởng bối, thế nhưng là một bước đi nhầm, liền biến thành bây giờ kết quả, ngay cả hỗ trợ ấp trứng hóa linh trứng thú vật, đều phải dụng công cực khổ đến giao dịch. Nhưng hắn không có rút lui thời gian năng lực, hối hận cũng vô dụng. Không có tiếp tục hàn huyên, Trần Lâm trở lại tông môn tu luyện thất, chuẩn bị nắm chặt thời gian tu luyện. Còn không đợi tiến vào trạng thái, Vạn Yêu Thiên người liền đến. Không phải Lâu Đăng Giai, mà là cùng Trần Lâm có duyên gặp mặt một lần Kim Chấn Thiên, đằng sau thì đi theo Bạch Trạch, còn có hạ giới đi lên Thanh Đại Nhân. Kim đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Lâm đứng dậy đón lấy. Hắn cùng vị này mặc dù gặp nhau không nhiều, nhưng cũng coi như quan hệ không tệ. Tiếp lấy lại đối Bạch Trạch gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Thanh Đại Nhân nói, Thanh Huyền đạo hữu còn sống, thật là làm cho ta vui mừng, chúng ta lúc trước trấn ma giới đạo hữu, nói không chừng còn có thể tụ một ngày. Đều nhờ vào tiền bối dịu dắt. Thanh Đại Nhân cung kính chào. Trần Lâm lập tức khoát tay. Người ta là bạn cũ, cũng không cần tuân theo tục lễ. Hàn huyên hai câu, Trần Lâm không có giải dòng nữa, mà là đem ánh mắt thả trên người Kim Chấn Thiên chờ đợi đối phương mở miệng. Kim Chấn Thiên lập tức mở miệng. Trần đạo hữu phu nhân ở Nam vực bị tìm tới, từ Lâu đại nhân tự mình tiến về, hẳn là cũng nhanh đến, ta tới là thụ Lâu đại nhân cắt cử, tại Vạn Tượng thành bên trong xây dựng phân bộ. Trần Lâm giật mình, bởi vì hắn khai Nguyên tông một mực lưu tại thành nội, hiện nay Vạn Tượng thành đã cường giả tụ tập, thế lực khắp nơi đều ở nơi này mở phân bộ, thậm chí có tông môn trực tiếp di chuyển tới. Vạn Tượng thành chung quanh một chỗ khó cầu. Lục Huyền môn bên kia cũng là như thế, đều mười phần náo nhiệt. Dù sao rời đi lý thế giới là quan hệ đến sinh tử tồn vong đại sự, không có người không coi trọng, phàm là có thể cùng hắn hoặc là Lãnh Nguyệt bọn người dính vào một bên, đều nghĩ hết biện pháp tiếp xúc. Kim đạo hữu khả năng lần nữa từng tiến vào cảnh tượng đó. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Trần Lâm hỏi thăm Phiêu Lưu Bình trận tình huống. Đi qua một lần, Kim Chấn Tiên gật đầu đáp lại. Ước chừng là 1000 năm trước đi, bất quá nơi đó Phiêu Lưu Bình ít đi rất nhiều, ta đợi chừng 2 tháng mới gặp được một cái, cũng không thể được cái gì bảo vật. Trần Lâm trong lòng khẽ bâng lãng. Mặc kệ bên trong biến thành cái dạng gì, có thể vào là được. Cái bình biến ít cũng rất bình thường. Dù sao có lão giả kia đang đánh bớt, có thể lưu lại một chút cũng không tệ rồi. Tiếp lấy mấy người lại trao đổi một trận, Kim Chấn Thiên liền đứng dậy cáo từ, vốn muốn đem Thanh Huyền cùng Bạch Trạch lưu lại, gặp Trần Lâm không có biểu thị liền không có sách. Thanh đại nhân cùng Bạch Trạch đều rất thất vọng. Nhưng bọn hắn cũng biết Trần Lâm xưa đâu bằng này, đã từng điểm này giao tình không đáng giá nhắc tới, thân thiết với người quen sơ ngược lại sẽ lên phản tác dụng. Trần Lâm cũng không phải không nhận cũ. Vẫn là hiện tại hắn cần xử lý sự tình rất nhiều, không có thời gian tiếp đãi, mà lại tức vị nếu là không tấn thăng, hắn tiến về bên ngoài thế giới cũng không dễ dàng, có thể mang danh ngạch có hạn. Coi như tức vị tăng lên tới 3 tước, đại lượng thông qua đất phong dẫn người ra ngoài, sợ là cũng sẽ gây nên giao diện ý chí chú ý, cho nên hắn không thể cho bất luận cái gì hứa hẹn. Lại qua 2 ngày, Lâu Đăng Giai bọn người không có trở về, lại tới một vị cố nhân. Bạch Cát. Trần Lâm trên dưới dò xét đối phương, gặp tu vi còn tại hư cảnh sơ kỳ, liền biết đối phương sống cũng không hề như y văn bối gặp qua đại nhân. Bạch Cát thi lễ một cái, sau đó vụ trộm quan sát Trần Lâm biểu tình biến hóa. Trần Lâm cười cười, được rồi, ta còn không đến mức ngay cả ngươi cũng không nhận, còn gọi ta đại ca liền có thể, bất quá ta để cho người ta đi chân hồng tông tìm ngươi, nói thế nào ngươi thoát ly tông môn. Bạch Cát thần sắc buông lỏng, vội vàng giải thích nói, ta cùng tông môn sinh ra một chút hiểm khích, cầm tới Trần đại ca cho Ngọc Minh Hương tấn thăng hư cảnh về sau, liền đi xa tha hương làm một tán tu. Nơi đó tương đối vắng vẻ, cũng là gần nhất mới nghe nói Trần đại ca từ bên ngoài thế giới trở về, liền lập tức chạy đến gặp nhau. Trần Lâm khẽ bước cằm, nghĩ nghĩ nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền gia nhập ta tông môn đi, trước giúp ta xử lý chuyện bên này vụ, như muốn đi bên ngoài thế giới chờ chuyện chỗ này, cùng mọi người cùng nhau rời đi. Rõ. Bạch Cát đại hỉ. Trước khi đến nàng còn mười phần thấp thỏm, lo lắng Trần Lâm không nhận nàng, dù sao tại lần kia giao dịch hội bên trên liền không cùng nàng nhận nhau, cho nên nàng cũng không có quá lớn hy vọng xa vời. Nghĩ đến tìm hiểu một chút bên ngoài thế giới tình huống, hoặc là rời đi thông đạo tin tức, không nghĩ tới có lẽ có kết quả như thế. Trần Lâm gọi tới Lãnh Nguyệt, làm cho đối phương an bài, hắn thì tiếp tục tu luyện. Mấy ngày sau, Lâu Đăng Giai rốt cục xuất hiện, nhưng chỉ mang về Thanh Hoa quận chúa một người, không có nhìn thấy Lạc Tiểu Ngư cùng cái khác hạ nguyên bực người nhập cư trái phép, mà lại Thanh Hoa quận chúa trạng thái cũng thật không tốt. Thoi thóp, căn cứ Lâu Đăng Giai giảng, đối phương bị vây ở kia mê cung dưới mặt đất trong một cái phòng, dựa vào đặc thù linh hồn gắn bó sinh mệnh, một mực kiên trì tới hiện tại. Phu quân, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi, vận mệnh vẫn là chiếu cố ta. Thanh Hoa quận chúa cùng Trần Lâm một chỗ một phòng, mang trên mặt nụ cười chiến thắng. Đây là thông qua kiên trì đạt tới nguyện vọng cảm giác thỏa mãn. Nàng coi là gặp lại Trần Lâm, sẽ có nói không hết, đem cái này hơn ngàn năm cô độc cùng tưởng niệm đều phát tiết ra, nhưng thật nhìn thấy, lại cái gì cũng không muốn nói. Hết thảy đều không nói bên trong. Không nên suy nghĩ nhiều, hảo hảo điều dưỡng thân thể, ngày tháng sau đó còn rất dài đâu. Trần Lâm nhẹ giọng an ủi. Sau đó lấy ra một viên hồn đan, cho đối phương nuốt vào. Cẩn thận trợ giúp luyện hóa. Đồng thời kiểm tra thân thể đối phương, nhất là thể nội khiên hồn dẫn. Cũng tăng thêm giải thích. Cái này thần thông lạc ấn cùng vô hồn chân quân có quan hệ, giữ lại tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, nếu có khả năng, cần nghĩ biện pháp mau chóng đem nó thanh lý mất. Thanh Hoa quận chúa gật đầu không có vấn đề nói, một cái thần thông mà thôi, phu quân làm chủ là được rồi. Trần Lâm không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi Lạc Tiểu Ngư cùng những người khác. Nói đến đây cái, Thanh Hoa quận chúa thần sắc tối sầm lại. Chúng ta tiến vào nguyên vực khe hở về sau, bị hư không phong bạo, riêng phần mình điểm rơi cũng không giống nhau, Tiểu Ngư mới đầu cùng với ta, cũng không lâu lắm liền phân tán, không còn có gặp được. Ai? Trần Lâm thở dài một tiếng. Nếu như là dạng này, Lạc Tiểu Ngư sợ là giữ nhiều lành ít. Chính như lúc trước Lam Điệp Nhi phân tích, vây khốn chỗ của các nàng là không gian hình thành sau một cái thời kỳ thượng cổ bảo vật sụp đổ, bên trong ngoại trừ Thanh Hoa của chúa, không còn bất luận kẻ nào. Những chuyện này ngươi cũng không cần quản, ta dẫn ngươi đi đất phòng, ngươi ở nơi đó an dưỡng thương thế đi. Nói một câu, hai người biến mất trong phòng. Chương 1970, phong thư thứ H21 chương 1970, phong thư thứ H21 đồng bình bình chẳng cảnh. Trần Lâm thân hình xuất hiện tại hòn đảo phía trên. Trang cảnh này người bình thường căn bản ra ngoài không đi, cho nên không có tìm người đi tiền trạm, từ Kim Chấn Thiên nơi đó giải một phen về sau, liền trực tiếp tiến đến. Đảo mắt một vòng, trang cảnh không có gì thay đổi. Dưới chân vẫn là ban đầu hòn đảo kia, chung quanh tất cả đều là biển rộng mênh mông. Nhìn ra ngoài một hồi, Trần Lâm triển mở hồn cánh, bay đến trên mặt biển, một vòng dò xét. Một nén nhang sau, hắn nổi đồng bền giữa không trung, lông mày thật sâu nhăn lại. Thật đúng là như Kim Chấn Thiên lời nói, trang cảnh này phiêu lưu bình biển ít, thời gian dài như vậy thế mà một cái đều không có đụng phải. Suy tư một chút, Trần Lâm nhìn về phía lúc trước gặp được chống thuyền lão giả phương hướng, nhanh chóng bay đi, không có dừng lại, một đường bay đến lộ dẫn bình chướng trước. Đây là thải sắc lộ dẫn bình chướng. Trước kia hắn không có năng lực xuyên qua, bây giờ lại không có vấn đề, tràng cảnh này xen vào hoàng kim cùng thải sắc ở giữa, hắn tam thải lộ dẫn sẽ không nhận hạn chế. Chấn động cánh, tùy tiện liền xuyên qua. Sau đó Trần Lâm cũng cảm giác được, giữa thiên địa ba động trở nên khác biệt. Điểm khí càng dày đặc, quy tắc chi lực cũng càng mạnh, vẫn tồn tại một loại nào đó kỳ lạ năng lượng, cùng cái khác thải sắc tràng cảnh cảm giác không giống nhau lắm. Cảm ứng một trận, không có phát hiện loại này năng lượng đối thân thể có hại, Trần Lâm liền không lại để ý, tiếp tục mở rộng thăm dò phạm vi. Hắn hiện tại cũng coi là nửa cái hiểm giới sinh vật, vô luận cái gì chẳng cảnh, đối với hắn áp chế đều có thể không đáng kể. Không có gì cố kỵ tình huống dưới, rất nhanh liền bay ra mấy ngàn dặm. Nửa đường cũng phát hiện mấy hòn đảo, nhưng cùng tiến vào chẳng cảnh lúc hòn đảo không sai biệt lắm, đều là hoàn toàn hoang lương, không có bất kỳ cái gì sinh vật. Kia dâu trắng lão giả cũng không có xuất hiện. Lại bay ra hơn nghìn dặm về sau, Trần Lâm rơi vào một cái trên đảo nhỏ. Sắc mặt khó coi, tìm đòi lâu như vậy, vậy mà một cái phiêu lưu bình cũng không thấy. Trang cảnh này rời đi nhiệm vụ là duy nhất một lần, tìm không thấy phiêu lưu bình liền không cách nào rời đi. Hắn không muốn đem công văn tệ lãng phí ở nơi này. Kể từ khi biết công văn tệ cần làm nhiệm vụ mới có thể thu được, Trần Lâm liền càng thêm coi trọng, sử dụng hết lại nghĩ thu hoạch được cũng không dễ dàng. Bất quá Trần Lâm cũng không có lo lắng quá mức. Đã Kim Chấn Thiên có thể ra ngoài, đã nói lên phiêu lưu bình chỉ là ít, mà không phải hoàn toàn biến mất. Chấm dái chờ chính là quan sát một trận, Trần Lâm tiếp tục hướng nơi xa thăm dò. Hắn muốn tìm tới hải vực biên giới, nhìn xem phiêu lưu bình đến cùng là thế nào xuất hiện. Còn có cái kia vớt cái bình lão giả, đối phương cũng là hiểm giới sinh vật, nếu như không phải cái khác chàng cảnh tới, như vậy ở chỗ này khẳng định có ở lại chỗ, trên tay đối phương cái bình vô số, có thể nghĩ biện pháp muốn một cái tới. Sau nửa canh giờ, đáy biển, Trần Lâm nhìn trước mắt lỗ thủng, rốt cuộc minh bạch phiêu lưu bình nơi phát ra. Loại này lỗ thủng rất nhiều, bình thường không có cái gì dị thường, nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện dâng trào hoặc là hấp lực, đối nước biển tiến hành phun ra nuốt vào, phản phất cửa hàng đối diện tồn tại triều tịch. Phiêu lưu bình khẳng định đến từ nơi này, còn có thải sắc lộ dẫn khu vực kỳ dị năng lượng, cũng là từ nơi này lỗ thủng phát ra, nhận loại này năng lượng ảnh hưởng, cảm giác căn bản là không có cách thăm dò vào. Trần Lâm cảm ứng một chút, từ bỏ tự mình tiến vào lỗ thủng ý nghĩ. Rất rõ ràng, tất cả phiêu lưu bình đều là theo cửa hang dâng trào mà đến, đương hấp lực lớn thời điểm sẽ ở trên mặt biển hình thành vòng xoáy, về hút thời điểm cũng có thể đem phiêu lưu bình lần nữa mang đi. Mà phiêu lưu bình không có khả năng chống rông xuất hiện, như vậy nhất định nhưng có người cất đặt. Có thể tại thải sắc tràng cảnh cất đặt phiêu lưu bình chắc chắn sẽ không quá yếu, hắn không cần thiết đi mạo hiểm. Về phần hải vực biên giới, tất cả đều là tối tăm mờ mịt khu vực, cảm giác mười phần nguy hiểm, hắn không có xâm nhập đi dò xét. Trong biển không có nguy hiểm. Trần Lâm đem tất cả vòng xoáy vị trí đều nhớ kỹ, sau đó không ngừng tuần hành, tranh thủ chỉ cần có phiêu lưu bình tiến đến liền có thể phát hiện, miễn cho lại bị vòng xoáy hút đi. Như thế qua một tháng, rốt cuộc tại tuần hành đến một cái khá lớn vòng xoáy lúc, một cái phiêu lưu bình từ trong cửa hang phun tới. Nhưng lần này lỗ thủng dâng trào dòng nước rất gấp, cùng cách đó không xa một cái hấp lực vòng xoáy tạo thành mạch nước ngầm, không đợi bay tới trên mặt biển, liền bị mạch nước ngầm mang theo sông về hấp lực vòng xoáy. Nhận kỳ dị năng lượng gia trì, mạch nước ngầm thế mà tạo thành năng lượng bình chướng, nghĩ thi triển thần thông quấy dòng nước, quấy nhiễu phiêu lưu bình tốc độ, căn bản là không có cách làm được. Tuy là như thế, Trần Lâm cũng không có trực tiếp bắt lấy, vẫn như cũ dựa theo kế hoạch, dùng năng lực thiên phú tiến hành bói toán. Sau đó liền cảm thấy một cỗ nguy hiểm to lớn, để hắn thần hồn run rẩy, thế là từ bỏ bất ý nghĩ, trơ mắt nhìn phiêu lưu bình bị vòng xoáy nuốt đi. Chính thất vọng thời điểm, vừa mới cửa hang lại lần nữa dâng trào. Lần này so trước đó còn kịch liệt, đem nước biển lao ra một cái thông đạo, dòng nước bay thẳng trên mặt biển. Dòng nước bên trong quang mang lấp lóe, khoảng chừng 10 cái phiêu lưu bình bị lao ra, theo sóng nước hướng bốn phương tám hướng tản ra. Trần Lâm ánh mắt sáng lên, lập tức liền thôi động năng lực tiên phú, đối tất cả cái bình tiến hành xem bói, lựa chọn an toàn nhất cái kia. Ừm. Năng lực tiên phú vừa mới thôi động, Trần Lâm liền vì một trong giật mình. Vận mệnh hình tượng vừa mở ra, trong đó một con phiêu lưu bình lập tức cùng hắn sinh ra rõ ràng của mình, có loại tại nói với hắn tuyển ta cảm giác. Tuyển vẫn là không chọn. Trần Lâm nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn là làm từng bước, tiếp tục dùng năng lực thiên phú bói toán, nhìn cái khác cái bình có hay không nguy hiểm. Nhưng lập tức hắn liền phát hiện, ngoại trừ cái kia chủ động cái bình, khác đều cảm giác nguy hiểm rất mạnh, thậm chí có chừng phân nửa ngay cả bói toán đều làm không được. Cái này khiến Trần Lâm không có lựa chọn nào khác. Lấy hắn hiện tại thiên phú cường độ cũng không thể bói toán, có thể nghĩ nguy hiểm lớn bao nhiêu, coi như hắn có thể so với thật cảnh viên mãn chiến lực, cũng không thể ở chỗ này làm cản. Phàm là thải sắc chẳng cảnh, tất có vĩnh hằng cấp sinh vật tồn tại. Lúc này, dâng trào hoàn tất cửa hang nước biển chảy ngược, tạo thành một cỗ to lớn hấp lực, đem đã bay tới mặt biển phiêu lưu bình lại hút trở về mấy cái. Trong đó có cái kia chủ động. Trần Lâm thân hình lùi lại, không dám cùng hấp lực hình thành vòng xoáy tiếp xúc, loại kia kỳ dị năng lượng không rõ lai lịch, vạn nhất bị cuốn mang đi vào liền phiền toái. Nhưng lần này hắn cũng không có trơ mắt nhìn xem, đưa tay lấy ra túi lưới yểm bảo, kích phát sau đối con kia chủ động cái bình chụp vào quá khứ, tùy tiện bộ bên trong. Sau đó hắn liền bước ra trở ra, cách xa vòng xoáy vị trí. Trên đảo nhỏ, Trần Lâm đem cái bình cầm trên tay, không do dự trực tiếp mở ra, thứ này chỉ cần vào tay liền không cách nào vứt bỏ, ngoại trừ mở ra cũng không có biện pháp khác. Ầm, một tiếng vang trầm, cái nắp bị văng ra, quen thuộc bạch quang phun ra, rơi vào Trần Lâm trong tay. Lập tức chính là sững sờ. Chương 1970, phong thư thứ H22 chương 1970, phong thư thứ H22 bạch quang tiêu tán về sau, lộ ra ngoài lại là một phong thư. Một phong lông vũ tin. Trần Lâm nhìn xem phong thư, sắc mặt biến hóa không chừng. Phong thư này cùng lần trước mở ra cái kia giống nhau như lúc, phía trên cũng cắm một cây tiên diễm lông vũ. Là Nữu Nữu lo lắng ta không thu được, cho nên phát rất nhiều phong đồng dạng tin a. Nghĩ đến một loại khả năng, Trần Lâm thần sắc hơi chậm, xoay chuyển kiểm tra hai lần, đem lông vũ nổ, để lộ phong thư miệng, lấy ra bên trong giấy viết thư. Giấy viết thư cũng giống vậy. Triển khai sau là trống rỗng, không có bất kỳ cái gì nội dung. Thật đúng là giống nhau như lúc. Lẩm bẩm một câu, Trần Lâm có chút thất vọng. Hắn tiến đến tràng cảnh này, là muốn thử xem có thể hay không đạt được Nữu Nữu lưu cho hắn những vật khác, hoặc là một loại nào đó nhắc nhở, để hắn minh xác tiếp xuống làm thế nào là chính xác, 1314 đại kiếp lại là cái gì. Nhưng nếu như là một phong đồng dạng tin, vậy liền không có ý nghĩa. Mà lại nơi này phiêu lưu bình trở nên ít như vậy, hắn cũng không có thời gian giải kỳ tốn tại nơi này. Vừa nghĩ, Trần Lâm kích phát hồn lực, rót vào giấy viết thư bên trong. Vẫn là giống như lần trước. Lông vũ tự động bay lên, bắt đầu ở trên tờ giấy thật nhanh viết nội dung. Làm ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta chỉ sợ đã thân hãm nhà tù. Câu đầu tiên đồng dạng. Ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta lại biết, tương lai ngươi ta, tất có gặp nhau. Câu thứ hai cũng giống vậy. Ngươi không nên tin bất luận kẻ nào, cũng bao quát khi đó ta. Nhưng là ngươi có thể tin tưởng phong thư này. Bởi vì thế giới này, hiện tại vẫn là bình thường, ta cũng là bình thường. Tất cả câu đều như thế, bao quát dấu chấm câu. Trần Lâm lắc đầu. Hắn đã mất đi đọc hào hứng, phong thư này hắn đã ấn khắc tại trong đầu. Từng chữ đều có thể hiện hóa ra ngoài. Đương nhiên, cũng không phải một chút tác dụng không có, chí ít để hắn hoàn thành rời đi nhiệm vụ. Trần Lâm quyết định về trước đi lại nói chờ đem lý thế giới sự tình toàn bộ xử lý xong, thời gian rồi rào sau lại tiến đến tiếp tục vớt cái bình. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Trần Lâm thần sắc liền vì đó mà ngừng lại. Ánh mắt rơi vào bút lông chim tiếp tục viết ra nội dung bên trên. Ngươi nhớ kỹ, cầu đồng cầu chưa từng xuất hiện trước đó, tuyệt đối không nên đi cứu ta, vô luận ta cho ngươi nhiều ít trợ giúp, đối ngươi có bao nhiêu ân tình, đưa ra yêu cầu gì, nhất định phải chặt đứt cùng ta hết thảy liên hệ. Ta đã làm ăn bài, làm ta cần ngươi thời điểm, tự nhiên là sẽ tìm được ngươi. Thời điểm đó ta sẽ nói với ngươi ba chữ. Ta yêu ngươi. Đầu bút lông vẫn như cũ là đến nơi đây dừng lại. Thải sắc lông vũ bên trên quang mang sáng tối chập chờn, ngay cả tần suất đều cùng lần trước lúc không khác nhau chút nào. Nhưng là Trần Lâm lại nhìn chòng chọc vào đoạn nội dung này. Sắc thực nói là nhìn chằm chằm cầu vồng cầu ba chữ, bởi vì hắn nhớ rõ, lần trước trong thư viết là nắm giữ vĩnh hằng lực lượng trước đó, mà không phải cầu vồng cầu xuất hiện trước đó. Trên lệch mấy chữ, trên lệch nhưng quá lớn. Trần Lâm cố gắng suy tư biến hóa nguyên nhân. Có thể là phong thư này là Nữu Nữu viết, mục đích thì là tại khác biệt trong thư cho hắn làm khác biệt nhắc nhở, phòng ngừa bị những người khác, nhất là địch nhân đạt được về sau, làm có tính nhắm vào bố trí. Còn có một loại khả năng, có người xoán cải nội dung bức thư. Thế nhưng là ai có năng lực như vậy, xuyên tạc mục đích lại là cái gì? Đến cùng cái nào phong thư là thật? Lúc này, Long Vũ khôi phục bình tĩnh, tiếp tục viết. Trần Lâm lập tức ngưng thần quan sát. Ta cho ngươi lưu lại một vài thứ, khả năng đối ngươi hữu dụng, lại không biết ngươi là có hay không có thể cầm tới, vận mệnh là vô thường, chỉ có thể lợi dụng, lại không cách nào cố định. Vật phẩm hết thể có 7 kiện. Một cái vòng tay có thể che lấp khí tức, để bất luận kẻ nào không cách nào cảm ứng được ngươi đặc thù tình trạng. Một bộ công pháp tên là Thất Tinh Diệu Nhật, có thể thôn phệ năng lượng tiến hành tăng lên, tạo ra vĩnh hằng chi hỏa hỏa chủng. Một đóa thất sắc hoa có thể câu thông 7 loại năng lượng, phụ trợ tu luyện thất tinh diệu nhật công pháp. Một cây diêm làm ngươi hình thành hỏa chủng về sau, có thể dùng nó đem hỏa chủng nhóm lửa. Một bộ duy nhất bí pháp, dùng diêm cương ép nhóm lửa hỏa chủng, trong chốc lát sẽ để cho sinh mệnh lực của ngươi dị thường bạo tăng, dẫn đến bạo thể mà chết, cho nên cần dùng cái bí pháp này áp chế sinh mệnh bản nguyên sinh động tính. Nhớ lấy, không có học được cái bí pháp này, liền tuyệt đối không thể dùng diêm đi nhóm lửa hỏa chủng. Một thanh nhân ngư kiếm, uy lực, nhưng có thể dùng để triệu hoán tiểu hắc, đó là của ta linh thú, ta đã tại trong kiếm lưu lại khí tức của ngươi, làm ngươi gặp được không cách nào giải quyết cường địch lúc, có thể tìm được nó về sau, kích phát nhân ngư kiếm hướng nó cầu viện. Ngươi cũng có thể nếm thử thu phục nó, nhưng hy vọng không lớn. Cuối cùng một kiện bảo vật 10 phần trọng yếu, vì phòng ngừa trong cõi u minh cường đại tồn tại nhìn trộm, ta không ở nơi này nhắc nhở ngươi, nên biết thời điểm, ngươi tự nhiên biết. Bảo trọng, ngươi có thể không cứu ta, nhưng ngươi nhất định phải còn sống. Đối ngươi vĩnh viễn không đổi người bù nhìn. Câu vương lịch, thứ ba nguyên quang, 13145, chất bút. Nội dung viết xong. Lông Vũ cùng giấy viết thư cùng một chỗ tiêu tán, chỉ để lại Trần Lâm tại nguyên châu ngẩn người. Phong thư này 7 kiện bảo vật bên trong không có tịnh hóa năng lực, cũng chính là dương tử thơ. Trần Lâm hiện lên trong đầu bên trên phong thư nội dung. Nhân ngư kiếm kia một nhóm nói là lưu lại cái tịnh hóa năng lực, bị phong ấn thành hạt giống, cũng lấy huyết mạch truyền thừa phương thức truyền thừa, chỉ có gặp được hắn mới có thể kích phát, còn nói có thể tịnh hóa hắn hết thể dị thường, để hắn sẽ không mê thất. Đồng thời cấp ra cảnh cáo, nói ngoại trừ đối phương lưu cho hắn tịnh hóa năng lực, hết thể cái khác đồng loại thủ đoạn đều không thể tin. Nhưng là bây giờ hắn nên tin ai? Trần Lâm cảm thấy đau đầu. Đã hai nơi nội dung không nhất trí, mà lại chênh lệch rất lớn, vậy liền sẽ không đều là nếu nếu biết. Tất có một cái là bị suy tạc. Càng nghĩ càng mơ hồ. Trần Lâm nhìn một cái mặt biển, nghĩ đến muốn hay không lại nhặt một cái bình nhỏ, nhìn có thể hay không lại mở ra một phong thư tới. Nhưng một lần nữa bói toán về sau, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ, trở về tới đất phong bên trong. Sau đó tiếp tục suy nghĩ. Hai phong thư bên trong có hai nơi nội dung khác biệt. Trong đó một cái là nghĩ cách cứu viện Liễu Liễu điều kiện. Một cái nói là nhất định phải cầu vồng cầu xuất hiện, một cái khác thì nhắc nhở hắn muốn đạt tới vĩnh hằng cảnh giới mới được. Nhưng Trần Lâm cho rằng cả hai kỳ thật không tính quá xung đột. Bởi vì hắn không phải là không có khả năng tại cầu vồng cầu xuất hiện trước đó liền tấn thăng vĩnh hằng. Mặc dù trước mắt không làm được, nhưng trên lý luận lại tồn tại khả năng. Cho nên phong thư này chưa chắc là lưu cho hắn, mà là lưu cho vị kia tinh ma chuyển thế chi thân, lấy đối phương thiên tư, thu hoạch được nhiều như vậy bảo vật gia trì, tốc độ tu luyện khẳng định nhanh hơn hắn. Liền xem như hắn, nếu là ngay từ đầu liền đạt được thất giới hoa cùng công pháp hoàn chỉnh, thất tinh diệu nhật đoán chừng cũng đã sớm tu luyện hoàn thành, bây giờ đã nhóm lửa vĩnh hằng chi hỏa. Cho nên Trần Lâm cảm thấy, đầu này nội dung mâu thuẫn cảm giác không mạnh, chủ yếu là đầu thứ hai, một cái có thể tịnh hóa hết thể dị thường năng lực. Nếu như đầu này là nguyên bản nội dung, đó chính là đơn thuần vì thành trừ trên người hắn là cấn, có thể là lý thế giới là cấn, cũng có thể là diệt giới phù là cấn. Tóm lại là vì dọn sạch tu hành chướng ngại. Nhưng muốn đầu này là xuyên tạc người lưu lại, kia mục đích coi như khó nói. Sẽ là ai chứ? Trần Lâm dùng tay vuốt vuốt mi tâm. Hắn thực sự không nghĩ ra được, là ai tại cùng Nữu Nữu đánh cờ, mục đích lại là cái gì? Mấu chốt nhất là, cái này đánh cờ là lấy hắn làm quân cờ, hắn nghĩ không tham dự đi vào đều không được. Chương 1971, đặc thù tràng cảnh một chương 1971, đặc thù tràng cảnh một phong thư thứ hai xuất hiện, để nguyên bản liền phức tạp tình huống, trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Chỉ có thể lấy bất biến ứng bất biến. Sau đó thời gian bên trong, Trần Lâm liền không để ý tới ngoại vật, tại đất phong bên trong tiềm tu. Ngẫu nhiên cũng cùng Thanh Hoa quận chúa song tu một phen, tăng tiến tình cảm, nhiều năm như vậy không gặp, hắn lo lắng đối phương tâm tính phát sinh biến hóa, xuất hiện tâm ma. Bị vây ở hiểm địa hơn 2000 năm, loại kia cảm giác cô độc không phải bình thường người có khả năng chịu đựng. Nhưng cũng có chỗ tốt. 2000 năm không cùng ngoại giới tiếp xúc, đối phương đối với hắn tình cảm không có giảm bớt chút nào, ngược lại càng thêm nồng đậm, để hắn đều có chút chống đỡ không được. Tình cảm là cần gắn bó. Quan hệ cho dù tốt đạo lữ, hơn 2000 năm không liên hệ, thậm chí không biết sinh tử, đều rất khó nối lại tiền duyên. Người không phải có cây, thế gian cũng không phải chỉ có hắn một cái nam nhân. Nếu như bình thường kinh lịch sống đến bây giờ, không thông báo kinh lịch nhiều khó khăn chắc trở lòng đong, gặp được mới ý trung nhân cũng không phải là không có khả năng. Cho nên có đôi khi gặp nhau không bằng không gặp. Nhưng Dương Tử Thi vẫn là phải tìm. Cái này cùng đạo lữ quan hệ không quan hệ, hắn muốn biết rõ ràng đối phương tịnh hóa năng lực bắt nguồn từ người nào, lại có chỗ đặc thù gì. Sư phụ, Cửu Huyền Chân Quân từ Minh giới trở về. Một ngày này, Lãnh Nguyệt tiến vào đất phong báo cáo tình huống, nâng lên Cửu Huyền Chân Quân. Có thể tìm được Bất Tử Chân Quân. Trần Lâm lập tức hỏi thăm. Có lẽ là vì hòa hoãn quan hệ, lúc trước lợi dụng hắn bố trí hiến tế đại trận mấy người, đang tìm người phương diện đều phá lệ ra sức. Cửu Huyền Chân Quân nói gặp được, muốn tự mình hướng ngài bẩm báo, để hắn hình chiếu tiến vào đất phong tới đi. Rõ. Lãnh Nguyệt cáo từ biến mất. Không đầy một lát, Cửu Huyền Chân Quân thân ảnh hiện hiện, một phen trò chuyện lại rời đi. Trần Lâm lắc đầu, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Dựa theo Cửu Huyền Chân Quân thuyết pháp, hoàn toàn chính xác tại Minh giới gặp được Bất Tử Chân Quân, nhưng đối phương nói không biết hắn, cũng không hề rời đi Minh giới ý tứ. Về phần hai đứa bé sự tình, đối phương nói không có quan hệ gì với hắn. Đã như vậy chỉ có thể coi như thôi. Mà lại bên ngoài thế giới tình cảnh chưa hẳn so Minh giới tốt, Bất Tử Chân Quân làm Minh giới cường giả, không nguyện ý ra cũng là bình thường. Ngoại trừ Bất Tử Chân Quân, còn tìm đến một người, đó chính là Trần Nguyệt Giao. Bất quá không tính là tìm tới, mà là đối phương chủ động xin tiến vào đất phong. Nàng này là Trần gia đã biết duy nhất hậu nhân, Trần Lâm khẳng định phải chiếu cố nhiều hơn, trực tiếp cho một bình nhỏ đại thanh đan đang dịch, để trước tiêu trừ lý thế giới là cấn. Mà Thanh Hoa quận chúa tình huống đặc thù chờ đến bên ngoài thế giới nhìn tình huống lại nói. Thời gian từng giờ trôi qua, càng ngày càng nhiều người tới Vạn Tượng Thành, có bị tìm tới, thì như Khang Nhi, còn có chủ động tới tìm nơi nương tựa, giống Thanh Trá cùng Trúc Thanh Viêm chờ, còn có Lam Điệp Nhi. Đối phương một mực tại Vạn Yêu Thiên, trước đó bị luyện thành ma thẹn, hiện nay đã khôi phục, cũng đến đây bài kiến. Trần Lâm cũng không có so đo năm đó sự tình, làm cho đối phương lưu tại Vạn Tượng Thành. Phàm là cùng hắn có cũ, lại đi tới Vạn Tượng Thành người, hắn đều không có cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng đến lúc đó có thể hay không mang đến bên ngoài thế giới, liền muốn nhìn tình huống cụ thể. Dù sao danh ngạch có hạn, bên ngoài thế giới cũng không phải người nào đều có thể sinh tồn. Đương nhiên, Khang Nhi hắn nhất định sẽ giúp trợ, đây là hắn số lượng không nhiều bằng hữu. Trần Dư đã vẫn là ca, kia thật là đáng tiếc. Trần Lâm cùng Khang Nhi ngồi đối diện trò chuyện. Nghe được Trần Dư tử vong tin tức, không khỏi nói một câu xúc động. Đối phương cùng hắn cùng đi qua vực ngoại chiến trường, hay là hắn cứu trở về, mà lại đạt được tước vị cùng đất phong, vốn cho rằng sẽ có một phen hành động, không nghĩ tới vậy mà đại đạo gián đoạn. Khang Nhi cũng mặt lộ vẻ thương tâm chi sắc. Thở dài, là tại một lần thám hiểm bên trong tử vong, cũng không biết nàng phải chăng có phục sinh chi pháp, nhưng đã hơn trăm năm không có xuất hiện, hồn năng cũng dập tắt, đoán chừng là triệt để tiêu vong. Đại đạo chi đổ gian nguy a. Trần Lâm lắc đầu. Nhìn xem Khang Nhi nói, ngươi về sau tính toán gì, muốn cùng ta đi bên ngoài thế giới a? Bên kia tình huống như thế nào? Khang Nhi cũng không câu nệ. Nàng cùng Trần Lâm mặc dù không có tình yêu nam nữ, nhưng quan hệ giống như lão hữu, từng tại hiểm giới bên trong cũng là hai bên cùng ủng hộ, không phải phổ thông người quen có thể so sánh. Trần Lâm đơn giản miêu tả một chút hư không giới thế cục. Sau đó nói ra, lúc đầu đi bên ngoài thế giới cũng không phải là lựa chọn tốt, bên kia cường giả như mây, tài nguyên phân phối cũng đã cô hóa, hơn nữa còn chịu lấy lý thế giới là cớ ảnh hưởng, đối với tu hành rất bất lợi. Nhưng bây giờ không giống. Lồng giam đại trận sụp đổ là tất nhiên, đến lúc đó lý thế giới lại biến thành cái dạng gì không cách nào dự đoán, nhưng ta đoán chừng, trạng thái tốt nhất cũng là xuất hiện cơn bão năng lượng. Mặt khác, không có lồng giam đại trận bảo hộ, lý thế giới khẳng định phải gặp chân thực năng lượng xung kích, giao diện ý chí nếu như không cách nào ngăn cản, vậy coi như là tận thế giáng lâm. Khang Nhi nhíu mày lại, một mặt thần sắc lo lắng hỏi, chân thực năng lượng đến tột cùng là cái gì, thật đối lý thế giới người có lớn như vậy tổn thương, kia muốn phân người nào? Trần Lâm đối với cái này đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Giảng Tuấn nói, bên ngoài thế giới chân thực năng lượng cùng lý thế giới chỗ khác biệt, kỳ thật chính là quy tắc khác biệt, lý thế giới quy tắc có thiếu hụt, cũng có thể nói là quy tắc phát sinh dị biến. Căn cứ vào loại này dị hóa quy tắc ngưng tụ ra pháp nguyên, nhất định cùng bên ngoài thế giới bình thường pháp tắc tướng mâu thuẫn. Mà lý thế giới pháp tắc đẳng cấp so bên ngoài thế giới thấp, tự nhiên muốn bị áp chế ăn mòn. Cho nên nếu là không có ngưng kết pháp nguyên phạm nhân, liền sẽ không bị chân thực năng lượng ăn mòn, chỉ cần tránh thoát đại trận sụp đổ lúc cơn bão năng lượng là đủ. Nếu là người tu luyện, đó chính là tu vi càng cao, đối lý thế giới pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, ăn mòn liền càng nghiêm trọng hơn. Theo Trần Lâm giải thích, Khang Nhi toát ra vẻ chợt hiểu, lập tức liền lại trở nên lo lắng. Nhìn xem Trần Lâm nói, Trần huynh có thể mang nhiều ít người ra ngoài, có hay không biện pháp giải quyết chân thực năng lượng ăn mòn vấn đề? Tạm thời mang không đi ra bao nhiêu. Trần Lâm cũng không có giấu giếm, đem hắn khó xử nói một chút. Nghe xong cần thải sắc kiểm tệ làm năng lượng nguyên, Khang Nhi liền không nói nữa. Nàng cũng là thâm niên hiểm giới nhà thám hiểm, tự nhiên biết thải sắc kiểm tệ thu hoạch độ khó. Muốn hóa giải chân thực năng lượng ăn mòn, vậy thì càng thêm khó khăn. Trần Lâm tiếp tục mở miệng, tiếp lấy duỗi ra hai ngón tay. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi hai cái danh ngạch, mà lại chỉ có thể giúp chính ngươi giải quyết năng lượng ăn mòn vấn đề. Cho nên ngươi muốn mang người cần phải có tự nhiên hình thành năng lực thiên phú, hay là tiên tiên pháp nguyên, cái này tu sĩ bên ngoài thế giới tuy khó lấy tu luyện, lại có thể bình thường sinh hoạt. Ta hiểu được. Khang Nhi gật gật đầu. Nàng không phải người tham lam, cũng biết Trần Lâm tính cách, không có lại tiếp tục cương cầu. Lập tức nói sang chuyện khác. Ta gần nhất phát hiện một cái kỳ lạ hiểm giới chẳng cảnh, Trần huynh có hứng thú hay không cùng một chỗ thăm dò một chút? Kỳ lạ pháp làm sao cái? Trần Lâm hiếu kỳ hỏi. Lấy đối phương tính cách, tại biết trước mắt hắn tình huống dưới, còn có thể nói ra chẳng cảnh, chắc là thật có chút đặc thù. Chương 1971, đặc thù chẳng cảnh 2 chương 1971, đặc thù chẳng cảnh 2 nơi đó tất cả đều là mỹ nữ. Khang Nhi nhếch miệng lên ý cười. Trần Lâm lại sắc mặt tối sầm. Im lặng nói, ngươi đây là coi ta là sắc bên trong quỷ đói, kỳ thật ngươi không hiểu rõ ta, ta cũng không phải là tham hoa đồ háo sắc, chỉ là mềm lòng trọng tình mà thôi. Trần huynh làm người tiểu muội có thể nào không biết, tự nhiên là nhất tâm hướng đạo người khiêm tốn. Khang Nhi thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Mặc kệ Trần Lâm sắc mặt, nàng tiếp tục nói ra, tiểu muội mời Trần huynh, cũng không phải để Trần huynh đi tìm nữ nhân, mà là nơi đó có một chút linh tuyển, hiệu quả so thiên phàm giới sinh mệnh chi tuyển còn thần diệu, có thể để cho bất luận cái gì sinh mệnh nhanh chóng sinh sôi, ngay cả cỏ cây đều hữu hiệu. Cỏ cây cũng có thể dùng. Trần Lâm hứng thú. Nếu thật là dạng này, liền có thể nhanh chóng thu hoạch được trái cây loại thiên tài địa bảo, đúng là đồ tốt. Lập tức nghĩ tới điều gì, hỏi, cảnh tượng đó là đẳng cấp gì? Lý Thế Giới đối ứng chẳng cảnh, trừ phi là thải sắc cấp bậc, nếu không vô luận cỡ nào kỳ diệu bảo vật, đối với hắn đều không có tác dụng gì. Bằng không hắn đã sớm mang theo ỷ xạ đi đem thiên phàm giới thu hồi lại. Liền ngay cả ỷ xạ đều đối với sinh mạng chi suối không có hứng thú, báo thù sự tình cũng không có sách, dự định mình mạnh lên sau lại tự mình giải quyết. Trang cảnh kia là hoàng kim cấp, nhưng là mẫu tuyển chỗ khu vực, lại là thải sắc cấp bậc, ta hoàng kim cấp 4 lộ dẫn không cách nào xuyên qua bình chướng. Trần Lâm trầm ngâm. Hoàng kim cấp 4 lộ dẫn cũng vô hiệu, khẳng định là thải sắc khu vực không thể nghi ngờ, nói cách khác, tràng cảnh này cũng là cầu thang thức, khu vực khác nhau đẳng cấp khác biệt. Cái này khiến hắn có chút ý động. Người đi vào qua a, nhưng xác định rời đi nhiệm vụ. Trần Lâm hỏi thăm tình huống cụ thể. Linh truyền hiệu quả rất thực dụng, nếu như là thải sắc tràng cảnh, vậy thật là đáng giá đi tìm một chút. Rời đi nhiệm vụ là hướng nữ vương bệ hạ dâng lên một phần mỹ thực, tin tưởng không làm khó được Trần huynh. Xác định là nhiệm vụ như vậy. Trần Lâm chau mày, trong lòng thì nổi lên nói thầm, nhiệm vụ này tựa như là vì hắn đo thân mà làm, có loại được an bài cảm giác. Chính là như vậy nhiệm vụ. Khang Nghi gật đầu. Bất quá chỗ hiến mỹ thực không thể giống nhau, còn cần tại chỗ chế tác, có thể để cho nữ vương bệ hạ hài lòng là đủ. Trần Lâm trầm mặc một hồi, không có lập tức đáp ứng, mà là trầm ngâm nói ra, ta suy nghĩ một chút đi, chuyện bây giờ tương đối nhiều, dù sao điểm giới chẳng cảnh cơ bản cố định, lúc nào đi đều được. Khang Nghi trong lòng thất vọng. Nàng đối kia mẫu tuyển ký thác kỳ vọng, cho rằng nước suối có nhất định tỷ lệ có thể suy yếu lý thế giới là cấn. Cho dù không thể, dạng này linh vật cầm tới bên ngoài thế giới đi, cũng là cực tốt giao dịch thẻ đánh bạc, đối nàng bên ngoài thế giới sinh tồn đưa đến tác dụng trọng yếu, thậm chí có thể mua được cư trú chỗ trở về sau đem tộc nhân chỉnh thể rời ra ngoài, không đến mức không chỗ đặt chân. Đã như vậy, vậy tiểu muội liền chờ Trần huynh tin tức. Khang Nghi tập trung ý chí, tiếp lấy thử dò xét nói, Trần huynh bên ngoài thế giới chỗ cư trú, thật không thể đối ngoại cho thuê a. Trần Lâm lập tức lắc đầu. Chuyện này không có chỗ thương lượng, muốn đi vào ta địa phương, nhất định phải gia nhập Khai Nguyên Tông. Khai Nguyên giới là hắn căn cơ, bên ngoài thế giới chiếm cứ một nơi tu luyện không dễ dàng, hắn nhất định phải cam đoan nội bộ ổn định, mà gia nhập tông môn cần ký kết khế ước, tính an toàn có bảo hộ. Vậy thì trở ra ngoài rồi nói sau. Khang Nghi bất đắc dĩ nói, nàng là trong tộc thánh nữ, không có khả năng gia nhập cái khác tông môn, mà Trần Lâm là tiên đạo tu sĩ, Khai Nguyên Tông là tiên tông, cũng cùng các nàng gia tộc tu hành chi đạo không hợp, tộc nhân không có cách nào gia nhập. Không thể đạt thành mong muốn, Khang Nghi thất vọng rời đi. Nàng không có ở tại Trần Lâm nơi này, mà là tại Vạn Tượng Thành thuê cái độc phủ, có Trần Lâm cái tầng quan hệ này, coi như thành nội chỗ ở lại khẩn trương, Vạn Tượng cũng phải cho an bài. Trần Lâm không để ý Khang Nghi ý nghĩ. Khang Nghi hắn có thể giúp, nhưng đối phương tộc nhân lại không tại hắn trợ giúp liệt kê, hắn cũng không phải chúa cứu thế, không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người. Sư phụ, Bạch gia lão tổ tới. Khang Nghi vừa đi, Lãnh Nguyệt liền đến đây bẩm báo. Gọi vào đi. Trần Lâm trở về một tiếng. Lãnh Nguyệt quay người đi ra, chỉ chốc lát sau liền mang theo Bạch gia lão tổ đi vào gian phòng. Bạch đạo hữu nghĩ kỹ. Trần Lâm nhìn đối phương một chút sau hỏi, Bạch gia lão tổ chắp tay, đã đại nhân cần, coi như lại thế nào không nỡ, cũng nhất định phải kính dâng ra, chỉ mong có thể đối đại nhân hữu dụng. Nói xong, từ trong ngực xuất ra một cái hộp ngọc, trân trọng đưa đến Trần Lâm trước mặt. Trần Lâm đưa tay tiếp nhận, nhìn một chút, bóc phía trên phong ấn phủ, sau đó đem hộp ngọc mở ra, một cây như sừng trâu đổ vật ánh vào Trần Lâm tầm mắt, toàn thân trắng như tuyết, một mặt cực kỳ sắc bén, cũng tản ra tinh thuần không gian ba độ. Trần Lâm ngưng thần cảm ứng một chút, xác định phía trên ẩn chứa không gian pháp tắc thuộc về chân thực pháp tắc, không khỏi hài lòng gật đầu. Không tệ, vật này phù hợp yêu cầu của ta, Bạch đạo hữu phi tâm, đáp ứng ngươi ba cái danh ngạch không có vấn đề, ngươi chừng nào thì đem người đưa tới đều được. Trần Lâm đem hộp ngọc đắp kín, đối Bạch gia lão tổ nói: "Đa tạ đại nhân." Bạch gia lão tổ trong lòng nhỏ máu, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, không thôi nhìn hộp ngọc một chút sau không người cáo tử. Trần Lâm thì trực tiếp tiến vào đất phong, trước khởi động để văn tâm chiếu luyện chế ngăn cách trận pháp, sau đó lấy ra một khối ngọc bội tới. Đây là lúc trước đánh giết vạn chấn thương chiến lợi phẩm. Bởi vì mang theo không gian ba động, Trần Lâm hoài nghi là một kiện động thiên chi bảo. Nhưng hắn không gian tiên phú là yếu hạng, cũng không có phương diện này cường lực thủ đoạn, vẫn luôn không có thể đem chi kích phát. Cho nên đang nghe Bạch Hổ trận Bạch gia có một kiện tổ truyền bảo vật, có thể phá vỡ không gian về sau, mới khiến cho Lãnh Nguyệt đi liên lạc. Hứa hẹn đối phương chỉ cần thỏa mãn yêu cầu, liền có thể cho ba cái rời đi lý thế giới danh lệch. Trần Lâm lại lấy ra hộp ngọc, dùng áo choàng che mở ra. Trong hộp đồ vật nghe nói là viễn cổ chân linh Bạch Hổ một cây trào sừng, thời kỳ đó còn không có lồng giam đại trận, cho nên vật này thuộc về chân thực chi bảo. Phổ thông chân thực chi bảo sẽ không bị thiên địa ý chí chú ý, nhưng căn này chảo sừng bên trên mang theo vĩnh hằng khí tức, đã đạt vĩnh hằng chi bảo cấp độ, không che giấu, khẳng định sẽ gặp phải đả kích, đây cũng là Bạch gia không cách nào tùy ý vận dụng bảo vật này nguyên nhân. Xem ra còn muốn đại lực tìm kiếm mới được. Trần Lâm cầm tuyết trắng chảo sừng, càng xem càng hài lòng. Ba cái rời đi lý thế giới danh ngạch liền đổi lấy một kiện vĩnh hằng chi bảo, đơn giản cùng lấy không không sai biệt lắm, mà Bạch gia có thể có xa như vậy cổ bảo vật, cái khác truyền thừa lâu đời gia tộc thế lực khẳng định cũng có, phải thật tốt vơ vét một phen mới được. Triệu Hoán Lãnh Nguyệt, làm cho đối phương đi thông chi lục huyền môn, về sau thiên về điểm đặt ở siêu tập bảo vật bên trên. Lập tức kích phát trảo sừng. Trần Lâm sử dụng chính là bên trong tinh chi lực. Hán tiên tinh đã vượt qua đại thành, cho dù tại lý thế giới, vận dụng chút chân thực không gian chi lực cũng không thành vấn đề. Bảo vật này không có nhận chủ, bị không gian pháp tắc bao phủ về sau, lập tức trở nên lóe lên. Theo quang mang biến hóa, không gian chung quanh cũng biến thành vật mèo, từng đạo nhỏ bé vết nứt không gian giống như màu đen lôi hồ. Trần Lâm không dám trễ nải thời gian, để phòng bị thiên địa ý chí để mắt tới, điều khiển trảo sừng, đem năng lượng tập trung vào sừng nhỏ. Sau đó đối ngọc đội vạch một cái. Chương 1972, tiểu động thiên một chương 1972, tiểu động thiên một bạch hổ trảo sừng hoạch tại ngọc đội phía trên, ngọc đội tựa như ném vào cục đá mặt nước, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Trần Lâm lập tức nắm lấy cơ hội. Thôi động hồn ban chi lực, đem vạn chấn thương lưu lại là cấn thanh trừ. Quá trình rất thuận lợi. Vạn chấn thương mặc dù tu vi cao hơn hắn, nhưng linh hồn đẳng cấp lại cùng hắn không cách nào so sánh được, bảo vật bản thân kết giới bị phá ra về sau, tùy tiện bị hắn đem Lạc Cấn thay thế. Đợi một hồi, gặp Ngọc Bội chưa từng xuất hiện dị thường, Trần Lâm thần sắc khẽ buông lỏng. Đã có thể đặt xuống chính hắn Lạc Cấn, đã nói lên Vạn Chấn Thương đã mất đi đối bảo vật khống chế, hắn thật đúng là lo lắng vật này là động thiên chi bảo, mà Vạn Chấn Thương ở bên trong lưu lại phân thân hoặc là chuẩn bị ở sau. Đỉnh cấp chân cảnh cường giả thủ đoạn cũng là rất nhiều. Mặc dù xác định không sai, Trần Lâm vẫn là đem Tiểu Thảo triệu hắn đến bên người, làm cho đối phương làm hộ pháp cho hắn. Sau đó mới đối Ngọc Bội tiến hành điều tra. Linh hồn thăm dò vào trong Ngọc Bội. Trần Lâm lập tức vui mừng. Vật này quả nhiên bên trong có không gian. Mặc dù diện tích không lớn, chỉ có chừng 10 trượng phương biên, nhưng lại linh khí dị thường dồi dào, đồng thời ẩn chứa chân thực pháp tắc. Là động thiên chi bảo không thể nghi ngờ. Đem Ngọc Bội xem trọng. Cùng Tiểu Thảo nói một tiếng, Trần Lâm tâm niệm vừa động, biến mất tại đất phong bên trong. Nhỏ như vậy không gian liếc qua thấy ngay, căn bản không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Hắn còn là lần đầu tiên đạt được động thiên chi bảo, muốn đích thân cảm thụ một chút. Thân hình lóe lên, Trần Lâm xuất hiện tại động thiên bên trong. Nơi này mặc dù diện tích không lớn, độ cao cũng rất cao, khoảng chừng vài chục trượng, mà lại rất sáng, nhiệt độ cũng vừa phải. Tại động thiên trung ương, có một cái một trượng phương viên đầm nước nhỏ, trong đầm nước còn có con cá đang du động, càng thêm chứng minh vật này là động thiên chi bảo. Đầm nước nhỏ chung quanh tất cả đều là hoa cỏ cây cối, bất quá không phải phổ thông thực vật, mà là thiên tài địa bảo, mỗi một gốc đều mười phần chân quý. Trần Lâm liếc nhìn một phen, ánh mắt rơi vào trong đầm nước, nơi đó sinh trưởng một gốc cây nhỏ, tạo hình rất là kỳ lạ. Vô luận thân cây vẫn là những cây, đều không phải là viên trụ trạng, mà là thành hình tam giác, liền ngay cả chỉnh thể tạo hình cũng là từng cái hình tam giác ghép lại, phía trên kết lấy 10 cái hình tam giác trái cây. Hồ đồ quả. Trần Lâm một chút liền nhận ra, cây này bên trên quả chính là Bạch Điểu nguyện ý ăn hồ đồ quả, Vạn Chấn Thương nguyên lai là có một gốc cây ăn quả, trách không được có thể định thời gian đưa cho Bạch Điểu quả. Mà loại này đẳng cấp linh quả cây có thể ở chỗ này sinh trưởng, đủ để chứng minh cái lỗ nhỏ này trời bất phàm. Trần Lâm vây quanh đầm nước dạo qua một vòng, đem tất cả linh thực kiểm tra một lần, lại nâng một bụng nước trong đầm nước. Lập tức liền phát hiện, nước trong đầm linh khí càng thêm tinh thuần nồng đậm, động thiên bên trong linh khí đều là bởi vậy chỗ phát ra. Liền ngay cả trung quanh linh thực cũng là càng đến gần đầm nước, dáng dấp liền càng tươi tốt. Mà xa xa thì nửa chết nửa sống, có thậm chí đã khô héo. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm phóng thích linh hồn xúc tu, một chút xíu thăm dò vào đầm nước dưới đáy. Quả nhiên như hắn sở liệu, đầm nước dưới đáy là cái này động thiên chi bảo hạch tâm chỗ. Toàn bộ đầm nước hiện lên cái phế hình. Tại phía dưới cùng nhọn bộ vị đưa có một viên lớn chừng quả đấm viên cầu, bên trong tồn tại lít nha lít nhít phù văn, không ngừng lấp loe biến hóa. Cẩn thận nghiên cứu một trận, Trần Lâm không thể nhìn ra ảo diệu trong đó. Chỉ cảm thấy quả cầu này bên trong phù văn rất giống thâm viên văn tự, nhưng không có thâm viên tinh thạch loại kia khí tức quỷ dị. Lắc đầu không suy nghĩ nhiều. Chuyên nghiệp sự tình còn muốn chuyên nghiệp người đi làm trở lại bên ngoài thế giới, đem văn tâm chiếu cùng trình linh điệp gọi tiền đến, hẳn là có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Hắn chỉ cần có thể sử dụng là được rồi. Chui ra đầm nước. Trần Lâm đứng trên mặt nước, quan sát hồ đồ cây ăn quả. Đại bộ phận trái cây cũng còn rất ngây ngô, có cành cây bên trên còn có chưa nở rộ đủ hoa, mà có hai cái quả đã lộ ra màu hồng, đạt đến thành thục tình trạng. Hắn rôi tay lần mò, quả lập tức chóc ra, rơi tại bàn tay phía trên. Một cái khác cũng giống vậy, đều là vừa chạm vào tức rơi. Trần Lâm một tay cầm một cái, ngưng thần cảm ứng, thế nhưng là không thể từ quả bên trên cảm ứng được chỗ đặc biệt gì, thậm chí ngay cả linh lực đều rất yếu ớt, nhưng lại có một loại mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Chẳng lẽ là bởi vì hương vị? Trần Lâm suy đoán Bạch Điểu thích này quả nguyên nhân, lại cảm thấy rất không có khả năng. Chỉ vì ăn uống chi dục, Bạch Điểu không có khả năng cam nguyện bị người thúc đẩy, cái quả này khẳng định có không giống bình thường tác dụng. Hồ đồ quả. Trần Lâm từ danh tự bên trên phỏng đoán, cái tên này rất có ý tứ, không biết có phải hay không đã ăn xong có thể sinh ra huyễn cảnh, để dùng ngăn người cảm nhận được khó được hồ đồ cảm giác. Vẫn là nói đúng tu hành có lợi. Suy nghĩ một trận không bắt được trọng điểm, Trần Lâm không còn lãng phí tâm thần, đem quả thu hồi, lại từ trong đầm nước nhiếp ra một đầu linh ngư, tiếp lấy đào hai gốc linh thảo, từ động thiên bên trong rời đi. Ta trở ra ngọc bội kia có thay đổi gì không có? Xuất hiện tại đất phong bên trong, Trần Lâm lập tức hỏi thăm Tiểu Thảo. Không có, chính là tản mát ra hào quang nhỏ yếu, cái khác đều cùng trước đó đồng dạng. Biết phát sáng. Trần Lâm nhíu nhíu mày. Nếu là như vậy, vậy coi như không thể làm thành nhận thân chi vật dùng chẳng khác gì là phế đi một cái công năng. Người cũng bảo xem. Trần Lâm đem ngọc bội giao cho Tiểu Thảo. Tiểu Thảo tiếp trên tay, lập tức thân hình biến mất. Ngọc bội rơi xuống đất. Chính như Tiểu Thảo nói tới, trên ngọc bội hiện ra một tầng huỳnh quang, bất quá không phải rất rõ ràng. Tiếp lấy bóng người lóe lên, Tiểu Thảo lại lần nữa xuất hiện. Trên ngọc bội huỳnh quang lập tức biến mất. Chủ nhân, ngọc bội kia bên trong tựa hồ bài xích ngoại nhân tiến vào, ta mặc dù cùng ngươi có khế ước tồn tại có thể bảo, nhưng vẫn cũ có thể cảm giác được, ngươi hẳn là tìm những người khác thử lại lần nữa. Có dạng này thiếu hụt. Trần Lâm trong lòng trầm xuống, lập tức đem Lãnh Nguyệt triệu hoán tiến đến tiến hành nghiệm chứng. Sau đó liền mày nhăn lại. Lãnh Nguyệt thậm chí ngay cả đi vào đều làm không được, coi như hắn tự mình mang theo đều không được. Đây coi là cái gì động thiên chi bảo? Đi, ra ngoài lại nói. Trần Lâm nói một tiếng, ba người trở về hiện thực giới. Trong động phủ, Lãnh Nguyệt để cho người ta mang đến ba đầu linh thú. Một con pháp nguyên cảnh hắc ưng, một con không có ngưng kết pháp nguyên thỏ con, còn có một cái bán hư cảnh linh quy. Trần Lâm một lần thí nghiệm, không có pháp nguyên con thỏ nhỏ tùy tiện mang vào, mặt khác hai cái thì không được. Hắn lại cho hắc ưng gieo xuống phổ thông cấm chế, hình thành chủ phó khế ước, lần nữa nếm thử về sau, vẫn không thể nào mang vào. Tiếp lấy, hắn sử dụng cao cấp linh hồn khế ước, trải qua câu thông về sau, đem linh quy khế ước thành mình linh thú. Thân hình lóe lên, một người một rùa xuất hiện tại tiểu động thiên bên trong. Mặc dù tiến đến, Trần Lâm lại thất vọng lắc đầu. Chương 1972, tiểu động thiên 2 chương 1972, tiểu động thiên 2 hạn chế rất rõ ràng. Ngoại trừ hắn cái này bảo vật chủ nhân bên ngoài, cái khác sinh mệnh thể muốn vào đến, cần cùng hắn ký kết linh hồn khế ước mới được. Riêng là đầu này, bảo vật này liền không thể xem như thường quy động thiên chi bảo dụng, chỉ có thể coi là một cái có thể mang theo người vườn linh dược. Cũng trách không được trong này ngoại trừ mấy đầu linh ngư bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Vườn linh dược liền vườn linh dược đi. Trần Lâm không có lo được lo mất, tiếp nhận kết quả. Người không thể lòng tham không đáy. Dù là không tính ngọc bội bản thân giá trị, trong này linh thực cũng là một món tiền của khổng lồ. Đặc biệt là hồ đồ quả. Vật này là bạch điểu yêu nhất, có thể cùng đối phương rút ngắn quan hệ, cũng có thể trao đổi vật phẩm. Ngươi có bằng lòng hay không lưu tại nơi này tu luyện? Trần Lâm vừa muốn mang linh quy ra ngoài, nghĩ nghĩ lại đối linh quy tiến hành hỏi thăm. Con thú này dù sao cũng là bán hư cảnh, mặc dù không có hóa hình, nhưng cũng coi như cao cấp linh thú chi thuộc, đã gieo linh hồn kế ước, liền cho đối phương một cái cơ hội. Lao quy nguyện ý. Linh quy miệng nói tiếng người, cũng đem đầu từ trong mai rùa vươn ra, đối Trần Lâm đi túi lầu lễ. Rất tốt. Trần Lâm hài lòng gật đầu, lấy ra một viên hóa hình đan, còn có một cái cao cấp vòng tay chữa vật, để vào một chút đối phương có thể dùng tới vật phẩm. Giao cho đối phương nói, ngươi có thể gặp được ta cũng là duyên phận, liền đưa ngươi một trận tạo hóa đi. Ngươi trước lưu tại nơi này tu luyện, tiếp tục vì ta thí nghiệm hoàn cảnh, chờ biết rõ tình trạng sau ta liền thả ngươi ra ngoài, bên ngoài thế giới trong tông môn tiếp tục tu hành. Cần tuân chủ nhân pháp chỉ. Lao Quy vội vàng nói tạ, đồng thời âm thầm thở dài một hơi. Nó biết rõ động thiên chi bảo chân quý, còn lại là nhưng mang theo người động thiên chi bảo, coi như lại tiểu cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể có. Cho nên thập phần lo lắng Trần Lâm đem nó giết diệt khẩu. Trần Lâm không để ý nghĩ của đối phương, căn dặn một phen sau liền trở lại bên ngoài. Lúc này hắn phát hiện, trên ngọc bội mình quang càng thêm ảm đạm, nếu như không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Bởi vậy kết luận, ngọc bội phản ứng cùng tiến vào bên trong sinh linh thực lực tương quan, thực lực càng mạnh, năng lượng đẳng cấp càng cao, đối với cái này bảo phụ tải lại càng lớn. Phản ứng cũng liền càng mãnh liệt. Trần Lâm tìm cái hộp ngọc, đem ngọc bội chứa ở bên trong, sau đó thu vào tùy thân bá khóa. Nhưng ngay lúc đó liền thần sắc khẽ động. Một lần nữa đem ngọc bội lấy ra, đem linh hồn thăm dò vào trong đó. Thế nào? Trần Lâm huyễn hóa ra hư ảnh, nhìn xem lão Quy hỏi thăm. Hắn đem ngọc bội cất vào hộp ngọc về sau, lão Quy lập tức dùng khế ước chi lực liên lạc hắn, bị hộp ngọc cách, cảm ứng rất yếu ớt, cũng không thể biết rõ đối phương ý tứ. Hồi bẩm chủ nhân, vừa mới nơi này linh lực đột nhiên biến yếu, bất quá bây giờ tốt, lại khôi nhưng bình thường. Trần Lâm trong lòng khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía biên giới những cái tia khô héo linh thực, như có điều suy nghĩ. Tiếp lấy, hắn lần nữa ra ngoài, đem ngọc bội để vào trong hộp ngọc, để vào trong bao, dùng phong ấn phủ các loại thủ đoạn, từng cái tiến hành thí nghiệm. Cuối cùng ra kết luận, ngọc bội cần cất đặt ở bên ngoài, cùng thiên địa ở giữa nguyên khí số không khoảng cách tiếp xúc, chỉ cần mỗi lần bị thu lại, linh lực bên trong liền sẽ thụ ảnh hưởng. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là, đầm nước hạ cái kia viên cầu bên trong phủ văn biến hóa tốc độ giảm xuống. Mà thu nạp chi vật đẳng cấp càng cao, đối bên trong ngọc bội ảnh hưởng lại càng lớn, trước đó hắn một mực thu, cho nên mới bên trong linh lực suy kiệt, dẫn đến chung quanh linh thực khô héo. Trần Lâm suy tư phân tích, đầm nước dưới đáy viên cầu hẳn là có chuyển hóa hoặc là chết xuất hiệu quả, có thể đem ngoại giới năng lượng tiến hành rèn luyện tăng lên, sau đó cung ứng cho trong động thiên. Bằng không sẽ không như vậy. Nhưng như thế vừa đến, đây cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa động thiên chi bảo. Cùng tiên tiên giao diện càng không cách nào so với. Chỗ tốt chính là năng lượng cấp độ đủ cao, vô luận vun trồng linh thực, vẫn là ở bên trong tu luyện, đều có thể làm ít công to. Mặt khác chính là có thể tùy thân mang theo. Theo Trần Lâm biết, động thiên chi bảo một khi kích phát, muốn mang theo cũng không dễ dàng, bằng không những cái kia có được động thiên chi bảo thế lực, không cần thiết để bảo vật trong hư không ẩn nấp trôi nổi. Làm tốt, về sau ngươi đem nơi này biến hóa đều ghi chép lại, mặt khác chú ý quan sát đầm nước dưới đáy biên cầu, bất quá không được đụng cây kia tam giác cây ăn quả. Trần Lâm biểu dương một chút lão Quy, lần nữa trở lại bên ngoài. Đã không thể cách trở ngọc bội hấp thu thiên địa nguyên khí, hắn liền dùng linh tính vật liệu cho ngọc bội làm một phen ngụy trang, để phía trên huỳnh quang không cách nào bị nhìn bằng mắt thường đến. Sau đó treo ở bên hông, có hacker ly áo trọng tại, cũng không sợ bị cảm giác phát hiện. Xử lý hoàn tất, Trần Lâm không có ở cái này phía trên lãng phí thời gian, tiếp tục tham ngộ lớn dung hợp thuật. Đồng thời để nuốt tinh thần con đế luyện hóa tác mệnh chi quang. Luyện hóa đã tiến hành một chút thời gian, hiệu quả cũng rất khả quan, thôn vệ tác mệnh chi quang năng lượng về sau, nuốt tinh thần con đế lộ ra càng thêm linh động, uy năng cũng rõ rệt tăng lên. Chính là thôn vệ tốc độ chậm chút. Muốn đem tác mệnh chi quang toàn bộ thôn vệ, còn phải không sai biệt lắm thời gian 1 năm. Trần Lâm cũng không có gấp, bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt. Hắn mặc dù có cầu vồng lịch 1314 trôi này lợi kiếm treo cao, nhưng cũng nhất định phải tính hạ tâm. Càng nóng đội càng dễ dàng phạm sai lầm, càng không có lật bản cơ hội. Nửa năm sau, bế quan tu luyện bên trong Trần Lâm chậm rãi mở mắt ra, trên mặt hiện ra vẻ cao hứng. Đứt quãng tu luyện, lớn dung hợp thuật rốt cục lĩnh hội thông thấu, có thể tiến hành thực tiễn. Lật tay một cái, Trần Lâm xuất ra mấy khối thuộc tính giống nhau vật liệu luyện khí, một bên sử dụng phương pháp luyện khí luyện hóa, đồng thời ra chỉ lớn dung hợp thuật. Rất nhanh, mấy khối vật liệu liền dung hợp thành một thanh phi kiếm. Hiệu quả bình thường a. Trần Lâm cầm phi kiếm đùa nghịch, cảm giác không phải rất hài lòng. Toàn bộ quá trình dung hợp bên trong đều là hắn phương pháp luyện khí đang có tác dụng, lớn dung hợp thuật hiệu quả liền một thành đều không có chiếm được. Đây vẫn chỉ là phổ thông phi kiếm. Nếu là luyện chế cao cấp bảo vật, hiệu quả sẽ còn càng kém, thậm chí không dùng được. Tiếp lấy Trần Lâm lại tại phương diện khác tiến hành nếm thử. cuối cùng đạt được kết quả là phương pháp này đối linh thể cùng năng lượng phương diện dung hợp hiệu quả muốn khá mạnh một chút, mà dung hợp vật thật thời điểm còn kém cường nhân ý đương nhiên. Chính yếu nhất vẫn là cùng hắn đối bí thuật nắm giữ trình độ tương quan. Hắn hiện tại chỉ có thể coi là miễn cưỡng nhập môn, chờ đến tiểu thành hoặc là đại thành, hiệu quả sẽ mấy lần gia tăng. Trước mắt mà nói chính là gân gà. Thời gian trôi mau, lại là nửa năm trôi qua. Tắc mệnh chi quang rốt cục bị thôn vệ hoàn tất, nuốt tinh thần con nít lớn mạnh một vòng, coi như không tới đạt tới vĩnh hằng cấp bậc, cũng trên lệch không xa. Trần Lâm rất là hưng phấn, lập tức đem mặt khác ba cái tinh tiềm mảnh vỡ đều đem ra. Bích ngọc thiềm, chuyển vận trời con nít, thôn thiên kim thiềm, ba con cóc cũng thành một loạt, thi triển lớn dung hợp thuật, lần lượt nếm thử cùng nuốt tinh thần con nít dung hợp. Tinh thiềm mảnh vỡ mặc dù đẳng cấp cao, thậm chí có chúa tể đặc tính, nhưng dù sao đã từng là cùng một kiện bảo vật, tương hô ở giữa có lực kéo, dung hợp được hẳn là tương đối dễ dàng. Đáng tiếc, ý nghĩ là tốt, sự thật cũng đúng là như thế, nhưng vẫn là không được. Bí thuật nắm giữ trình độ không đủ. Căn cứ Trần Lâm cảm giác, chí ít cần đem lớn dung hợp thuật tu luyện tới tiểu thành, mới có dung hợp tinh thiềm mảnh vỡ tư cách, mà lại dung hợp vật thật, lớn dung hợp thuật chỉ có thể làm phụ trợ, còn phải tìm lợi hại luyện khí sư mới được. Nhưng tinh thiềm là tinh hoàng bảo vật, có thể sẽ bị thiên đạo chú ý, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện bại lộ. Như vậy thì chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hiện học kỹ thuật luyện khí khẳng định là không được, lấy hắn luyện khí thiên phú, lại cho hắn 1000 năm thời gian, cũng không đạt được khổng vô chủ ý tiêu chuẩn. Mà khổng vô chủ ý trình độ cũng chưa chắc đủ. Vậy cũng chỉ có thể một con đường. Chỉ dùng năng lực thiên phú tất chúng hiệu quả, cưỡng ép để không có khả năng biến thành khả năng. Trần Lâm làm ra quyết định. Bất quá vận mệnh thiên phú cường độ cũng không đủ, tưởng tượng đem hai cái mảnh vỡ dung hợp lại cùng nhau thời điểm, tiết điểm chỗ nguy hiểm giống như thực chất, Trần Lâm căn bản cũng không dám nếm thử đốn nắn. Cho nên muốn thành công, cần trước tăng lên năng lực thiên phú. Vừa vận hồng Trần Nguyện Lực đã thu tập được chứa đựng hạn mức cao nhất, Trần Lâm liền dẫn nhóm thứ hai người rời đi lý thế giới, thu xếp tốt về sau, tại khai nguyên giới trong động phủ tiến vào dòng sông vận mệnh. Chương 1973, do nữa một chương 1973, do nữa một dòng sông vận mệnh. Trần Lâm xe nhẹ đường quen, lần nữa tiến vào dòng sông vận mệnh, bắt đầu mới thăm dò. Lần trước cái kia đoàn năng lượng để hắn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đối cái gì bản nguyên cầu một loại vận mệnh chi vật khó mà dẫn lên hứng thú. Cùng đoàn năng lượng so sánh, bản nguyên cầu liền cùng mặt nước. Mà lại đại đại Tây còn nói qua, dòng sông vận mệnh bên trong chẳng những có đoàn năng lượng, còn có cái khác linh vật, chỉ cần đạt được liền có thể để hắn năng lực thiên phú tăng gọn. Thuận vận mệnh lĩnh vực tiến vào dòng sông. Trước kiểm tra một hồi cảnh vật chung quanh, gặp cùng lần trước tiến đến không có gì khác biệt, lúc này mới yên tâm thăm dò. Thế nhưng là lần này vận khí liền không có tốt như vậy. Xôi dòng mà xuống, cho mẹ bơi thời gian một nén nhang, đều không có gặp được một cái đoàn năng lượng. Cái khác linh vật càng không cần nghĩ. Trần Lâm dừng người, nghĩ, biến hóa phương vị trở về du lịch. Trước bơi về vận mệnh lĩnh vực chỗ giao giới, dừng lại một chút, xác định phương vị không sai về sau, bắt đầu đi ngược dòng nước. Lấy hắn hiện tại trình độ, tại dòng sông vận mệnh bên trong không có cách nào cự ly xa định vị, cho nên nhất định phải cam đoan phương hướng không kém. Nếu không ở chỗ này lạc đường cũng không phải đùa giỡn. Lại là sau một nén nhang, vẫn là không thu hoạch được gì, Trần Lâm bắt đầu ngang dò xét. Lúc này hắn phát hiện, ngang di động 10 phần khó khăn, có một loại vô hình trở ngại tồn tại, nếu không phải hắn ngưng kết thiên phú kim đan thật đúng là không có cách nào làm được. Một phen dò xét sau, Trần Lâm xác định mấy món sự tình. Dòng sông vận mệnh cũng không có rộng bao nhiêu, thô sơ giản lược đoán chừng không đến trăm trượng. Hai bên cuối cùng đều là lờ mờ không gian. Loại này lờ mờ không gian hình như có vô tận nguy hiểm, chỉ cần hơi tới gần, nghịch lân của hắn liền đâm đau nhức vô cùng, thân cá cũng có hư hóa dấu hiệu. Dòng sông độ cao thì càng ngắn. Trên dưới quán thông cũng chưa tới 10 trượng, tốc độ nhanh một chút mất tập trung liền có thể thoát ra ngoài. Dòng sông phía dưới cũng là một mảnh lờ mờ. Cùng hai bên không kém quá nhiều, chỉ là càng thêm lờ mờ, tĩnh mịch một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Mà trên mặt sông thì rất sáng, cùng hắn lần trước bị Cố Ti Mính thả câu lúc đồng dạng. Do xét hoàn tất sau, Trần Lâm trong lòng có số. Cơ bản có thể xác định, dòng sông vận mệnh là chân thật tồn tại, mỗi lần tiến đến đều là cùng một cái. Nhưng điều này cũng làm cho Trần Lâm rất nghi hoặc. Lấy hắn hiện tại tầm mắt, vẫn không cách nào hoàn toàn lý giải pháp tắc chi hà tồn tại nguyên lý, có chút quá chịu tượng. Bởi vì pháp tắc là năng lượng, thuộc về vật hư ảo, làm sao lại lấy thực thể hình thức thể hiện ra? Vẫn là nói, là trước có pháp tắc chi hà, sau có pháp tắc. Kia pháp tắc chi hà nguyên đầu là nơi nào, lại cuối cùng hướng chạy phương nào, là tự nhiên hình thành, vẫn là cho rằng sáng tạo. Cùng này tiên đạo phải chăng có quan hệ? Từng cái nghi vấn nổi lên trong lòng, nhưng không có đáp án. Trần Lâm cũng cùng Cố Ti Mính nghiên cứu thảo luận qua việc này, đối phương nói không tỉ mỉ, tựa hồ biết một chút, lại không quá hoàn toàn minh bạch dáng vẻ. Cẩm Như Họa chờ chân cảnh cường giả cũng giống như vậy. Biết thế nào mà không biết tại sao, mọi người đều biết có pháp tắc chi hà tồn tại, đem một loại nào đó pháp tắc tu luyện tới trình độ nhất định, liền có thể cảm ứng được đối ứng pháp tắc chi hà, từ đó thu hoạch chỗ tốt. Thiên phú người càng là có ưu thế. Theo Cẩm Như Họa phân tích, quy tắc chi hà hẳn là quy tắc bản thể, là thiên địa tự nhiên diễn sinh ra tới sản phẩm. Trần Lâm đối với cái này lại cầm nghi. Trước đó hắn cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là tự mình tiến vào dòng sông vận mệnh sau lại trở nên không xác định, đặc biệt là cái này đột nhiên xuất hiện phân nhánh, căn bản không giống như là tự nhiên hình thành, càng giống là có người thao túng, hay là một loại nào đó bảo vật tác dụng. Lúc này, Trần Lâm nghĩ đến Tây Môn Vô Tuyết. Đối phương năng lực thiên phú là hắn gặp qua mạnh nhất, đê giai thời kỳ liền có thể tiến vào dòng sông thời gian thu hoạch bản nguyên chi tinh, mà hắn tiến vào chân cảnh sau mới có thể làm đến, cũng không biết còn sống không có. Trần Lâm âm thầm nói thầm, hắn quyết định đợi sau khi trở về liền thông tri Lãnh Nguyệt, đem Tây Môn Vô Tuyết danh tự cũng thêm đến nhận chức vụ danh sách bên trên, tăng lớn cường độ tìm kiếm. Đối phương đã từng nói muốn đi thăm dò một cái thần bí chi địa, cùng chí cao pháp tắc có quan hệ, hẳn là có thể biết chút bí mật. Mà đối phương cũng đến thượng nguyên vực, chỉ cần còn sống liền nhất định có thể tìm tới, thực sự không được liền dùng đúng chính đang năm cho hắn truyền tấn phủ, nhìn có thể hay không lợi dụng tế đàn định vị một chút. Trong đầu suy tư, Trần Lâm cũng không dừng lại, tiếp tục dán mặt sông du động, nhưng lại không dám nhảy ra mặt nước. Lần trước Cố Ti Mính thả câu để lại cho hắn không nhỏ bóng ma, mặc dù bây giờ thiên phú cường độ tăng lên, nhưng dòng sông vận mệnh thế nhưng là liên tiếp giới hà trong ngoài, không thể nói bị dạng gì cường giả để mắt tới, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Một lần nữa trở lại nguyên điểm, nghĩ nghĩ, Trần Lâm đổi cái tuyến đường, sau đó ngược dòng hướng lên. Đã tới, dù sao cũng phải làm kiểm nhận lấy được lại trở về, không thể một chuyến tay không. Sở dĩ lựa chọn ngược dòng là bởi vì hắn dự định du lịch xa một chút, chờ du lịch bất động thời điểm, xuôi dòng trở về có thể dễ dàng một chút. Một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ, trọn vẹn bơi một canh giờ, Trần Lâm mới cảm thấy mỏi mệt. Kỳ thật con sông này lực cản rất lớn, không có tại vận mệnh của mình trong lĩnh vực nhẹ nhàng như vậy, cũng may mắn thiên phú đẳng cấp tăng lên, bằng không một hơi du lịch không được thời gian dài như vậy. Đương nhiên, còn chưa tới cực hạn. Sông dài vận mệnh bên trong vận mệnh chi lực nồng đậm lại thuần túy, chỉ cần làm sơ nghỉ ngơi liền có thể tiếp tục. Nhưng Trần Lâm không có ý định đi tới. Thời gian dài như vậy đều không thể có cái gì phát hiện, nói rõ hắn chuyến này vận khí không tốt, dù sao hồng trần nguyện lực cũng không có tiêu hao, qua một thời gian ngắn lại đi vào là được. Nghĩ tới đây liền trở về mà quay về. Ừm. Xôi dòng bơi không đến nửa khắc đồng hồ, Trần Lâm liền dừng người. Kinh nghi bất định nhìn về phía trước. Chỉ gặp nguyên bản liền thành một khối dòng sông, giờ phút này vậy mà xuất hiện phân nhánh, hơn nữa còn không chỉ hai cái, mà là khoảng chừng 10 cái nhiều. Dòng sông sẽ còn phát sinh biến hóa. Trần Lâm trong lòng phát chìm. Có thể xuất hiện một lần phân nhánh, vậy liền có thể xuất hiện vô số lần, đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Nói rõ lúc trước hắn phỏng đoán sai lầm, dòng sông vận mệnh cũng không phải là nhìn thấy lớn như vậy, mà là có vô số loại khả năng. Cái này cũng phù hợp vận mệnh vô thường đặc tính, nhưng lại mang đến cho hắn phiền phức. Nếu như phân nhánh đúng ở phía trước, cùng lắm thì liền đường cũ trở về chờ có biện pháp ứng đối sau lại tiến hành thăm dò. Nhưng biến hóa hết lần này tới lần khác xuất hiện tại trở về trên đường, chỉ cần lựa chọn sai lầm, vậy thì có khả năng giống lúc trước đại đại tây, mê thất tại dòng sông vận mệnh bên trong. Còn có, dòng sông phân nhánh số lượng cũng làm cho Trần Lâm sinh ra liên tưởng. Chu cột của hắn năng lực thiên phú chính là 10 lần tất trúng, hết lần này tới lần khác cái này dòng sông phân ra 10 cái chi nhánh đến, là trùng hợp, vẫn là trong minh minh an bài. Nếu như là an bài, mục đích là cái gì? Là ai an bài? Trần Lâm du động thân thể, tại mỗi cái phân nhánh trước đều quan sát một chút. Cái gì cũng nhìn không ra tới. Tiếp lấy lại nếm thử sử dụng thiên phú, nhưng vẫn là vô dụng. Bản thân hắn ngay tại dòng sông vận mệnh bên trong, không có cách nào lại đem vận mệnh của mình lĩnh vực bày ra. Cũng có thể là hắn thiên phú đẳng cấp còn chưa đủ cao. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại cũng chỉ có 3 cái lựa chọn. Một là tùy tiện chọn một phân nhánh đi sông, nhìn có thể hay không trở lại kết nối mệnh vận hắn lĩnh vực tiết điểm chỗ. Cũng có thể liệu một phen mình 10 lần tất trúng thiên phú, trước đó tại luyện phàm thiên giao diện sông tháp lúc, chính là dùng 10 lần tất trúng năng lực chọn trúng quan cầu. Tiến tới rời đi thanh tháp. Nói rõ hắn cơ sở này thiên phú, đương dùng tại vận mệnh lựa chọn bên trên lúc, không nhận chỉ có thể chế tác vật phẩm hạn chế. Chương 1973, do nữa 2 chương 1973, do nữa 2 nhưng 10 lần tất chúng có chút gần gà. Nơi này chỉ có 10 đầu phân nhánh, nếu như nửa đường không có lần nữa biến hóa, như vậy 10 lần tất chúng hoàn toàn ý nghĩa, dù sao 10 đầu phân nhánh đều phải xông một lần. Một cái khác lựa chọn, đó chính là tiếp tục đi ngược dòng nước. Đại đại tây có thể đi vào sơn cốc kia bí cảnh, liền cho thấy dòng sông vận mệnh có kết nối phía ngoài tiết điểm tồn tại, chỉ cần tìm được một cái, liền có thể từ dòng sông bên trong thoát ly. Chính là điểm rơi không cách nào xác định. Một khi rơi xuống cái gì hiểm địa, hoặc là trong vực sâu, liền có rơi xuống đất thành cho nguy hiểm. Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Vạn nhất vận khí bạo dạng, đụng phải chính là kết nối ngoài hành tinh vực tiết điểm, vậy hắn liền có thể trực tiếp vượt qua giới hà chi bích, đi ra ngoài trong tinh vực. Hắn hiện tại linh hồn đẳng cấp chí ít cấp 4, nhục thân đẳng cấp tăng lên không ít, ở hành tinh khác vực lưu lại vấn đề cũng không lớn. Bất quá Trần Lâm hiện tại còn không muốn đi ngoài hành tinh vực, đối với loại này đánh cược không có gì hứng thú. Cái cuối cùng lựa chọn rất đơn giản, một mực hướng lên, nhảy ra mặt sông là được, về phần sẽ phát sinh cái gì, đồng dạng là không biết. Trần Lâm đem thân cá định tại dòng sông bên trong, nhanh chóng suy tư loại nào lựa chọn thích hợp nhất. Đầu tiên từ bỏ nhảy ra mặt sông, bởi vì hắn hiện tại là vận mệnh chi cá, cho dù vận khí tốt, nhảy ra về phía sau không có bị phát hiện, vậy cuối cùng cũng phải trở lại trong sông tới. Thoát ly dòng sông vận mệnh, hắn không cách nào một lần nữa xoay người lại thể, có thể hay không sống sót đều là vấn đề. Đại khái suất là sống không xuống, mà lại vận mệnh chi cá không biết bay, nhảy ra đi cũng chính là nhìn xem cảnh. Nhìn chỉ có thể sông. Trần Lâm thu hồi suy nghĩ, đi vào đầu thứ nhất phân nhánh chỗ. Tiếp tục đi ngược dòng nước, liền sẽ càng chạy càng xa, một khi xuất hiện lần thứ hai phân nhánh tình huống, vậy liền thật một điểm đường cũ trở về cơ hội cũng không có. Làm ra quyết định Trần Lâm cũng không do dự nữa, cũng không có bản thân đoán trách. Gặp phải sự tình liền giải quyết sự tình, hắn mặc dù làm việc cẩn thận, nhưng thật gặp khó khăn chắc trở, cũng sẽ không nhục trí. Thân cá bay xuống, hóa thành một đạo lưu quang sông vào phân nhánh bên trong, cũng không lọt vào đặc kích. Trần Lâm gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nếu chỉ là bình thường nhánh sông, không có cái khác nguy hiểm, vậy cũng không cần lo lắng. Chấm dãi tìm chính là. Bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn là đem vận mệnh chức nhận kích phát, một cái vầng sáng màu vàng nóng đem hắn bao phủ. Chén trà nhỏ thời gian sau, Trần Lâm chậm dần tốc độ, nhìn về phía trước biến hẹp dòng sông, cảm thấy hẳn không phải là kết nối chủ sông đầu kia. Hơi làm suy tư, thân hình chuyển cánh ngoặt, ngược dòng trở về cửa vào. Một đường không có gặp được nguy hiểm, cũng không tiếp tục xuất hiện mới phân nhánh, cuối cùng để Trần Lâm nhẹ nhàng thở ra. Nghỉ ngơi một lát, tiếp tục xem xét đầu thứ hai. Đầu này nhánh sông càng bơi càng rộng, đến cuối cùng thậm chí vượt ra khỏi hơn trăm trượng, so chủ sông còn muốn rộng. Không đúng. Trần Lâm lập tức kịp phản ứng. Không thể dùng chủ quan tư duy cân nhắc vấn đề, căn bản không có chứng cứ chứng minh, cùng hắn lĩnh vực không gian kết nối dòng sông chính là chủ sông. Có lẽ đồng dạng cũng là cái chi nhánh. Thậm chí vận mệnh này chi hà liền không có chủ sông, hoặc là nói tất cả dòng sông đều là chủ sông. Phiền toái. Trần Lâm có loại dự cảm không tốt. Hắn muốn thông qua thông thường thủ đoạn xoay người lại thể, sợ là không cách nào thực hiện, trừ phi có thể định vị chính mình vận mệnh lĩnh vực tiết điểm chi vật. Loại bảo vật này khẳng định tồn tại. Thậm chí Trần Lâm cảm thấy, có thể trực tiếp để vận mệnh chi cá trở lại tự thân vận mệnh lĩnh vực phương pháp đều hẳn là có. Nếu không ai còn dám tiến vào sông dài vận mệnh. Đáng tiếc hắn sẽ không. Suy nghĩ nhiều vô ích, Trần Lâm lại tiến lên quan sát một trận, lần nữa trở về tới phân nhánh cửa vào. Tiếp lấy lại dần dần tiến vào cái khác nhánh sông. Chờ đem tất cả chi nhánh đều tiến vào một lần, Trần Lâm hy vọng phá diệt, 10 lần tất chúng cũng không có bị kích phát. Không biết là không thể thỏa mãn điều kiện, vẫn là năng lực này ở chỗ này vô hiệu. Làm sao bây giờ? Trần Lâm bản thân hỏi thăm. 10 đầu chi nhánh đều dò xét một lần, không có nguy hiểm, nhưng cũng không tìm được đường trở về. Mỗi một cái nhánh sông cũng giống như, cũng đều không giống, nhưng cũng không phải không có chút nào khác biệt. Trong đó có một đầu chi nhánh cùng cái khác có chút khác biệt, chính là đầu thứ 9 nhánh sông. Đầu này nhánh sông chỉ đi tới nửa chén trà nhỏ thời gian, liền lại xuất hiện mới phân nhánh, mà lại phân nhánh là 5 cái. Cùng hắn tiên phú lần thứ nhất thăng cấp sau tất chúng số lần ăn cướp. Mặt khác, cái khác nhánh sông trước đi vào khoảng cách nhất định về sau, vậy ngược đều có một loại như có như không cảm giác khó chịu. Tựa hồ tại rất tỉnh hắn gặp nguy hiểm. Nhưng là đầu thứ 9 chi nhánh bên trong cũng không có cảm giác nào. Đã như vậy, Trần Lâm liền làm là thiên phú chỉ dẫn, thuận đầu thứ 9 nhánh sông tiến lên, sau đó theo thứ tự thăm dò năm đầu mới phân nhánh. Một nén nhang sau, năm đầu phân nhánh đều tiến vào một lần. Tình huống cùng trước đó đồng dạng. Cái thứ 3 nhánh sông bên trong phân nhánh xuất hiện lần nữa. Lần này là 3 đầu. Đều tới mức độ này, Trần Lâm không có lại do dự, cũng thêm rất nhanh, rất mau đưa 3 đầu nhánh sông dò xét xong. Tiếp lấy xuất hiện tại một cái 2 đầu nhánh sông chỗ ngã ba. Trần Lâm ngưng thần quan sát. Hắn không biết trước đó lựa chọn bên trong thiên phú là không có tác dụng, nhưng hắn biết lần này 2 chọn 1 thật sự chỉ có thể dựa vào vật khí, không có lùi bước. Trần Lâm lần nữa bói toán không thể sau khi thành công tùy tiện tuyển một cái nhánh sông chậm rãi bơi đi vào. Đã tìm đúng. Vừa mới đi vào nhánh sông, Trần Lâm liền sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc, đồng thời cùng mình lĩnh vực không gian có loáng thoáng liên quan. Hắn lập tức mừng rỡ, năng lực thiên phú quả nhiên cứng chắc, từ đầu đến giờ vô số lần cũng có thể làm cho hắn biến nguy thành an. Vì phòng ngừa tái sinh dị biến, Trần Lâm không có trì hoãn, thuận cảm ứng nhanh chóng du động. Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, đã đến tiết điểm phụ cận. Trần Lâm phun ra một chuỗi bong bóng, đôi cá vạch ra mỹ lệ đường vòng cung, trực tiếp xuyên qua tiết điểm, biến mất tại dòng sông bên trong. Mấy hơi thở về sau, từng đầu dây nhỏ tại dòng sông bên trong hiện hiện, màu gì đều có, hết sức xinh đẹp. Những dây nhỏ này hình thành một chương lưới nhỏ, từ Trần Lâm biến mất địa phương đẩy quá khứ, tựa hồ tại đánh bắt cái gì, nhưng cái gì cũng không có mò được. Lưới nhỏ run rẩy một chút, lập tức một lần nữa tán loạn thành dây nhỏ. Ngay sau đó, những dây nhỏ này bắt đầu biến hóa vị trí, cùng một loại nhan sắc tụ tại một chỗ. Sau đó xen lẫn quấn quanh. Trong mấy mắt, tất cả dây nhỏ liền đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành một đóa to bằng miệng chén hoa đóa. Đóa hoa này mỗi một đóa nhan sắc cũng khác nhau, cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Nếu như Trần Lâm nhìn thấy liền có thể nhận ra, hoa này cùng ngũ hành giới địa nguyên bên trong thất sắc hoa giống nhau như lúc. Nhưng là đóa hoa này cánh hoa không được đầy đủ, hết thảy hẳn là 7 cánh, bây giờ lại chỉ có 5 cánh. Còn lại 2 mảnh chỗ trống. Siêu. Một đầu dài hơn 2 thước ngư dù đi qua, há mồm đem hoa đóa cắn. Vây quanh vừa mới Trần Lâm biến mất vị trí chuyển 2 vòng. Sau đó hai mắt lộ ra vẻ thất vọng, lại nhanh chóng rời xa mà đi. Chương 1974, nhắn lại một chương 1974, nhắn lại một Trần Lâm cũng không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Biết cũng không tâm tình đi quản. Bởi vì hắn xuyên qua tiết điểm về sau, cũng không có thể trở về đến lĩnh vực của mình không gian, mà là tiến vào một cái chỉ riêng quái lục ly chi điểm. Nơi này rất trừu tượng, cũng rất xinh đẹp. Hắn thân ở một đầu chói lọi vô cùng trong dòng sông nhỏ, xuyên đấu qua thanh triệt nước sông, có thể nhìn thấy trên bờ đỏ rực lớn quả, mọc ra điểm lấm tấm to lớn vỏ sò, tương hỗ kết nối ngũ thải linh đăng. Chủng loại phong phú, lại không liên hệ chút nào. Trần Lâm thôi động vận mệnh chức nhận tiến hành phong ngự, sau đó thận trọng xem xét tình huống. Trong mắt dần dần lộ ra chấn kinh chi sắc. Tại vận mệnh của hắn cảm giác bên trong, nơi này mỗi một kiện đồ vật đều mang mãnh liệt vận mệnh pháp tắc khí tức, mà lại muốn so hư không giới pháp tắc thuần túy nhiều. Chẳng lẽ là giới hà bên ngoài? Trần Lâm âm thầm suy đoán. Nhưng ngay lúc đó liền lại cảm thấy không quá giống. Nơi này cũng đã không phải đơn thuần dòng sông vận mệnh, có chút cùng loại hắn gặp được đại Tây Lục Sơn cốc bí cảnh, bởi vì bình thường dòng sông vận mệnh là hư không dòng sông, không tồn tại bờ sông. Còn có một loại khả năng, hắn tiến vào người khác lĩnh vực không gian bên trong. Trần Lâm càng thêm cẩn thận, mặc kệ là loại kia tình huống, hắn tình cảnh hiện tại đều không hề tốt đẹp gì, cùng lúc trước đại Tây, một thân bản lĩnh không dùng được. Vận mệnh thủ đoạn tại dòng sông vận mệnh bên trong dùng tốt, nhưng nếu là đối phó chính thường người tu luyện, nhưng không có quá lớn uy lực. Quan sát một trận, không gặp có cái gì nguy hiểm về sau, Trần Lâm Đông đưa thân cá, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Tình huống quá kỳ dị. Hắn không có đi tầm bảo ý nghĩ, mà là muốn nhìn một chút có thể hay không đường cũ trở về. Tại dòng sông vận mệnh bên kia lúc, là sau cùng hai cái phân nhánh, đã cái này phân nhánh không chính xác, một cái khác hẳn là kết nối hắn lĩnh vực tọa độ không gian chỗ. Vẫn là trước quay về lãnh địa của mình lại nói. Nhưng ngay lúc đó, Trần Lâm liền trong lòng trầm xuống. Sau lưng không gian đích thật là hoàn toàn mông lung cảnh tượng, cùng không gian bích lũy tình hình cùng loại, nhưng hắn cũng không thể cảm ứng được tiết điểm tồn tại. Hiện tại vận mệnh chi cá trạng thái, lại chỉ có thể ở dòng sông bên trong, cũng không có cách nào rời đi mặt nước, đi thăm dò nhìn địa phương khác. Thậm chí muốn ngược dòng trở về du lịch, đều không thể làm được. Chậm rãi chạy xuôi nước sông, tựa như là có vô tận lực cản, còn lâu mới có được tại vận mệnh bên trong nhẹ nhàng như vậy. Trần Lâm cảm nhận được đại đại tây lúc trước tuyệt vọng tâm tình. Hắn vẫn còn so sánh đối phương tốt một chút. Chỉ ít chỗ dòng sông là có được vận mệnh chi lực, cái không gian này vận mệnh pháp tắc cũng rất mạnh, không cần lo lắng bản nguyên hao hết sự tình. Mà sơn cốc kia bí cảnh thuộc về địa giới, cũng không phải là lấy mệnh vận làm chủ chẳng cảnh, đối phương khẳng định càng thêm gian nan. Nhưng cũng khía cạnh chứng minh, đại đại tây thực lực chân chính rất mạnh, không đến vĩnh hằng cũng kém không nhiều. Vận mệnh chi cá rời đi dòng sông vận mệnh, chẳng khác nào phổ thông cá rời đi nước, căn bản sống không nổi, đối phương có thể kiên trì lâu như vậy, tuyệt không phải tồn tại. Suy tư một trận, Trần Lâm thuận dòng nước hướng về phía trước du động. Bên này không có tiết điểm, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem dòng sông một chỗ khác, tìm kiếm lối ra. Nơi này không phải hiểm giới chẳng cảnh, hẳn là sẽ không tồn tại rời đi nhiệm vụ, tìm tới lối ra liền có thể rời đi. Xôi dòng tiến lên không có chút nào lực cản, nhưng Trần Lâm không có gấp, tận trình độ lớn nhất thả chậm tốc độ, miễn cho gặp được tiết điểm sau bỏ lỡ. Ầm. Vừa mới bơi ra đi không đến 10 trượng, liền nghe phịch một tiếng, một cái quang đoàn rơi vào trong sông. Vừa vặn ngăn tại Trần Lâm trước mặt, liền cảm thấy một cỗ vô hình lực trường xuất hiện, đem hắn đường đi tới trước toàn bộ ngăn cản. Tiến không vào được, lui không lui được. Vậy ở nguyên địa. Ầm. Ngay sau đó lại là một tiếng vang trầm. Quang đoàn tại dòng sông bên trong nổ tung, biến thành từng cái điểm sáng, những điểm sáng này không ngừng di động, tạo thành ba đạo tiểu quang cửa. Trần Lâm chú mục quan sát, chỉ gặp ba đạo quang môn lớn nhỏ đều như thế, mà lại đều hiện lên quan bế trạng thái. Cái này rất rõ ràng, lại là một đạo lựa chọn, cần chọn một quang môn, chọn đúng liền có thể quá khứ, cũng có thể là thu hoạch được ban thưởng gì, nhưng nếu là thất bại, tất nhiên sẽ xuất hiện trừng phạt. Vận mệnh chính là không ngừng lựa chọn a. Trần Lâm có chút im lặng. Ở bên ngoài liền một đường lựa chọn tới, đến nơi này vẫn là phải lựa chọn. Nhưng không có cách nào, không có không nhìn quy tắc năng lực, cũng chỉ có thể dựa theo quy tắc làm việc. Hắn lập tức nếm thử thôi động năng lực thiên phú, nhìn có thể hay không bói toán một chút, lại không có thể thành công. Nơi này mặc dù không phải dòng sông vận mệnh, nhưng lại vẫn như cũng là vận mệnh làm chủ không gian, lấy năng lực của hắn không cách nào cưỡng ép tiến hành bói toán. Con đường này không làm được, Trần Lâm bắt đầu cẩn thận quan sát quan môn, lập tức liền trong lòng cảm giác nặng nề. Lựa chọn còn có thời gian hạn chế, như thế một công phu, quan môn đã trở thành nhạt không ít, chờ đợi thêm nữa rất có thể sẽ tiêu tán. Một khi tán loạn, khẳng định sẽ bị phán định thất bại, sẽ phát sinh cái gì rất khó nói, nhưng tuyệt sẽ không là chuyện tốt. Trần Lâm không dám thất lễ, hướng về phía trước du động mấy lần, đi vào quang môn phụ cận. Lần này thấy rõ ràng một chút, ba cái quang môn mặc dù hình dạng, nhưng vẫn là có một ít khác biệt, mỗi cái quang môn bên trên đều có một cái nho nhỏ huy hiệu, phía trên mang theo khác biệt đồ án. Cái thứ nhất là một tòa tháp, toàn thân là màu đen, hết thể có 9 tầng, phía trên khắc rõ mịt mờ đường vân. Cái thứ hai huy hiệu bên trên là một con cá, vận mệnh chi cá. Thân cá hiện lên thải sắc, chỗ cổ có tinh mịn lần tiến, làm lấy nhảy ra mặt nước tiến hành. Mặt trên còn có một vòng minh nguyệt, ánh trăng trong ngần chiếu vào trên mặt nước, để đầu này vận mệnh chi cá cực kỳ xinh đẹp. Cái cuối cùng quang môn bên trên là một cái uyên ương. Cái này huy hiệu để Trần Lâm khẽ giật mình, bởi vì huy hiệu bên trên uyên ương không phải bình thường, mà là từ có côn bệnh mà thành, hình dạng cũng rất xấu, nhìn giống một cái lớn châu chấu. Cái này uyên ương hắn quá quen thuộc, chính là tại luyện phàm tháp giao diện bên trong, Tam Lưu đưa cho hắn cái kia. Độc đặc như thế đồ vật không có khả năng có tái diễn, cho nên cái này huy hiệu xuất hiện, để Trần Lâm hết sức kinh ngạc. Hắn lập tức xác định, trước đó ý nghĩ không sai, Tam Lưu không phải người bình thường. Đối phương đưa cho hắn thảo uyên ương thời điểm, còn không có bị huy dạ đoạt xá, cho nên vật này cùng huy dạ là không có quan hệ, là Tam Lưu người gây nên. Quang môn lại ảm đạm một chút. Trần Lâm thu hồi tạp nhạp suy nghĩ, không còn mảnh truy cứu nguyên nhân trong đó. Tâm niệm vừa động, thảo uyên ương xuất hiện tại ngoài miệng. Vật này mặc dù không có năng lượng ba động, cũng không có cách nào kích phát, nhưng là bởi vì là độ vận mệnh chi tiếp thu mà được, cho nên cũng coi như vận mệnh chi bảo, có thể xuất hiện tại vận mệnh của hắn trong lĩnh vực. Hiện tại thử một lần, quả nhiên cũng có thể ở chỗ này hiển hóa. Trần Lâm không do dự, mang theo thảo uyên ương đi vào cái thứ ba quang môn trước, hướng về phía trước tìm đòi. Quang môn lập tức mở ra, không gặp có gì thường, hắn đong đưa thân thể, bơi đi, quay đầu nhìn thoáng qua. Quang môn đã tiêu tán. Trần Lâm âm thầm nhíu mày. Như thế bình thản phản ứng, để hắn làm không rõ là bởi vì thảo uyên ương quá quan, vẫn là từ mỗi cái quang môn đều có thể thông qua. Dòng sông cũng không có thay đổi gì, vẫn như cũ thanh tịnh vô cùng, có thể trông thấy hai bên bờ chỉ riêng quái lục ly tình cảnh, cũng trước đó không khác nhiều. Chương 1974, nhắn lại hai chương 1974, nhắn lại hai không có ban thưởng à, nhỏ Tam Lưu ngươi không có suy nghĩ à. Trần Lâm trong lòng thầm nhủ một câu, tiếp tục hướng phía trước du động. Biết nơi này có thể là cùng Tam Lưu có quan hệ, tâm tình của hắn liền trầm tĩnh lại. Đối phương sẽ không hại hắn, dù nói thế nào cũng là vợ chồng, mà lại hai người tại luyện phàm giới bên trong tình cảm rất chân thành tha thiết. khi đó hắn chỉ cảm thấy tỉnh trí nhớ kiếp trước, không có trở thành lao tu Trần Lâm về sau ký ức, cho là mình là người xuyên việt, là thật cùng phạm nhân vợ chồng hai bên cùng ủng hộ đánh thiên hạ. Ầm. Bơi nửa khắc đồng hồ tả hữu, lại là một tiếng mặt nước nước bắn thanh âm. Tiếp lấy cùng trước đó đồng dạng rơi xuống cái quan đoàn, tạo thành một cái kết giới, đem Trần Lâm rơi vào trong đó. Quan đoàn hóa thành điểm sáng. Lần này không có biến thành quan môn, mà là ngưng tụ thành một hàng chữ. Ta đến từ địa phương nào? Trần Lâm lông mày nhíu lên. Đầu cá phía trên đều nhăn thành một cái ngang chữ xuyên. Vấn đề này khó trả lời. Nếu như là tam nữ, đó chính là đến từ luyện phàm giới. Nhưng đối phương hỏi như vậy, liền khẳng định không phải đơn giản như vậy, mà là chỉ đối phương là từ chỗ nào đi luyện phàm giới. Tam nữ có thể tiện tay bệnh ra thần kỳ như vậy thảo biên lương, không thể nào là luyện phàm giới thổ dân, cũng không giống là thần linh chuyển thế. Càng có thể là giống như hắn người xuyên biệt. Luyện phàm giới, người bù nhìn vương quốc, thủ hộ giả phòng nhỏ thôn. Trần Lâm nghĩ nghĩ, cho ra ba cái đáp án. Tam nữ đại khái suất là nữ nữ, cho nên vì chuẩn xác họ, hắn dứt khoát đem ba loại khả năng đều nói ra. Dùng chính là vận mệnh truyền âm. Đồng thời thôi động dùng mệnh vận chi lực, đem đáp án phát họa thành văn chữ. Quang mang tán đi, năng lượng kết giới cũng biến mất theo. Vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, đã không trừng phạt, cũng không có ban thưởng, cũng không biết đặt câu hỏi ý nghĩa ở đâu. Trần Lâm sắc mặt biến đổi không chừng, một lát sau, mới tiếp tục hướng phía trước du động. Lần này thời gian rõ rải, một mực bơi tới có thể trông thấy dòng sông cuối thời điểm, lại có một cái quang đoàn bay thấp xuống tới. Bất quá cái này quang đoàn rất nhỏ, cũng không có trực tiếp tản ra, mà là tung bay ở Trần Lâm trước mặt, vừa vặn ngăn trở đường đi tới trước. Nhìn thoáng qua, Trần Lâm lâm vào suy tư. Lúc trước hai quan có thể thấy được, thiết trí cửa ải mục đích chính là vì nghiệm chứng thân phận của hắn. Thậm chí tại dòng sông vận mệnh trung tầng tầng tiến dần lên phân nhánh, đều là nghiệm chứng thân phận một loại, nghiệm chứng thành công mới có thể đi vào tới đây. Như thế dường dàng nghiệm chứng, muốn đạt thành mục đích tất nhiên mười phần trọng yếu. Trần Lâm có chút do dự, hắn lo lắng nữu nữu chân tướng phơi bày, muốn để lộ sau cùng đáp án, cũng lo lắng đây là một cái bẫy, nghĩ mời hắn vào cuộc. Ung ung ung, phun ra một chuỗi bong bóng, Trần Lâm tập trung ý chí, thôi động vận mệnh kim đan đem tinh thuần vận mệnh bản nguyên rót vào quang đoàn bên trong. Nữu nữu lúc trước cũng đã nói chờ mệnh vận hắn năng lực tăng lên về sau, mới có thể có năng lực giải cứu đối phương. Cho nên khả năng nhất là muốn nghiệm chứng thiên phú của hắn cường độ, cũng có thể nhất tinh chuẩn xác định thân phận. Quang đoàn quang mang lóe lên, lập tức chui vào Trần Lâm trong mi tâm. Trần Lâm chần chờ một chút, không có tránh né mặc cho quang đoàn tiến vào thể nội. Còn không đợi hắn xem xét, không gian đột nhiên rung động kịch liệt, sau đó như vỡ vụn mặt kính, từng mảnh rạn nứt, cuối cùng chỉnh thể sụp đổ. Chờ Trần Lâm kịp phản ứng, hắn đã về tới vận mệnh của mình lĩnh vực bên trong. Cái này, hắn kinh nghi bất định. Xem ra tại dòng sông vận mệnh bên trong, hắn tiến vào tiết điểm là chính xác, lúc ấy cũng hoàn toàn chính xác cảm ứng được chính mình vận mệnh lĩnh vực tồn tại. Sở dĩ tiến vào cái kia chỉ riêng quái lục ly không gian, hẳn là bị níu níu kéo qua đi. Môi giới đại khái suất là Thảo Viên Ương. Trần Lâm đem Thảo Viên Ương cẩn thận xem xét, chợt phát hiện, cái này hàng mây che lá tựa hồ có một loại nào đó biến hóa biến dễ nhìn. Thời khắc này Viên Ương mặc dù vẫn là như cái lớn châu chấu, nhưng lại cho người ta một loại mi thanh mục tú cảm giác, mười phần kỳ diệu. Lại thí nghiệm một chút, phương diện khác ngược lại là không có thay đổi gì, không có năng lượng ba động, cũng không thể biến hóa lớn nhỏ. Đem Thảo Viên Ương thu hồi, Trần Lâm kiểm tra thân thể. Lập tức liền phát hiện, một điểm sáng dán tại mi tâm của hắn phía trên, giống như một cái điểm lấm tấm. Nếu như không phải kết thành vận mệnh kim đan sau năng lực nhận biết mạnh lên, hắn đều không thể phát hiện. Trần Lâm ngưng tụ ra vận mệnh xúc tu, nếm thử đem điểm sáng gỡ xuống, nhưng vừa vặn chạm đến, điểm sáng liền tản ra. Một thanh âm xuất hiện tại não hải. Ta nên gọi thúc thúc của ngươi, vẫn là gọi ca ca, hoặc là gọi tướng công đâu? Một thế này chúng ta là quan hệ như thế nào? Đáng tiếc, ta bị thiên đạo trấn áp, chỉ có thể không ngừng luân hồi, đến làm dịu tự thân áp lực, tham sống sợ chết. Bất quá không quan hệ, đã ngươi có thể tiếp thu được phần này tin tức, đã nói lên ta còn sống. Miễn là còn sống liền có hy vọng, chúng ta cuối cùng rồi sẽ xông phá trở ngại, lần nữa yêu nhau gần nhau. Hiện tại cầu vồng cầu đã xuất hiện đi, chỉ cần ngươi cầm tới cầu vồng kiếm, liền có thể chặt đứt trên người ta thiên đạo công xiềng, để cho ta khôi phục tự do. Cầu vồng kiếm là chúa tể cấp bảo vật, không nên tùy tiện đi thu lấy. Ta đem ta tất cả bảo vật năng lượng đều dung nhập con kia thảo viên ương bên trong, đến lúc đó ngươi đem vận mệnh kết tinh để vào trong đó, liền có thể đem năng lượng toàn bộ kích phát, có thể đối cầu vồng hình kiếm thành áp chế. Ngoại trừ cầu vồng kiếm, bảo vật gì đều vô dụng, không có cầm tới kiếm trước đó không muốn tìm ta, miễn cho bị thiên đạo chú ý. Còn có vô số lần trong luân hồi, tất nhiên sẽ ngoại ý muốn nổi lên, bây giờ biến thành bộ dáng gì ta cũng không biết, ngươi cứu ta trước đó muốn xác định ta không có vấn đề. Nếu như không thể xác định, vậy liền giết ta, chúng ta kế tiếp luân hồi gặp lại. Tin tức dừng ở đây. Trần Lâm đợi một trận, không gặp lại có thanh âm vang lên, bắt đầu trục chữ phân tích trong tin tức hàng nghĩa. Đem Nữu Nữu dùng xiềng xích khóa lại, lại là thiên đạo. Như vậy Nữu Nữu đỉnh phong thời kỳ, tất nhiên là vĩnh hằng đỉnh phong, đoán chừng cùng kiếm nữ, Bạch Nguyệt Quang đại công tước, đã có được chúa tể lực lượng. Chỉ có tồn tại uy hiếp mới có thể bị đặc kích, nếu không thiên đạo sẽ không nhìn chăm chú đến một con kiến hôi. Mặt khác, trong tin tức nâng lên, Nữu Nữu đang không ngừng luân hồi. Lúc trước hắn tại thủ hộ giả phòng nhỏ trong thôn gặp phải đối phương, đại khái suất là vừa bắt luân hồi bắt đầu không bao lâu, mới có thể lấy tiểu nữ hài diện mạo cùng hắn gặp nhau. Cho nên bọn hắn gặp nhau là chú định, cũng không phải là hắn coi là trùng hợp. Bất quá nơi này có một ít điểm đáng ngờ, Ban Sơn Nữu Nữu là như thế nào cùng hắn quen biết, là tại thủ hộ giả phòng nhỏ thôn, vẫn là sớm hơn. Vấn đề lại về tới nguyên điểm. Đối phương yêu là hắn, vẫn là lão tu Trần Lâm, hay là cái kia tinh hoàng chuyển thế chi thân. Đau đầu a. Trần Lâm đình chỉ suy tư. Tin tức quá ít, càng suy luận liền càng mê mang, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, hướng về thu lấy cầu đồng kiếm mục tiêu đi làm. Nữu Nữu đối với hắn ân trọng như núi, mấy lần cứu hắn tính mệnh, vô luận là có hay không tồn tại mục đích, đã đưa ra yêu cầu, hắn khẳng định phải hết sức đi làm. Thực sự làm không được cũng không có cách nào. Nhất làm cho Trần Lâm nghi ngờ là, lần này trong tin tức không có nói tới kia hai phong thư, mười phần không hợp với lẽ thường. Đã dự định để hắn nghĩ cách cứu viện, tin tức khẳng định là càng kỹ càng càng tốt, kia hai phong thư bên trong nội dung cũng là vì giúp hắn tăng cao tu vi, mục đích cũng là vì nghĩ cách cứu viện đối phương, không có lý do một câu đều không nhắc. Chẳng lẽ lại, kia hai phong thư đều không phải là Nữu Nữu lưu lại? Trần Lâm sinh ra ý nghĩ như vậy, lập tức thần sắc trở nên u ám, nếu thật là dạng này, chuyện này trình độ phức tạp, còn phải lại cái trước bậc thang. Chương 1975, biến dị xấu nha một chương 1975, biến dị xấu nha một trong đập vụ. Trần Lâm mở to mắt, trước hỏi thăm một chút Tiểu Thảo, biết được hết thể bình thường về sau, bắt đầu kiểm tra thân thể. Chủ yếu kiểm tra vận mệnh lĩnh vực. Cẩn thận kiểm tra một lần về sau, xác định vận mệnh lĩnh vực không gian không có vấn đề. Vận mệnh không gian thế nhưng là hắn thiên phú kéo dài, có thể nói là ngoại trừ linh hồn bên ngoài trọng yếu nhất đồ vật, tuyệt đối không thể tồn tại một chút xíu thai hoàng ẩm. Vì cam đoan an toàn, Trần Lâm mạo hiểm từ tiết điểm lần nữa tiến vào dòng sông vận mệnh, dòng sông đã biến thành bình thường bộ dáng, không có phân nhánh, cũng không có cái khác bất kỳ dị tượng. Lúc này mới triệt để yên tâm. Mặc dù lần này tao ngộ nguy hiểm, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, năng lực thiên phú tăng lên cực kỳ trọng yếu, dòng sông vận mệnh vẫn là phải tiếp tục thăm dò. Bất quá muốn chờ nhất đẳng, lý thế giới là cái đại bảo tàng. Đừng nhìn pháp tắc có thiếu, không có gì có thể bị dùng tới linh vật, nhưng lồng giam đại trận là tử đế bố trí, tại tử đế trước đó liền tồn tại bảo vật, đồng dạng cũng là chân thực chi bảo. Số lượng sẽ không thiếu. Trần Lâm kế hoạch là, thừa dịp chỉ có hắn có thể dẫn người ra cơ hội, đem lý thế giới cao giai chân thực chi bảo đều vơ vét một lần, dù sao lý thế giới cũng không có vĩnh hằng cường giả, vĩnh hằng cấp bảo vật đối bọn hắn vô dụng, vì thu hoạch rời đi danh lạch, khẳng định nguyện ý lấy ra. Nhất là vận mệnh loại bảo vật, càng phải cường điệu tìm kiếm. Lý thế giới có đạo môn, chủ tu vận mệnh pháp tắc, cái này bảo vật hẳn là có thể có một ít. Nghĩ đến đạo môn, Trần Lâm liền nghĩ tới Thiên Cơ đạo nhân, người này không biết còn sống không có, tìm lâu như vậy đều không có tung tích, đối phương thế nhưng là hố hắn một lần, muốn đòi một lời giải thích mới được. Còn có Chân Dương Tử, kia tiểu đạo sĩ có chút thần bí, chưa chắc sẽ chết, nếu có thể tìm tới, có thể dùng vấn tâm ấn để ra nghi vấn một phen, nhất định có thể đạt được không ít đạo môn bí ẩn tin tức. Thời gian cấp bách, Trần Lâm giao phó một phen, liền lần nữa tiến vào lý thế giới. Vừa trở lại Vạn Tượng Thành, Lãnh Nguyệt liền đến báo cáo. Khởi bẩm sư phụ, Lục Huyền môn tại phủ không giới tìm được một cái danh sách bên trên người, nhưng trạng thái không tốt, không cách nào đưa đến thượng nguyên vực, hỏi thăm muốn làm thế nào. Tìm tới chính là ai? Trần Lâm lập tức hỏi thăm. Nói là gọi Lâm Tiện Tiên, tìm tới thời điểm bị vây ở hư không giới 9 tầng một chỗ hiểm địa bên trong, Liễu Tiền Bối đã trước một bước quá khứ xem xét tình huống. Ồ, nghe được Lãnh Nguyệt trả lời, Trần Lâm mười phần ngoài ý muốn. Lâm Tiện Tiên chính là Sửu Nha, hắn tại phủ không giới thu người đệ tử thứ nhất, đối phương là tạp ngũ linh căn, căn bản không có tu tiên tư chất. Lúc trước hắn nhìn đối phương đáng thương, bên người vừa vặn cũng thiếu người, liền cho một cái tu tiên cơ hội. Đối phương thế mà có thể sống đến hiện tại, hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Đối phương vô luận là trúc cơ hay là kết đan, đều là hắn dùng đan dược cưỡng ép tăng lên. Hắn rời đi phủ không giới thời điểm, đối phương thọ nguyên còn thừa không nhiều, hoàn toàn không có tiến thêm một bước cơ hội. Thế nhưng là có thể sống đến hiện tại, tu vi chí ít cũng phải là hóa thần. Đem cụ thể địa điểm nói cho ta, ta tự mình đi xem một chút. Trần Lâm không có hỏi nhiều, hắn hiện tại đi một chuyến phủ không giới cũng không khó, tới đó tự nhiên cái gì cũng biết. Phù không giới, 9 tầng. Đến độ cao này, phù không đảo đã 10 phần thưa thớt, bởi vì cao giai dị thú quá nhiều, bình thường cấp thấp tu sĩ cũng không dám ở chỗ này sinh tồn. Dựa theo địa chỉ, Trần Lâm đi tới một mảnh cùng loại vành đai thiên thạch khu vực. Nơi này tất cả đều là phù không đảo, khoảng chừng hơn ngàn cái nhiều, nhưng mỗi một cái đều không phải là rất lớn, không biết bởi vì nguyên nhân gì tụ tại một chỗ, tạo thành một cái hình bầu dục kỳ lạ cảnh quan. Lần trước tới thời điểm, hắn liền đến nơi đây dò xét qua, nhưng là cũng không có cái gì phát hiện. Trần Lâm nhìn thoáng qua, tay cầm Lục Huyền môn cung cấp định vị bảo vật, bay vào phủ không đảo bảy bên trong, tinh chuẩn tìm tới mục tiêu, phi thân rơi vào phía trên. Người nào? Trần Lâm không có ẩn thần, lập tức bị trên đảo tu sĩ phát hiện, bay tới quát hỏi. Chờ thấy rõ dung mạo về sau, lập tức thần sắc biến đổi, không người quỳ gối. Vạn bối tham kiến đại nhân, không biết là đại nhân giá lâm, mong rằng thứ tội. Thủ vệ là Lục Huyền môn một hư cảnh tu sĩ, tại cái này hạ nguyên vực đã là cường giả đỉnh cao, nhưng là đối mặt Trần Lâm lại kinh hồn tăng đảm, sợ bởi vậy rước họa vào thân. Lúc này, lại có một thân ảnh bay tới, rơi xuống sau đối thủ vệ khoát khoát tay, người đi mau đi. Thủ vệ như được đại xá, lập tức đứng dậy bay đi. Tới chính là Liễu Như Miên, nàng thân sắc có chút ngưng trọng, đối Trần Lâm nói, Trần Minh, ngươi vậy đệ tử tình trạng không tốt lắm, còn có ngươi muốn tìm tới đạo lữ Dương Tử thì, tựa hồ là đi một cái hiểm địa bên trong nhiều năm, còn sống khả năng không cao. Trần Lâm gật gật đầu, lạnh nhạt nói, mỗi người đều có vận mệnh của mình, chúng ta không cách nào toàn bộ cải biến, nhìn tình huống rồi nói sau. Tu luyện nhiều năm như vậy, sự tình gì đều trải qua, chút chuyện này quấy nhiều không đến tâm cảnh của hắn. Hai người tới trung ương trong kiến trúc. Sau đó Trần Lâm liền nhìn thấy Sửu Nha, trạng thái đúng là không tốt lắm, nhưng lại không phải thông thường trên ý nghĩa không tốt, cũng không phải sắp gặp tử vong, mà là xuất hiện biến dị. Thời khắc này Sửu Nha ngoại trừ mặt còn duy trì nguyên bản bộ dáng, thân thể những bộ vị khác đều biến thành giáp trùng dáng vẻ, bị tỏa liên khóa tại một cái trải rộng trận văn trên cây cột, phát ra trận trận quỷ dị khí tức. Bất quá hắn vẫn có thể nhận ra đối phương. Dù sao cũng là đệ tử của hắn, đối phương thể nội tình huống đều rất quen thuộc, nguyên bản năng lượng vẫn còn, linh hồn cũng có nguyên bản khí tức. Ai tìm tới nơi này? Trần Lâm đi đến Sửu Nha trước người nhìn một chút, sau đó quay đầu hỏi thăm. Hồi bẩm đại nhân, là ta tìm tới. Một cái tu sĩ đi tới gần. Trần Lâm liếc qua, mắt lộ ra kinh ngạc. Lại là lúc trước thăm dò địa nguyên lúc gặp phải cái kia Tiêu Bố Y, hắn còn tưởng rằng đối phương cũng đi sông lồng giam đại trận, không nghĩ tới còn lưu tại lý thế giới. Nguyên lai là Tiêu đạo hữu, phiền phức đem nắm giữ tình huống đều nói một chút, không muốn bỏ sót bất kỳ tin tức gì. Rõ. Tiêu Bố Y đè xuống chập trùng tâm tình, cung kính đáp lại. Vô luận ban đầu là bộ dáng gì, hiện tại vị này đều là uy áp toàn bộ lý thế giới cường giả, cùng hắn đã kéo ra khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Đối phương còn có thể nhớ kỹ hắn, đều đã đáng quý. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Tiêu Bố Y thì chậm rãi mở miệng, ta tìm tới đại nhân đệ tử cũng là cơ duyên xảo hợp, mảnh này phụ không đảo trong đám xuất hiện một con dị thú mạnh mẽ, giới này 9 tầng mấy cái thế lực liên hợp tìm tới ta, để cho ta hỗ trợ diệt sát. Vì có thể để cho bọn hắn tận tâm hỗ trợ tìm người, ta liền đáp ứng, sau đó liền đi tới nơi này. Trần Lâm lông mày nhíu lại, chỉ Sửu Nha hỏi, ngươi nói dị thú chính là nàng a? Vâng. Tiêu Bố Y thì khỏe miệng giật một cái, vẫn là thành thật trả lời. Lại nói tiếp, ta lúc đầu đã chuẩn bị đem nó đánh giết, nhưng phát hiện mặt mũi của đối phương cùng đại nhân tìm kiếm đệ tử chân dung tương tự, liền trước đem bắt lấy. Ta xem tình trạng của nàng cùng nghiệm hóa cùng loại, liền không dám tự tiện mang về Thượng Nguyên vực, thông chi tông môn phái người tới xử lý. Trần Lâm khẽ bước cằm. Đối phương cách làm là tốt nhất tiến hành. Sửu Nha biến thành cái dạng này, xác thực rất giống nghiệm hóa dị biến, mà lại hiểm giới chẳng cảnh cũng có bên trên hạ nguyên vực phân chia, mạo muội đưa đến Thượng Nguyên vực đi, rất khó nói sẽ là kết quả gì. Làm cũng đệ, nhớ ngươi một công. Chương 1975, biến dị xấu nha 2 chương 1975, biến dị xấu nha 2 Trần Lâm tán thưởng một câu. Tiêu Bố Y khẽ miệng lần nữa khẽ nhăn một cái, không người thối lui đến một bên. Trần huynh, Sửu Nha trên thân cũng không có điểm giới tiếp theo, tựa hồ không quá giống điểm hóa, ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Như Miên ở một bên mở miệng. Nàng đã đối Sửu Nha nghiên cứu thật lâu, mà lại chính nàng cũng từng tao ngộ qua điểm hóa, đối điểm hóa tình huống vô cùng quen thuộc. Sắp từ không phải điểm hóa. Trần Lâm đi đến Sửu Nha trước người, khoát tay, đem trên người đối phương xiềng xích khứ trừ. Sửu Nha khôi phục tự do về sau, lập tức phát ra trận trận gào thét, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Trần Lâm, muốn phát động công kích dáng vẻ. Rõ ràng đã đánh mất thần trí. Ai? Trần Lâm thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, liền đem đối phương trấn áp lại. Sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, đem bên trong chất lỏng rót vào Sửu Nha miệng bên trong. Là đại thanh đan đan dịch. Loại này đan dịch hắn cũng còn thừa không có mấy, đại thanh đan cũng không có khả năng liên tục không ngừng cung ứng hắn, vốn là nghĩ chỉ tìm tới Dương Tử Thi, có đối phương tịnh hóa năng lực, về sau lại đối phó lý thế giới là cấn hoặc là năng lượng kỳ dị, cũng không cần ý lại vật này. Không muốn người còn không có tìm tới, liền lại góp đi vào một bình. Người khác thu đồ đệ đều là vì mình hiệu mệnh, đồ đệ của hắn lại cần hắn nuôi, cũng liền lãnh nguyện giúp hắn làm một số việc. Lát đầu, Trần Lâm lại lấy ra một viên đan dược, cũng nhét vào Sửu Nha miệng bên trong, cũng hỗ trợ luyện hóa. Sau đó lại cho đối phương ăn mấy cái tâm linh bánh bao. Bất kể nói thế nào cũng là sư đồ một trận, cũng không thể nhìn đối phương biến thành quái vật bị người chém giết, mà lại trên người đối phương quỷ dị khí tức, cùng thâm viên kết tinh rất giống, biến thành như vậy đại khái suất cùng thâm viên sinh vật có quan hệ, cũng đáng được chú ý một chút. Chén trà nhỏ thời gian sau, Sửu Nha trên người quỷ dị khí tức chậm rãi suy yếu, nhưng thân thể vẫn là giáp trùng dáng vẻ, không có biến trở về thành nhân loại, thậm chí cũng chưa hồi phục, chỉ là không tái phát ra như dã thú tê minh, tính công kích cũng thu liễm. Thế, Trần Lâm đưa bàn tay đặt ở đối phương đỉnh đầu. Thôi động hồn ban chi lực, bắt đầu thanh trừ đối phương bản nguyên linh hồn bên trong dị thường năng lượng. Nếu như là linh hồn tiến giai trước đó, hắn thật đúng là không có gì biện pháp. Thâm viên năng lượng là cùng ngoài hành tinh vực cùng một đẳng cấp dựa theo sinh mệnh cấp độ phân chia thuộc về cấp 4, tại toàn bộ tu luyện giới bên trong, đã là đỉnh cao nhất tồn tại. Thế nhưng là linh hồn của hắn xuất hiện sinh cơ về sau, liền có thể đối thâm viên năng lượng hình thành áp chế. Cũng chỉ có thể áp chế, cũng không có thể tiêu diệt, cũng không thể thôn vệ. Bất quá cái này đầy đủ. Tại hồn ban chi lực áp chế xuống, Sửu Nha thể nội năng lượng kỳ dị liên tục bại lui, vốn là muốn tiến vào giáp trùng thân thể, nhưng lúc này đại thành đan chất lỏng có hiệu lực, cản trở năng lượng tiến vào. Trần Lâm thừa thắng xông lên, nhất cử đem năng lượng kỳ dị bức ra Sửu Nha linh hồn bên trong. Cái này năng lượng đúng là vật hữu hình, hóa thành một sợi khói đen, bay thẳng bên cạnh Liễu Như Miên. Liễu Như Miên biến sắc, nhưng còn không đợi nàng có hành động, Trần Lâm trên bàn tay một con màu trắng liết xanh biến hé miệng, tạo thành một cái vòng xoáy, đem khói đen cho hút vào. Mà bạch con liết nuốt khói đen về sau, tựa như là ăn nhiều, bụng trở nên phình lên, thân thể cũng lung la lung lay. Trần Lâm ánh mắt lóe lên, thôi động phân hồn khí linh, đem tự thân hồn bàn chi lực rót vào trong đó, này mới khiến bạch con đế bình phục lại đi. Trong lòng hắn buông lỏng, cái này năng lượng kỳ dị vậy mà có hoạt tính, nhất định cùng cái nào đó thâm viên sinh vật có quan hệ, nếu là thả đi dễ dàng dẫn tới mầm thai bạn, mà hắn ngoại trừ tinh tiềm mảnh mỡ, cái khác bảo vật thật đúng là không làm gì được cùng quỷ dị chi vật. Đem bảo vật thu hồi, Trần Lâm lần nữa kiểm tra Sửu Nha thân thể, lập tức nhướng mày. Đối phương thể nội năng lượng kỳ dị đã tiêu trừ không sai biệt lắm, nhưng là thân thể y nguyên vẫn là giáp trùng trạng thái, loại kia khí tức quỷ dị cũng vẫn tồn tại, mà lại đối phương kháng cự tiếp tục tịnh hóa. Tựa hồ loại này hình thái là đối phương chủ động cải biến. Đã như vậy, Trần Lâm liền không có tiếp tục, mà là lặng lặng chờ đợi. Một nén nhang sau, Sửu Nha hai mắt trở nên thanh minh, chuyển động một chút, Nhìn thấy Trần Lâm sau không khỏi khẽ giật mình, lập tức biểu lộ trở nên cực kỳ phức tạp, giống như cao hứng, giống như kinh ngạc, giống như sợ hãi, lại tựa hồ mười phần áy náy. Một hồi lâu, mới leo đến Trần Lâm trước mặt, làm túi lầu hình, bi thương nói: "Đệ tử tham kiến sư phụ, đệ tử hổ thẹn sư ân, biến thành bây giờ bộ dáng này, mời sư phụ trừng phạt." Nói như vậy đi đến một bước này, là ngươi chủ động vì đó. Trần Lâm nhàn nhạt mở miệng, xỉu nha đầu rủ xuống thấp hơn. Sư phụ nói không sai, đúng là đệ tử gieo gió gặt bão, vì kéo dài tuổi thọ trao đổi tà thần, mới rơi vào kết quả như vậy. Trần Lâm nhẹ gật đầu, hắn đoán chừng cũng là như thế. Đối phương tu vi chân chính chỉ có nguyên anh ấn lý thuyết thọ nguyên đã sớm hẳn là hao hết, có thể sống đến hiện tại, đồng thời có hư cảnh cấp bậc sức chiến đấu, đều là thể nội năng lượng quỷ dị ra chỉ bố trí. Cái này cũng thì trách không được đối phương kháng cự đem tất cả năng lượng quỷ dị tiêu trừ. Một khi toàn bộ tiêu trừ, đối phương ngay lập tức sẽ tử vong. Trần Lâm cũng không có trách cứ đối phương, bởi vì cái gọi là từ xưa gian nan duy nhất chết. Vì thu hoạch được trường sinh, người tu luyện thủ đoạn gì đều có thể dùng đến, câu thông tà thần tính không được cấp tiến thủ đoạn. Loại tình huống này cũng tốt giải quyết. Lấy năng lực hiện tại của hắn, giúp đối phương gia tăng một chút thọ nguyên, bất quá là hạ bút thành văn. Sư nương của ngươi đâu, còn có những người khác, nhưng có tin tức của các nàng. Trần Lâm hỏi thăm Dương Tử Thi đám người hạ lạc. Sư nương nàng đi một chỗ bí địa, ta chính là bởi vì đi tìm nàng, mới đến tà thần tín vật, sau đó cùng tà thần cầu thông bên trên. Sửu Nha trả lời ngay, tiếp lấy thần sắc cảm đạm, lại nói, về phần Thạch Kiên bọn hắn, đều đã vất lạc, chỉ có Chu Sư Minh mất tích, tung tích không rõ. Trong lòng Trần Lâm thở dài, nhưng cũng không có quá thương cảm, hắn thu những đệ tử kia tư chất đều bình thường, nếu như không phải hắn, ngay cả trúc cơ kết đan cơ hội đều không có, vốn cũng không có hy vọng xa vời còn có thể sống được. Vô luận lý thế giới vẫn là bên ngoài thế giới, tư chất đều là người tu luyện căn bản. Thiên đạo chính là như thế không công bằng. Chỗ kia bí cảnh ở nơi nào, sư nương của ngươi đi vào thời điểm là tu bi gì? Trần Lâm lần nữa hỏi thăm. Dương Tử Thi có cực mạnh tịnh hóa năng lực, tà thần không cách nào phụ thân, nếu như tu vi không phải quá thấp tình huống dưới, có lẽ hiện tại còn sống. Bí cảnh thông đạo ngay tại trên cái đảo này, cần nghi thức mới có thể mở ra. Nghi thức là sư nương từ một cái thượng cổ mật quyển bên trong đoạt được, ta cảm thấy không quá có thể tin, đã từng khuyên qua sư nương, nhưng nàng muốn rời đi giới này đi tìm sư phụ ngươi, ta ngăn không được. Lúc ấy sư nương là luyện hư cảnh, mà ta chỉ có nguyên anh, nàng liền không có mang theo ta. Nghe xong Sửu Nha giảng thuật, Trần Lâm lâm vào trầm mặc. Luyện hư cảnh giới cũng không cao, tại hạ nguyên vực bên trong còn có thể xem như cường giả, thế nhưng là cùng thâm viên sinh vật so sánh, vậy liền thực sự quá yếu đất. Dương Tử Thi còn sống hy vọng không lớn. Kia thượng cổ mật quyển trên tay ngươi a, đưa cho ta xem một chút. Trần Lâm vươn tay, sống phải thấy người chết phải thấy xác, chỉ cần có một tia hy vọng, đều muốn đi thử một chút. Chương 1976, hiến vật quý một chương 1976, hiến vật quý một thượng cổ mật quyển không trên tay Sửu Nha, nhưng lại có một phần bản chép tay. Trần Lâm cầm tới sau cẩn thận đọc qua. Nội dung rất đơn giản, chính là ghi chép câu thông tà thần chỗ tốt, cùng thông hướng bí địa mở ra chi pháp, cùng như thế nào câu thông tà thần thu hoạch được lực lượng. Đương nhiên, tà thần không có khả năng chính mình nói mình là tà thần. Đối phương tự xưng gọi là Mai Nước Tê, là cao vị diện cường đại trí cao thần, có thể lực khống chế lượng, sinh tử, tài phú các loại, có thể nói là không gì làm không được. Đối phương chú trọng nhất duyên phận, chỉ cần có thể câu thông bên trên đối phương, liền có thể bị phú cho thần thông lực lượng, cũng thu hoạch được dài dằng dặc thọ nguyên. Đọc qua hoàn tất, Trần Lâm nhìn thoáng qua Sửu Nha. Kia mật quyển nguyên bản hẳn là có cái gì năng lực đặc thù a? Như thế hàng trí dụ dỗ chi thuật, không có khả năng lừa gạt đến bình thường người tu luyện, hắn tin tưởng vô luận Dương Tử Thi vẫn là Sửu Nha trí thông minh, cũng sẽ không bởi vì dạng này nội dung mà động tâm. Sư phụ nói không sai, mật quyển bên trên xác thực có loại kia quỷ dị khí tức, còn có một cái cùng thân thể ta tương tự huy hiệu. Sửu Nha nhìn một chút mình giáp trùng thân thể, ánh mắt mười phần phức tạp, nhưng ngay lúc đó liền thu liễm cảm xúc, tiếp tục mở miệng nói, bất quá ta cùng sư nương đều không có bị tà thần khí tức quấy nhiễu, sư nương không có câu thông tà thần ý tứ, chỉ là muốn thử xem có thể hay không thông qua chỗ kia bí địa tiến về thượng nguyên vực, sau đó đi tìm sư phụ, nhưng lại mất tích. Về phần đệ tử ta, Sửu Nha mắt lộ ra kiên định, đệ tử đến thụ sư phụ truyền pháp, đi lên con đường tu tiên, không muốn cứ như vậy từ bỏ, chỉ cần có một cơ hội cũng sẽ đi tranh thủ, cho nên mới tại thọ nguyên hao hết trước đó, nếm thử đi câu thông tà thần. Trần Lâm gật gật đầu, đối phương kiên trì không có sai, hắn cũng biết rõ tầng dưới chót tu sĩ gian nan, lúc trước hắn nếu không có năng lực thiên phú, cũng đã sớm biến thành thổi phồng đất bằng. Nhưng làm sư phụ, hắn vẫn là răn dạy vài câu. Nhất tâm hướng đạo là chuyện tốt, nhưng cũng không thể không có chút nào ranh giới cuối cùng. Tế tự tà thần mặc dù có thể được đến nhất thời chỗ tốt, trả ra đại giới cũng sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi, có lúc còn sống so chết đi thống khổ hơn. Đệ tử biết được. Sửu Nha nhìn một chút thân thể của mình, rủ xuống đầu lâu, biến thành giáp trùng kỳ thật nàng không quan trọng, dù sao nàng từ nhỏ đã tướng mạo xấu xí, đã sớm quen thuộc bị người chán ghét. Nhưng là nàng biết, nếu không phải sư phụ xuất hiện, nàng căn bản là không có cách thoát khỏi tà thần khống chế, sẽ chỉ biến thành thần trí hỗn loạn quái vật, kia thật là không bằng chết mất. Tốt. Gian dạy về sau, Trần Lâm lại mở miệng an ủi. Sư phụ ngươi ta bây giờ còn có chút năng lực, để ngươi một lần nữa đạp lên tiên lộ không thành vấn đề, về sau ngươi cũng không cần lại một mình vùng đây. Đa tạ sư phụ. Sửu Nha vui mừng quá đỗi, vội vàng cung kính đáp lại. Trần Lâm nhìn về phía Liêu Như Miên, nói ra, ngươi dẫn người đi về trước đi, đã ta những đệ tử kia đều đã vất lạc, cũng không cần lại tiếp tục lưu người tại giới này, ta cùng Tiên Nhi đi kia bí địa nhìn xem. Kia Trần huynh cẩn thận. Liêu Như Miên không có quyết can, cũng không có yêu cầu lưu lại. Trần Lâm thực lực nàng biết, ngay cả vĩnh hằng cường giả đều có thể chống lại, nàng lưu không lưu lại đến đều như thế. Đúng lúc này, đã lui đến ngoài cửa Tiêu Bố Y Y đột nhiên đi tới. Đối Trần Lâm nhẹ nhàng thi lễ nói, "Trần đại nhân, bên ngoài có mấy tên bản giới cường giả muốn cầu kiến ngươi, nói là có bảo vật muốn dâng lên." Trần Lâm nhíu mày, mục đích của những người này không cần đoán, khẳng định là muốn tiến vào Thượng Nguyên vực. Hạ Nguyên vực tu sĩ muốn đi Thượng Nguyên vực, Thượng Nguyên vực tu sĩ muốn đi hư không giới tu sĩ thì muốn rời đi giới hạ, đi ngoài hành tinh vực tu hành giới. Một tầng ép một tầng, tựa như tu sĩ cảnh giới, nhưng là càng lên cao, biết đến càng nhiều, liền sẽ càng tuyệt vọng. Toàn bộ tu hành giới đều tại thiên đạo khống chế giới, không có chân chính siêu thoát khả năng, thậm chí nguyên vực hàng rào, giới hạ hàng rào đều có thể là thiên đạo bố trí. Đối phương đem toàn bộ tu hành giới sinh linh đều nhốt, mục đích gì không rõ. Bất quá cũng có thể đoán được một chút, đơn giản chính là mấy loại. Một cái là sợ có mới chúa tể xuất hiện, thay thế bá chủ địa vị, lại có là vì thu hoạch năng lượng, dùng để phụ trợ tu hành. Chúa tể cũng chưa hẳn là tu hành đỉnh điểm, mà tới được loại cảnh giới đó, đoán chừng không có cái gì thiên tài địa bảo có thể dùng tới, đem một cái đại tinh vực người tu hành nốt xem như năng lượng nguồn suối, là 10 phần khả năng. Lại có là vì vây khốn cái nào đó cường địch, tìm kiếm một loại nào đó bảo vật. Tóm lại nhất định sẽ không làm vô dụng công. Suy nghĩ phát tán một trận, Trần Lâm đối Tiêu Bố Ý Ý khẽ bước cằm, vậy liền gọi vào đi. Hắn về lý thế giới chính là vì tìm kiếm bảo vật, đã có người hiến vật quý, tự nhiên muốn gặp một lần. Hạ Nguyên vực mặc dù tu hành đẳng cấp thấp, nhưng chưa hẳn liền sẽ không xuất hiện cao giai bảo vật. Tiêu Bố Ý thì quay người rời khỏi, rất nhanh liền mang theo 4 tên người tu luyện đi đến, 3 nam 1 nữ. Trần Lâm quét một vòng, 4 người đều là vượt qua đại thừa tu vi, nhưng lại không có đến hư cảnh. Hạ Nguyên vực hư cảnh chính là tiên nhân. Cái này 4 hẳn là thành tiên thất bại tán tiên, tại phù không giới đã là mạnh nhất tồn tại, nghe đồn tán tiên kiếp khó 10 phần kinh khủng, nhưng nếu có thể vượt qua 9 lần thiên kiếp, liền có thể trực tiếp thành tiểu chân tiên, phi thăng thượng nguyên vực. Chúng ta tiểu bối, tham kiến thượng tiên. 4 người nhìn thoáng qua trong phòng tình huống, lập tức xác định Trần Lâm là người chủ sự, trong đó một tên lão giả tóc trắng tiến lên một bước, đối Trần Lâm đại lễ thăm viếng. Bảo vật gì lấy tới xem một chút. Trần Lâm không nói nhảm, nói thẳng. Lão giả quay đầu nhìn 3 người khác một chút, 3 người cùng nhau tiến lên, riêng phần mình xuất ra bảo vật của mình, không người biểu hiện ra cho Trần Lâm quan sát. Cái thứ nhất chính là lão giả. Hắn cầm là một cái hộp ngọc, mở ra sau khi bên trong có mấy cái vàng cam cam tiền. Bẩm báo đại nhân, vật này là. Lão giả vừa muốn giải thích, liền bị Trần Lâm đưa tay đánh gãy. Hoàng kim yểm tệ ta không cần. Thứ này tại Hạ Nguyên vực đúng là bảo vật, hắn năm đó còn là tiến vào Thượng Nguyên vực về sau, tiến vào vạn tộc võ đài tràng cảnh về sau, mới trên tay Liễu Như Miên đạt được cái thứ nhất. Nhưng bây giờ đối với hắn đã không dùng được, hắn trong nhận chứa đồ có một đồng lớn. Lão giả mặt lộ vẻ thất vọng, lập tức lại lấy ra một thanh truy bạc tới. Trần Lâm vẫn là lắc đầu. Cái này truy bạc là một kiện chất bảo, bất quá là lý thế giới chất bảo, không có tác dụng gì. Lão giả khuôn mặt co rúm hai lần, cuối cùng bất đắc dĩ lui đến một bên. Cái thứ hai tiến lên chính là nữ tu, cũng là xuất ra hai kiện bảo vật, một kiện chất bảo, còn có một gốc đẳng cấp không tệ linh thảo. Không hợp cách. Trần Lâm lạnh nhạt mở miệng, trong mắt bốn chờ mong cũng thay đổi thành không thú vị. Xem ra vẫn là suy nghĩ nhiều, cái này hư không giới tại Hạ Nguyên vực bên trong cũng chỉ là trung đẳng giao diện, rất không có khả năng có cái gì tốt đồ vật. Nhưng đã nhìn liền xem hết. Hắn đưa ánh mắt rơi vào người thứ ba trên thân. Đây là một người trung niên nam tử, kiếm mi lãng mục khí thế phi phàm, hẳn là một cái kiếm tu. Văn bối có một thức kiếm quyết, mời lên tiên xem qua. Dứt lời dâng lên một viên ngọc giản. Trần Lâm đưa tay tiếp nhận, kiểm tra một chút sau đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Thật lâu, hắn đem ngọc giản lấy ra. Chương 1976, hiến vật quý 2 chương 1976, hiến vật quý 2 nhìn về phía nam tử trung niên hỏi, cái này kiếm quyết từ đâu mà đến? Hồi bẩm thượng tiên, này kiếm quyết là văn bối mình sáng tạo, mặc dù không phải rất hoàn mỹ, nhưng văn bối cho rằng cũng có thể lấy chỗ, cho nên cả gan tiến hiến cho thượng tiên, hy vọng đạt được thượng tiên chỉ điểm. Chính ngươi sáng tạo? Trần Lâm mắt lộ ra kinh ngạc, lập tức gật gật đầu, rất tốt, là một nhân tài, cái này kiếm quyết ta muốn, nói một chút ngươi yêu cầu a. Nam tử trung niên hít vào một hơi, lập tức quỳ một chân trên đất. Văn bối Ngụy Thanh Phong, muốn bái tại Trần tiền bối môn hạ, vì tiền bối hiệu mệnh. Ngươi biết ta? Trần Lâm nhìn về phía đối phương, hắn cũng không có báo họ tên, đối phương lại có thể nói ra hắn họ, khẳng định là biết hắn. Ngụy Thanh Phong cung kính trả lời nói, văn bối gặp qua Dương Tử Thi Dương đạo hữu, nàng nói tiền bối là cường giả tuyệt thế, kiếm đạo cũng cực kỳ tinh xảo, nói đợi khi tìm được tiền bối, liền sẽ giới thiệu cho ta biết. Nói đến đây, hắn nhìn một chút Sửu Nha, lại nói, vị này hẳn là Dương đạo hữu đệ tử đi. Dương đạo hữu đã từng cùng ta thỉnh cầu qua, nói vô luận nàng vẫn là đệ tử của nàng, chỉ cần dị biến thành quái vật liền lập tức đưa các nàng chém giết, miễn cho họa loạn chúng sinh. Đại nhân đã tìm tới nơi này, lại giải cứu Dương đạo hữu đệ tử, khẳng định chính là Dương đạo hữu trong miệng đạo lữ. Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy nàng? Trần Lâm nghe vậy lập tức hỏi thăm. Ngụy Thanh Phong làm hồi ức chẳng nói, kia là trước đây thật lâu, ta từ dưới tầng chạy về kiếm của ta đạo, vừa vặn gặp Dương đạo hữu bị một đám khát máu kiến bay truy kích, liền xuất thủ đem nó cứu. Ta gặp pháp lực cực kỳ tinh thuần, hẳn là có thiên phú tồn tại, liền muốn thu làm đệ tử. Dương đạo hữu cự tuyệt sau lo lắng ta không vui, liền đem tiền bối tình huống giảng thuật một lần, nói rõ không thể bái sư lý do, ta cũng không có cơ cầu, về sau cũng không tiếp tục gặp qua. Trần Lâm nhìn chằm chằm đối phương nhìn một chút, xác định đối phương không có nói sai về sau, sắc mặt trở nên ôn hòa. Đã Ngụy đạo hữu đã cứu Trần Mỗ đạo lữ, vậy dĩ nhiên hết thể dễ nói, kiếm quyết ta đã nhìn, không thể lại xóa đi ký ức, ngươi còn có cái gì yêu cầu có thể nói ra? Ngụy Thanh Phong lập tức vừa chắp tay. Theo lý thuyết vãn bối không nên thi ân cầu báo, nhưng bây giờ thiên địa nguyên khí dị biến, nghe đồn sẽ có đại kiếp giáng lâm, cho nên vãn bối cả gan tỉnh cầu tiền bối đem vãn bối cùng đạo lữ cùng một chỗ mang rời khỏi Hạ Nguyên vực. Không có vấn đề. Trần Lâm vui vẻ đáp ứng. Lại nói tiếp, đại kiếp là đến từ lồng giam đại trận, Thượng Nguyên vực đồng dạng không cách nào tránh khỏi, các ngươi vợ chồng hai người không bằng gia nhập ta tông môn đi, ta mang các ngươi tiến về lồng giam đại trận bên ngoài, trên người đại trận lạc ấn ta cũng sẽ giúp các ngươi thanh trừ. Ngụy Thanh Phong giật mình, lập tức liền quỳ mọp xuống đất, vãn bối Ngụy Thanh Phong, nguyện ý gia nhập tông môn. Được. Trần Lâm nói chữ hảo, đem đối phương hư nâng đỡ, sau đó nhìn về phía người cuối cùng. Ngươi bảo vật là cái gì? Đây là một cái dị tộc thanh niên, tướng mạo yêu dị, mi tâm còn mang theo một cái dựng thẳng đồng. Hẳn là có cái gì năng lực thiên phú. Nhưng Trần Lâm cũng không để ý có thiên phú nhân số không kể xiết, một cái tán tiên cũng không đáng đến hắn chú ý, bất quá đã những người khác hỏi, cũng không kém cái này một cái, liền cũng đã hỏi một chút. Dựng thẳng đồng thanh niên lập tức tiến lên, xuất ra một cái màu xám trắng hộp đến, phía trên lít nha lít nhít dán mười mấy tấm phụ lục, cẩn thận từng ly từng tí đưa đến Trần Lâm trên tay. Sau đó chỉ Sửu Nha, bẩm báo thượng tiên, hộp này bên trong tồn phóng một khối kỳ lạ tinh thạch, khí tức cùng vị này trên người đạo hữu tán phát có chút cùng loại, nhưng vật này vừa lấy ra, liền sẽ gây nên giao diện ý chí chú ý, có hạ xuống kiếp lôi phong hiểm, tiền bối phải chú ý một chút. Trần Lâm mắt sáng lên, lập tức đem phụ lục toàn bộ bóc, đem hộp mở ra. Quả nhiên, bên trong là một khối thâm nguyên tinh thạch. Khổ người còn không nhỏ, so với hắn dĩ vãng đạt được đều lớn hơn, quang hoa lưu chuyển ở giữa có đường vân lấp lóe, tạo thành khác biệt thâm nguyên văn tự. Ngưng thần quan sát một trận, Trần Lâm xác định những đường vân này biến hóa, chỉ ít hợp thành năm chữ phù, mà lại tựa hồ còn không chỉ chừng này. Rất tốt. Cảm nhận được giữa thiên địa cảm giác gáp bách tăng thêm, Trần Lâm đem hộp một lần nữa đắp kín thu hồi. Hỏi hướng đối phương, ngươi có cái gì yêu cầu? Dựng thẳng đồng thanh niên do dự. Hắn nguyên bản định là chỉ cần hiến vật quý thành công, liền đưa ra đi Thượng Nguyên vực. Thế nhưng là vừa mới nghe vị này thượng tiên ý tứ, Thượng Nguyên vực cũng không an toàn, cho nên trong lúc nhất thời không biết nên nói tới yêu cầu gì. Vạn Bối cũng nghĩ gia nhập Thượng Tiên tông môn. Không được. Dựng thẳng đồng thanh niên nói được nửa câu, liền bị Trần Lâm bắt bỏ. Hắn khai Nguyên tông cũng không phải cái gì người đều thu, mà lại thu lý thế giới người, còn muốn cân nhắc muốn thanh trừ lạc ấn vấn đề, hắn không có nhiều như vậy tinh lực. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm điều hòa nói, như vậy đi, ngươi như nghĩ tiến về bên ngoài thế giới, ta có thể mang ngươi ra ngoài, nhưng sau khi ra ngoài làm sao sinh tồn, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nói xong, hắn đem Thượng Nguyên vực tình huống, còn có lồng giam đại trận cùng bên ngoài thế giới tin tức nói một chút. Mấy người sắc mặt đồng thời biến đổi. Ngụy Thanh Phong thì âm thầm may mắn năm đó xuất thủ cứu nữ nhân kia, đồng thời không có sinh ra ác ý, bằng không nào có hôm nay chuyện tốt. Dựng thẳng đồng thanh niên trầm mặc không nói, tin tức không đối xứng, hắn không biết lựa chọn như thế nào chính xác. Xem ở thâm viên kết tinh trên mặt mũi, Trần Lâm lại nhắc nhở một chút, ngươi muốn tiếp tục phát triển, vậy liền đi bên ngoài thế giới. Ta xem thiên phú của ngươi năng lực đẳng cấp không thấp, đã đạt chân thực cấp độ, bên ngoài thế giới cũng có thể sống sót. Nếu như đi Thượng Nguyên vực, vậy ngươi liền muốn đụng đại vận, cực lồng giam đại trận sụp đổ về sau, lý thế giới nhận tác động đến không lớn. Thế nhưng là cho đến lúc đó, trong ngoài thế giới giáp giới, đồng dạng muốn đối mặt chân thực năng lượng ăn mòn vấn đề, thậm chí càng đối mặt những cái kia tà tu săn giết. Dựng thẳng đồng thanh niên nghe vậy không đang do dự, chắp tay nói, vậy liền ấn lên tiếng nói, bất quá có thể hay không cho vãn bối xử lý một chút giới này sự vụ, chỉ cần một ngày thời gian là được. Ngụy Thanh Phong cũng nhìn về phía Trần Lâm, hắn cũng không ít môn nhân đệ tử, đồng dạng cần giao phó một phen. Cái này không có vấn đề, ta phải đi làm ý chuyện, các ngươi xử lý tốt tại về sau cùng bọn hắn đi trước Thượng Nguyên vực, chờ ta sau khi trở về lại mang các ngươi đi bên ngoài thế giới. Trần Lâm đem sự tình giao cho Liễu Như Miên, mặt khác dâu trắng lão giả cùng nữ tu còn muốn đang tranh thủ một chút, lại bị Liễu Như Miên trực tiếp áp chế nói không ra lời, sau đó mang theo tất cả mọi người rời khỏi phòng. Trần Lâm cũng không có trì hoãn, trước cùng Sửu Nha hiểu rõ một phen bí địa thông đạo mở ra chi pháp, cũng không dườm già, dùng chính là một loại đặc thù chuyển giao trận, nguyên lai Dương Tử Thi bố trí trận pháp liền có thể dùng, vận chuyển trận pháp đặc thù tinh thạch cũng còn có một số dự trữ, duy nhất cần cẩn thận chính là khởi động trận pháp cần tụng niệm một đoạn chú ngữ, sợ là sẽ phải bị tà thần chú ý đến. Trần Lâm tuy có chút do dự, nhưng cũng không có lùi bước. Thông qua nuốt tinh thần con nết luyện hóa kia một đạo khí tức sau phản hồi, hắn có thể xác định kia tự xưng trí cao thần thâm viên sinh vật cũng không có mạnh cỡ nào, tối đa cũng chính là vĩnh hằng sơ kỳ dáng vẻ. Lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù không địch lại, cũng có thể không đến nỗi ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Thâm viên sinh vật tại lý thế giới, nhận áp chế sẽ càng lớn, bằng không cũng không cần dụ dỗ tín đồ để hoàn thành mục đích. Cảm thấy không có vấn đề quá lớn về sau, Trần Lâm liền cùng Sửu Nha cùng một chỗ tụng đọc chú ngữ. Theo chú ngữ tụng niệm, truyền tống trận bộc phát ra hai đoàn quang mang, mang theo hai người biến mất tại trong mật thất. Chương 1977, Chu Tả chương 1977, Chu Tả chính là chỗ này à? Trần Lâm xuất hiện tại một chỗ tế đàn bên trên, nhìn chung quanh một chút chung quanh sau hỏi. Đúng vậy sư phụ, nơi này tựa hồ là một cái hư không bí cảnh, bất quá phạm vi không phải rất lớn, cũng không có vật phẩm khác, chỉ có cái kia tà thần pho tượng. Sửu Nha nâng lên móng đuốt chỉ hướng cách đó không xa. Nơi đó có một cái cao hơn 10 trượng to lớn giáp trùng, toàn thân đen nhánh, mọc ra ba cái dài nhỏ đầu, mỗi một cái đều dị thường dữ tợn, mà giáp sắc bên trên thì tồn tại lít nha lít nhít nô lên, giống như là lại u cục. Hết lần này tới lần khác những này nô lên còn rất nhan sắc rất tiên diễm, đã buồn nôn lại xinh đẹp, mười phần mâu thuẫn. Chỉ là một cái pho tượng, liền cho Trần Lâm một loại cực mạnh cảm giác áp bách, mà lại bên trong không gian này thâm viên khí tức cũng càng thêm nồng đậm, để trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển vững hữu. Bất quá linh hồn cũng không thụ ảnh hưởng. Người ở chỗ này chờ. Trần Lâm phân phó một tiếng, triển khai hồn dược bay lên không, bắt đầu đối không gian tiến hành dò xét. Nơi này đại khái suất là giới hà biên giới kẽ hở chỗ, tựa như âm dương liên sơn cốc kia bí cảnh, chỉ bất quá một cái liên tiếp chính là ngoài hành tinh vực, một cái kết nối thì là thâm viên. Nếu như có thể tìm tới điểm kết nối, hẳn là có thể tiến vào trong vực sâu. Dạng này thông đạo rất có giá trị. Trần Lâm định đem cái thông đạo này đả thông, thực sự không được liền mời ngoại viện, tin tưởng vô luận là Hồng Đỉnh Chân hay là Vũ Chủ, đều sẽ đối tiến vào thâm viên thông đạo cảm thấy hứng thú. Cái này tà thần thực lực không phải quá khoa trương, Hồng Đỉnh Chân bọn người lại thêm hắn, hẳn là có thể ứng đối. Vô luận thâm viên cùng ngoài hành tinh vực, đều là giới hạ bên ngoài tu hành chỗ, nếu là cầu vồng lịch 1314 thật có đại kiếp xuất hiện, thâm viên cũng vẫn có thể xem là một cái đường lui. Dù sao hắn có thể là bị thiên đạo đặc thù chiếu cố người, muốn làm nhiều tay chuẩn bị. Ngoài hành tinh vực nô ấn chí tôn đều là thiên đạo nên ướt, hắn thật không dám ra ngoài, nhưng thâm viên giống như không nghe nói có cái này cường giả tồn tại, chỉ cần tu hành hoàn cảnh không phải quá kém, đã làm cho thử một lần. Có nhu cầu, Trần Lâm dò xét rất cẩn thận. Hắn không muốn đi câu thông cái gì tà thần, biện pháp tốt nhất chính là tìm tới không gian chỗ bằng được, nhìn có thể hay không dùng phá giới bản phá vỡ giới bích. Nếu là không được lại nghĩ biện pháp. Không gian không phải rất lớn, rất nhanh liền kiểm tra hoàn tất, cũng không thể tìm tới tiết điểm. Tiếp lấy Trần Lâm lại lấy ra phá giới bản, thải sát lộ dẫn các loại vật phẩm, theo thứ tự kích phát sau ngưng thần cảm ứng. Lập tức ánh mắt sáng lên. Tại thải sát lộ dẫn cùng phá giới bản cùng một chỗ tác dụng dưới, có thể cảm ứng được đất phong tồn tại. Mặc dù cảm ứng rất yếu ớt, khả năng cần tiêu hao càng nhiều màu sắc hơn sắc điểm tệ năng lượng, nhưng chỉ cần có thể đi vào đất phong, hắn cũng không cần cố kỵ quá nhiều, có thể yên tâm thao tác. Về tới Sửu Nha bên người, Trần Lâm mắt nhìn pho tượng, hỏi: "Ngươi chính là dựa theo mật quyển bên trong nghi thức, cùng vật này tiến hành câu thông a?" "Đúng vậy sư phụ." Sửu Nha lập tức trả lời. Lại nói tiếp: "Chỉ cần đối pho tượng ba bái chín khấu, cũng tụng đọc chú ngữ, liền có thể đạt được đáp lại, sau đó pho tượng liền sẽ xuống tới, giao phó khẩn cầu người lực lượng, nhưng cũng sẽ tước đoạt tự do, sư phụ vẫn là không muốn nếm thử tốt." Kia nghi thức hoàn tất về sau muốn làm sao rời đi nơi này? Trần Lâm tiếp tục hỏi thăm. Vẫn là dựa theo trước đó phương thức, tại cái tế đàn này bên trên tiến hành truyền tống liền có thể, sẽ còn trở lại hòn đảo kia bên trên. Sửu Nha giải thích một chút. Vừa dứt lời, trên người nàng quỷ dị khí tức liền phun trào, không tự chủ được phủ phục tại pho tượng trước, thân thể không ngừng mà run run, tựa hồ đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ. Đợi nàng lại đứng người lên, hai mắt đã trở nên xích hồng, bộ mặt cũng bắt đầu vặn vẹo nhúc nhích. Đối Trần Lâm vang vọng không ngừng. "Hừ." Trần Lâm hừ lạnh một tiếng. Thanh Nguyệt đao hiện hiện, đối pho tượng chính là một đao. Đã có thể đi vào đất phong, hắn cũng không cần để ý có thể hay không trở lại phủ không giới sự tình, trước tiên đem pho tượng này xử lý lại nói. Nơi đây không có tiết điểm, cái kia liên tiếp thâm viên thông đạo, khẳng định ngay tại vật này trên thân. Dương Tử Thi mất tích cũng cùng có quan hệ. Nhưng là Thanh Nguyệt đao rơi xuống về sau, nhưng lại không thể cho pho tượng tạo thành tổn thương, ngay cả một đạo ấn ngấn đều không thể lưu lại. "Hắc hắc, liên điểm ấy thủ đoạn a, không đủ a." Pho tượng ba cái đầu đồng thời chuyển động, sáu con mắt chăm chú vào trên thân Trần Lâm, phát ra thanh âm quái dị. Trần Lâm lập tức cảm thấy ba cỗ khí tức tà ác đồng thời giáng lâm đến trên thân, sau đó thân thể của hắn liền bắt đầu cổ trướng, cơ bắp từng khối nô lên cổ trướng, khí quan cũng không khỏi tự chủ nhúc nhích và mèo. Cái này cũng chưa tính, tinh thần ý niệm cũng nhận ảnh hưởng, phát sinh không cách nào áp chế dị biến. Còn có linh hồn, hồn ban từng đợt run run, chống cự một loại năng lượng ăn mòn. Biến hóa như thế để Trần Lâm trong lòng run lên. Công kích của đối phương vậy mà bao trùm thân hồn ý ba phương diện chẳng khác gì là khóa chặt người tu luyện toàn bộ năng lượng. Thải hồng giới vô luận bất luận cái gì hệ thống tu luyện, đều không thể rời đi thân hồn ý, chỉ cần cái này ba phương diện đều bị áp chế, trên cơ bản liền biến thành phế nhân, liền ngay cả tử vong ngưng thị loại này duy nhất bí pháp, đều là ý cảnh kéo dài. Trần Lâm cảm thấy có ba hòn núi lớn đè ở trên người. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế, pháp tắc ý niệm cũng bị cực lớn suy yếu, chỉ có tử vong ngưng thị cùng vận mệnh kim đan có thể thôi động, nhưng uy lực cũng mười không còn một. Nhưng hắn cũng không kinh hoàng, bởi vì hồn ban vẫn như cũ cứng chắc mặc cho năng lượng kỳ dị như thế nào cuồng bạo xung kích, đều lù lù bất động. "Đi chết." Trần Lâm khẽ quát một tiếng, lập tức thôi động hồn ban chi lực, diệt hồn chỉ cùng chạm hồn chất đồng thời phong thích, đồng thời dùng hồn lực thôi động nuốt tinh thần con đít cùng bách vũ quan, ý đồ đem pho tượng năng lượng quỷ dị tiêu trừ. Cái khác thủ đoạn đều không thể có hiệu quả. Chạm hồn chất tựa như chạm tại hư vô chi địa, bách vũ quan hình thành quang hoàn cũng không thể ngăn trở năng lượng quỷ dị, nuốt tinh thần con đít ngược lại là hơi có hiệu quả, thế nhưng là cực kỳ bé nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Duy chỉ có diệt hồn chỉ, đơn giản như là khắc tinh, đánh vào pho tượng phía trên về sau, pho tượng khí tức trong nháy mắt suy bại, thoáng qua sáu con mắt đều trở nên ngốc trệ, không có vừa mới như thế. Trần Lâm thấy thế khẽ giật mình. Hắn ký thác kỳ vọng nhưng thật ra là nuốt tinh thần con đít cùng bách vũ quan, nhất là nuốt tinh thần con đít, dù sao cũng là chúa tể cấp bảo vật mạnh mẽ, uy năng không đủ nhưng đẳng cấp cao, đối thâm viên năng lượng có lẽ có thể khắc chế. Diệt hồn chỉ cùng chạm hồn chát chỉ là làm cái nhiễu, thật không nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không có đi suy tư nguyên do trong đó, lập tức ngón tay liền chút, diệt hồn chỉ một đạo tiếp lấy một đạo thả ra ngoài, chuyên môn công kích pho tượng ba cái đầu. Răng rắc. Pho tượng khí tức càng ngày càng suy bại, cuối cùng răng rắc một tiếng rạn nứt ra, hóa thành một đống khối vụn tàn mát trên mặt đất. Không có năng lượng cung cấp, Trần Lâm trên người năng lượng quỷ dị cũng cấp tốc thối lui, dị biến thân thể khôi phục bình thường. Ừ hừ. kêu đau một tiếng xuất hiện. Trần Lâm nhìn về phía bên cạnh Sửu Nha, chỉ thấy đối phương nằm rạp trên mặt đất không ngừng rung động, phát ra từng đợt rên thống khổ. Thấy thế ánh mắt của hắn lóe lên, lập tức lần nữa thôi động hồn bàn chi lực, thi triển diện hồn chỉ đối tiến hành công kích, bất quá cường độ khống chế rất tinh chuẩn, đã có thể tiêu trừ trên người đối phương quỷ dị khí tức, lại không đến mức làm cho đối phương hồn phi phách tán. Sửu Nha biến hóa càng lúc càng lớn, thân thể bắt đầu nhúc nhích thu nhỏ, khí tức cũng càng ngày càng hướng tới bình thường người tu luyện. Sư phụ, không, không muốn. Sửu Nha nhịn đau khổ đối Trần Lâm mở miệng, kháng cự Trần Lâm trợ giúp. Không cần lo lắng, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi thọ nguyên khô kiệt. Trần Lâm biết đối phương lo lắng cái gì, xuất ra một viên đan dược cho Sửu Nha cho hàn dưới, lại độ nhập tinh thuần sinh mệnh bản nguyên, còn có thiên phạm giới sinh mệnh nước linh tuyển. Đối phương tình huống cùng Hoàng Phủ Khinh Nhu khác biệt. Hoàng Phủ Khinh Nhu là chân thật thọ nguyên khô kiệt, mà đối phương là tại thọ nguyên hao hết trước đó liền bị tà thần khống chế, cho nên chân thực thọ nguyên còn có chút, chỉ cần tạm thời duy trì ở sinh cơ, tại chân thực thọ nguyên hao hết trước đó tấn thăng hóa thần là đủ. Chương 1978, khe hở vực sâu. Chương 1978, khe hở vực sâu. Nghe được Trần Lâm, Sửu Nha thân thể run lên, không còn kháng cự thân thể biến hóa, chủ động phối hợp Trần Lâm thanh trừ thể nội năng lượng quỷ dị, thân thể một chút xíu phục hồi như cũ. Chén trà nhỏ về sau, rốt cục khôi phục nguyên bản nhân loại hình tượng. Đa tạ sư phụ. Sửu Nha quỳ mọp xuống đất, nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Nàng chưa hề nói càng nhiều cảm ơn ngữ điệu, cũng không có thể cam đoan cái gì, hết thảy đều ghi tạc trong lòng. Từ lúc trước bị Trần Lâm thu làm đệ tử một khắc này, nàng liền đã âm thầm thể, vĩnh viễn sẽ không phản bội sư môn. Ngươi trước khôi phục thân thể đi. Trần Lâm phân phó một tiếng, sau đó đi đến vỡ thành khối nhỏ pho tượng trước, lấy ra phá giới bản, kích phát sau cảm ứng tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền nhìn về phía pho tượng cái bệ chỗ, vung tay áo một cái, đem khối vụn cuốn đi, lộ ra một cái nhỏ bé hắc tuyến, giống như là có người trên mặt đất quẹt cho một phát vết tích. Từng đợt quỷ dị khí tức từ dây nhỏ bên trong phát ra. Trần Lâm ánh mắt chớp động, không cần thí nghiệm liền có thể xác định, cái này hắc tuyến là một cái vết nứt không gian, liên tiếp đại khái suất chính là thâm nguyên. Thường xuyên sử dụng thâm nguyên kết tinh, Trần Lâm đối thâm nguyên khí tức rất tin tưởng, mặc dù không biết cái này khe hở là như thế nào xuất hiện, nhưng chắc chắn sẽ không cảm ứng sai. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Pho tượng chỉ là kia tà thần phân thân, cho dù bị đánh tan, đối phương bản thể cũng sẽ không phải chịu thương tổn quá lớn. Phá giới mà vào tính nguy hiểm không nhỏ. Mặt khác, từ lý thế giới tiến vào thâm nguyên, cũng không phải phổ thông xuyên thẳng qua giao diện, mà là vượt qua giới hạ, sẽ xuất hiện hậu quả gì khó mà đoán trước. Hắn chưa bao giờ rời đi giới hạ, đối với phương diện này không có kinh nghiệm, không thể lỗ mãng làm việc. Lúc này, Trần Lâm lại nghĩ tới diện hồn chỉ. Môn thần thông này vậy mà đối thâm nguyên sinh vật như thế khắc chế, là hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước đó đối phó hắc ám tu sĩ thời điểm, tựa hồ cũng không có rõ ràng như vậy. Không phải là linh hồn hắn đẳng cấp tăng lên duyên cớ, cũng không đúng. Trần Lâm bản thân phủ định. Hắn vừa mới thi triển trạng hồn chắc cũng là dùng hồn ban chi lực thúc dục, nhưng không có diện hồn chỉ hiệu quả, cho nên vẫn là môn thần thông này nguyên nhân. Xem ra cái này thần thông không giống bình thường a. Trần Lâm âm thầm nói thầm. Trong đầu vang lên Bạch Ngân tiên tử truyền tụ cho hắn phương pháp này lúc tình huống, tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù đối đãi, biết môn thần thông này cũng không chỉ hắn một cái. Bạch Ngân tiên tử mình, Mộc Linh Lung, Mộc Khuynh Trần đều có thể sử dụng môn thần thông này. Không nhìn ra có chỗ nào không đúng. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, Trần Lâm tiếp tục nghiên cứu vết nứt không gian. Liên quan tới diện hồn chỉ bí mật chờ tìm tới Bạch Ngân tiên tử, tự nhiên là chân tướng rõ ràng, hiện tại chủ yếu là tìm Dương Tử Thi. Sau đó chuẩn bị ứng đối 131 tứ lại kiếp, cái này kiếp nạn nếu là không qua được, không có cái gì ý nghĩa. Nghiên cứu một trận, Trần Lâm lấy ra không gian phong ấn phủ, đem khe hở tạm thời phong ấn, lại lưu lại hai cái định vị bảo khí. Sau đó kích phát truyền tống tế đàn, nếm thử truyền tống về phủ không giới. Không ngoài dự liệu thất bại, thế là liền tiến vào đất phong, đem Sửu Nha an trí tại đất phong bên trong trong trận pháp, lại cho đối phương một kiện chống cự thượng nguyên vực pháp tắc ăn mòn bảo vật, để tiếp tục khôi phục thân thể, tiếp lấy quay trở về khai nguyên giới. Trong mặt thất, Trần Lâm thân ảnh hiện hiện, lấy ra mấy cái sinh mệnh gửi tới. Lần này hắn không dùng thạch quan, hacker ly áo choàng có thể che lấp lồng giam đại trận giám sát, dùng sinh mệnh túi càng thêm thuận tiện mang theo. Kỳ thật động thiên ngọc bội dễ dàng hơn, nhưng Trần Lâm không muốn để cho trong ngọc bội tình huống bị người ta biết, nhất là kia hồ đồ cây ăn quả, nếu là sau khi tin tức truyền ra Bạch Điểu tìm hắn yêu cầu, hắn không có cách nào ứng đối. Sinh mệnh túi hết thảy 5 cái, mở ra trước 3 cái, mỗi cái bên trong đều chỉ có một người, theo thứ tự là Ngụy Thanh Phong vợ chồng, Trần Nguyệt Giao. Mặt khác hai trong đó thì là Vô Danh Chân Quân cùng Cửu Viễn Chân Quân. Hai người này đều tích lũy đầy đủ điểm tích lũy, đã yêu cầu ra, hắn cũng không có cự tuyệt, nhưng hắn không muốn đem hai người này lưu tại khai nguyên giới, cho nên muốn chờ hạ lại xử lý. Sinh mệnh túi mở ra, ba đạo thân ảnh hiện hiện. Ba người đều có Trần Lâm tặng cùng bảo vật, có thể chống cự bên ngoài thế giới chân thực năng lượng ăn mòn, cho nên chỉ là đối thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc biểu thị kinh ngạc, không có cái khác phản ứng. Trần Lâm nhìn về phía Ngụy Thanh Phong cùng hắn đạo lữ, trầm giọng mở miệng nói, ta cho các ngươi hai cái bảo vật, chỉ có thể chống cự năng lượng ăn mòn 100 năm, trong thời gian này các ngươi nhất định phải hoàn thành tự thân năng lượng chuyển hóa, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Thấy hai người có chút khẩn trương, hắn lại an ủi một chút. Đối Ngụy Thanh Phong nói, ngươi đã cứu Dương Tử Thi, ta sẽ không mặc kệ hai người các ngươi chết sống, trước đó chuyện đã đáp ứng khẳng định sẽ làm đến, cho nên không cần lo lắng chân thực năng lượng ăn mòn sự tình, tài nguyên tu luyện cũng sẽ cho các ngươi cung cấp. Đa tạ tông chủ. Ngụy Thanh Phong cùng đạo lữ vội vàng nói tạ. Trần Lâm gật gật đầu, không có lại nói cái gì, mang theo ba người rời đi mất thất. đem Ngụy Thanh Phong vợ chồng giao cho Cố Tiểu Hồng, làm cho đối phương mang theo giới thiệu một chút bên ngoài thế giới cùng Khai Nguyên Tông tình huống, cũng chỉ đạo hai người tu luyện. Về phần Trần Nguyệt Giao, thì trực tiếp để Trần Linh Nhi phụ trách. Dù sao cũng là lão tu Trần Lâm trên đời này huyết mạch duy nhất, không thể giống ngoại nhân như vậy đối đãi. Tôn nữ tham kiến tổ nãi nãi. Trần Nguyệt Giao bây giờ cũng có 2000 đến tuổi, nhưng lại không chút do dự đối với Trần Linh Nhi cúi đầu liền bái. Nàng mặc dù một mực tại Hạ Nguyên vực tu hành, nhưng lại có thể đi vào đất phong, đối lồng giam đại trận cùng bên ngoài thế giới biết không ít, gần nhất lại từ Lãnh Nguyệt nơi đó giải được rất nhiều tin tức, cho nên rất rõ ràng tự thân tình cảnh. Muốn bên ngoài thế giới sống sót, cũng sống tốt, nhất định phải tiếp tục đánh thân tình bài. Trên người nàng điểm ấy Trần gia huyết mạch, chính là nàng thành tiên lập mệnh, thu hoạch được trưởng sinh đại đạo căn bản. Không cần đa lễ. Nghe được tổ nãi nãi ba chữ, Trần Linh Nhi có chút kháng cự, nhưng bối phận bảy nơi này cũng không có cách, chỉ có thể tiếp nhận danh xưng này. Tiếp lấy xuất ra mấy món bảo vật, đưa cho Trần Nguyệt Giao đương lễ gặp mặt. Nàng biết Trần Lâm người xuyên việt, cũng chỉ nhận Trần Lâm là phụ thân của nàng, đối nguyên bản Trần gia cũng không có cái gì lòng cảm mến, nhưng Trần Lâm tán thành Trần gia thân phận, nàng cũng liền yêu ai yêu cả đường đi. Đa tạ tổ nãi nãi. Trần Nguyệt Giao ngon mà cười, lần nữa đại lễ thăm viếng. Được rồi, người trong nhà không cần câu nệ những ngày tục lễ, Linh Nhi ngươi mang theo nàng đi Đại Thanh Đan nơi đó, liền nói là ta huyền tôn nữ, để hắn hỗ trợ giải quyết một cái ly thế giới lạc ấn vấn đề. Tu hành phương diện liền từ ngươi phụ trách. Ngươi nếu là không có thời gian, liền giao cho sư Nguyệt Lan, để nàng hỗ trợ mang theo. Trần Linh Nhi lập tức đáp ứng. Cha yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, ngược lại là nghĩ Dương Hòa Tư Nguyệt bên kia lập tức liền muốn đột phá, cha muốn hay không gặp một lần. Vậy liền gặp một lần đi. Trần Lâm gật gật đầu. Ngoại trừ Trần Linh Nhi, hắn đối cái khác dòng dõi quan tâm cũng không quá đủ, lần này nếu là không chú ý một chút, Văn Tâm Chiếu bên kia sợ rằng sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Còn có Trần Thế An cũng muốn chiếu cố một chút. Đối phương tư chất quá kém, dẫn đến tu hành chậm chạp, một mực sử dụng duyên thọ đan dược kéo dài hơi tàn cũng không phải chuyện gì, nhất định phải nhanh đem đối phương tu vi tăng lên, miễn trừ thọ nguyên chi lo. Hắn đường đường Khai Nguyên Tông tông chủ nhi tử nếu là chết giả, vậy nhưng thật sự là sẽ cho người chế giễu. Nhưng Trần Lâm cũng không có hao phí quá nhiều tinh lực. Tại Khai Nguyên giới bên trong dừng lại mấy ngày, giao phó một phen sau đã đến cầu đồng đạo. Truyền tống quảng trường. Trần Lâm đem Vô Danh Chân Quân cùng Cửu Huyền Chân Quân phóng ra. Thật đem hai người đặt ở trong hư không, đoán chừng không chờ bọn họ tìm tới điểm dừng chân, liền sẽ bị hư không thú ăn hết, đã đều mang ra ngoài, làm sao cũng phải cho cái cơ hội sống sót. Dù nói thế nào cũng là giao trì tiên tử cùng Tiêu Thành Mặc trưởng bối, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Chờ hai người sau khi thích ứng, hắn lập tức cho thấy thái độ. Nơi này chính là ta đã từng cùng các ngươi nói qua cầu vồng đảo, ta có thể cho các ngươi cung cấp ở lại một năm cống hiến điểm tích lũy, về phần các ngươi có thể hay không sống sót, liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Hai người này đều có chống cự chân thực năng lượng thủ đoạn, không cần hắn quan tâm. Trần Lâm nói rõ một chút tình huống về sau, chiêu tới một thủ vệ, phân phó đối phương mang theo đi chỗ ghi danh đăng ký. Cũng căn dặn không phải cùng bất luận kẻ nào tiết lộ lý thế giới thân phận, miễn cho dẫn tới hai bay bạ gió, nếu có người phát hiện, liền nói là lần trước lồng giam đại trận giao thế lúc ra. Mà chính hắn thì thẳng đến Bạch Điểu chỗ khu vực. Chương 1979, tiến vào vực sâu một chương 1979, tiến vào vực sâu một đỉnh nghỉ mát. Lần này tiểu mập mạp không có ở, chỉ có Bạch Điểu một mình tại trên lan can trông chừng. Trần Lâm hàn huyên hai câu, đã nói ý đồ đến. Ngươi muốn đi ngoài hành tinh vực? Nghe được Trần Lâm hỏi thăm vượt qua giới hà chú ý hạng mục, Bạch Điểu không khỏi nghiêng qua Trần Lâm một chút. Không phải đi ngoài hành tinh vực, mà là dự định đi Thâm Viên một chuyến. Trần Lâm không có dấu giếm. Liên quan tới Thâm Viên tin tức trước kia là bí mật, nhưng vị dị tu sĩ lai lịch công bố về sau, trên cơ bản liền công khai, muốn đi Thâm Viên rất nhiều người. Vậy tu sĩ thể không bao giờ thiếu có can đảm mạo hiểm giả. Rất nhiều người tu luyện đều thừa hành một cái lý niệm, càng là địa phương nguy hiểm liền càng có đại cơ duyên, cho nên coi như Thâm Viên lại thế nào nguy hiểm, đều có người sẽ đi thăm dò. Đi Thâm Viên a? Bạch Điểu quả nhiên không có để ý, sau đó dùng cánh làm vê tay trạng thái, gật gù đắc ý nói, ngươi mặc dù cùng bản trưởng quỹ là kết nghĩa huynh đệ, nhưng ở thương nói thương, có giá trị như vậy đồ vật, cũng không thể bạch bạch tặng cho ngươi, nếu không liền đập bản trưởng quỹ chưa bài. Tự nhiên không thể để cho tứ đệ lô vốn. Trần Lâm lập tức đáp lại. Hắn đã nhìn thấu Bạch Điểu bản chất. Đối phương nhìn như không đáng tin cậy, tổng nguyện ý đóng vai khác biệt nhân vật, nhưng trên thực tế mỗi lần đóng vai đều có mục đích, cũng không phải là đơn thuần mê. Cho nên đã sớm chuẩn bị. Khẽ vươn tay, xuất ra một cái hộp ngọc đến, đặt ở trên bàn tay mở ra. Hồ đồ quả. Bạch Điểu ánh mắt sáng lên, lập tức bay đến Trần Lâm trên bàn tay, một ngụm đem quả nuốt xuống dưới, mặt mũi tràn đầy say mê nhắm mắt lại, một hồi lâu mới mở ra, vẫn chưa thỏa mãn nói, thứ này ngươi là từ đâu đạt được, còn có bao nhiêu? Trần Lâm đem không hộp thu hồi, cười nói, tại thương nói thương, tìm hiểu khách hàng hàng hóa nơi phát ra thế nhưng là tối kỵ, trưởng quỹ không tuân quy củ a. Bạch Điểu thần sắc đọc lại, lập tức liền thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, lời này có lý, nói xong lại thật liền không có tiếp tục truy vấn. Trần Lâm trong lòng khẽ động, hắn sớm đã có một loại cảm giác. Đối phương loại này đóng vai khác biệt nhân vật cách làm, tựa hồ cũng là một loại tu hành phương thức, không thể tùy tiện sửa đổi quy tắc. Giống như Hy Đề Na, đều có nhất định trói buộc. Nếu là như vậy, vậy đối phương cũng hẳn là đặc thù nào đó thần linh. Lúc trước Hy Đề Na cũng đã nói, bởi vì là đặc thù thần linh bình thường tu hành phương thức đối nàng vô dụng, cho nên mới mở ra lối riêng. Hy Đề Na dùng chính là ước định, yêu thích cùng người định ra 500 năm ước hẹn. Mà cái này Bạch Điểu thì là thích đóng vai khác biệt nhân vật. Có dị khúc đồng công chi diệu. Loại này tu hành phương thức không thể tưởng tượng, Trần Lâm rất khó lý giải trong đó nguyên lý. Không khỏi sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Đã ăn ngươi hồ đồ quả, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút vượt qua giới hạn nguy hiểm đi. Bạch Điểu thanh âm đem Trần Lâm suy nghĩ đánh gãy. Hắn lập tức nghiêng tai lắng nghe. Đối phương là từ ngoài hành tinh vượt tới, từng có vượt qua giới hạn kinh nghiệm, ở phương diện này khẳng định quyền uy. Helena cũng đã nói với hắn tin tức tương quan, nhưng đối phương biện pháp không quá thích hợp hắn, còn cần nhiều phương diện tiến hành giải mới được. Giới Hà Chi Bích bản thân cũng không có nguy hiểm gì. Bạch Điểu bắt đầu giải đáp. Bởi vì bản chất chính là giới bích, nếu là thực lực không đủ liền không cách nào cưỡng ép đột phá, trái lại, nếu là có cưỡng ép đột phá thực lực, cũng liền không nhìn nguy hiểm trong đó. Bất quá theo ta được biết, có thể cưỡng ép đột phá giới bích người không nhiều. Đoán chừng chỉ có Chí Tôn có thể làm được. Nhưng là, Bạch Điểu lời nói xoay chuyển. Bất luận cái gì bình thường cũng không thể hoàn mỹ, giới Hà cũng giống như vậy, tại dài dằng dặc trong dòng sông lịch sử, không biết phát sinh nhiều ít biến hóa, giới Hà Chi Bích cũng xuất hiện lỗ thủng. Những này lỗ thủng chính là thông đạo rời đi. Nói đến đây, Bạch Điểu có chút ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói ra, những thông đạo này vị trí thế nhưng là bí mật, đối với các ngươi giới Hà bên trong người tu luyện cực kỳ trọng yếu, vừa xa một viên hồ đồ quả giá trị, bất quá xem ở chúng ta kết nghĩa trên mặt mũi, sẽ nói cho ngươi biết một hai cái. Không cần. Trần Lâm lập tức đánh gãy, sau đó mở miệng nói, không phải liền là ba sông hai động một cầu a, tin tức này ta biết, tứ đệ nói chút cái khác a. Bạch Điểu thần sắc lại là chỉ trệ. Ngươi ngay cả cái này vẻ thuận miệng đều biết, từ nơi nào lấy được tin tức? Trần Lâm cười cười, có ý riêng nói, tứ đệ cũng không nên phá hư quy tắc, nếu không là sẽ ảnh hưởng tu hành. Bạch Điểu nghe vậy nhìn chằm chằm Trần Lâm một chút. Xem ra ngươi đối ngoại tinh vực tình huống biết rất nhiều à, xem ra ngươi cùng cái kia đại đại tây thật rất quen, có thể hay không cho ta dẫn tiến một chút? Không có vấn đề, tứ đệ định dùng cái gì trao đổi? Trần Lâm lập tức đáp ứng, cũng học đối phương trước đó dáng vẻ, nắn nuốt ngón tay, làm ra số đồng tiền động tác. Ta cho ngươi biết một cái bí mật. Bạch Điểu làm ra dáng vẻ thần bí nói, cái này liên quan đến ngươi rời đi giới Hà sau sinh tử, tuyệt đối đáng giá. Trần Lâm mắt sáng lên, cười nhạt nói, nếu như tứ đệ nói là dung hợp điểm giới hình chiếu sự tình, vậy cũng không cần nói, cái này ta cũng biết, mà lại ta đã dung hợp hoàn tất. Căn cứ đại thanh đan thuyết pháp, muốn rời khỏi giới Hà, nhất định phải dung hợp điểm giới hình chiếu, nếu không liền sẽ lập tức tử vong. Hắn mặc dù chỉ dung hợp lục thân, nhưng linh hồn đặc thù sẽ không thụ cái này hạn chế ảnh hưởng, bằng không cũng sẽ không muốn đi thăm viên thăm dò, cũng chính là bởi vậy, hắn mới lo lắng Dương Tử Thi. Ngươi đã dung hợp hình chiếu rồi sao? Bạch Điểu bị chẹn họng một chút. Kỳ thật trước đó bọn chúng trao đổi qua điểm giới hình chiếu sự tình, nhưng là không có xâm nhập nói tỉ mỉ, còn muốn lấy cho Trần Lâm một cái dung hợp chi pháp, dùng cái này tới làm thẻ đánh bạc. Không nghĩ tới tính sai, lập tức không nghĩ nhiều nữa, mà là lập tức dặn dò, những tin tức này ngươi cũng không nên tùy ý truyền bá, đây đều là bí ẩn, có thể đổi lấy rất thật tốt đồ vật. Muốn cho ta bảo thủ bí mật à? Đây chính là muốn thanh toán thù lao. Dù sao tại thương nói thương. Trần Lâm giống như cười mà không phải cười. Đối phương đã cần tuân thủ đóng vai nhân vật quy tắc, vậy hắn như vậy bật lợi dụng một chút. Bạch Điểu liếc mắt, cả giận nói, ngươi muốn cái gì nói thẳng đi, không muốn thừa nước đục thả câu. Đơn giản. Trần Lâm sớm có nghĩ sẵn trong đầu, lập tức nói ra, chỉ cần tứ đệ cùng ta nói một câu thâm viên tình huống, cùng ngươi tu hành phương thức có gì ảo diệu, còn có ngươi thực lực có thể hay không chấn áp cái khác nghị sự trưởng lão là đủ. Yêu cầu của ngươi hơi nhiều a. Bạch Điểu vừa trừng mắt, nhưng không có trực tiếp tự tuyệt, mà là nhãn châu xoay động nói, cũng không phải không được, nhưng ngươi ngoại trừ giúp ta dẫn tiến đại đại tây, còn phải lại cho ta 30 mai hồ đồ quả. 30 mai không có. Chương 1979, tiến vào vực sâu 2 chương 1979, tiến vào vực sâu 2 Trần Lâm lập tức lắc đầu. Không dối gạt tứ đệ, ta trước đó cùng ngươi nói láo, cái này hồ đồ quả chính là vạn chấn thương di vật, nhưng là chỉ có hai cái, ta vốn định giữ lại mình nghiên cứu, thế nhưng là không thể nghiên cứu ra ảo diệu trong đó, cho nên mới lấy ra cho tứ đệ. Hắn trả lời thật thật giả giả. Hồ đồ quả thứ này khẳng định có đại dụng, không thể bại lộ cây ăn quả tồn tại, mặc dù hắn hiện tại không biết công dụng, về sau chưa hẳn không thể dùng bên trên. Chỉ có hai cái a. Bạch Điểu có chút thất vọng. Nó ngược lại là không có hoài nghi Trần Lâm có cây ăn quả. Bởi vì hồ đồ cây ăn quả loại vật này, cũng không phải là giới này có thể mọc ra, ngoài hành tinh vực đều mười phần thưa thớt, nó cũng là nghe nói tam giác tinh tuyển có quả xuất hiện, mới tiến vào giới hạ. Không nghĩ tới gốc kia cây ăn quả đã bị người nổ tận gốc. Tiểu viên tử đạt được một bộ phận quả, lúc ấy nó năng lực nhận áp chế, chỉ có thể cùng đối phương ký kết khế ước đem đổi lấy, trở thành đối phương tay chân, theo không ngừng hấp thu hồ đồ quả năng lượng, khôi phục một chút thực lực về sau, mới đưa đối phương phản chế thu phục. Vậy quên đi đi, ngươi đem còn lại viên kia hồ đồ quả cũng cho ta, ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Bạch Điểu đáp ứng. Trần Lâm nết nết miệng. Đối phương cái này trưởng quỹ vai trò không quá đáng tin vậy, 30 mai biến thành một viên cũng đồng ý thật đúng là giao giá trên trời. Bất quá đáp ứng liền tốt, miễn cho hắn còn phải lãng phí môi lưỡi, lập tức đem còn lại hồ đồ quả lấy ra, giao cho đối phương. Bạch Điểu cũng không có nhắc lại điều kiện, đem hồ đồ quả thu hồi sau liền giải thích. Trước nói một câu ta tu hành phương thức. Bạch Điểu bay đến trên sàng ngang, gật gù đắc ý nói, bản trưởng quỹ chính là tự nhiên thần linh, trời sinh liền có thể trưởng khống quy tắc, đây cũng không phải là các ngươi cái gọi là thiên phú người loại kia, mà là cùng quy tắc làm một thể, năng lượng mười phần thuần túy. Đó chính là không thể tu hành cái khác năng lượng. Trần Lâm lập tức bắt lấy mấu chốt. Bạch Điểu lại lắc đầu. Cũng không phải không thể tu hành, mà là không cần thiết, chúng ta chỉ cần không ngừng hoàn thiện tự thân, liền có thể tự nhiên mà vậy thành tựu vĩnh hằng, thậm chí chúa thể, cho nên không cần thiết đem tinh lực lãng phí đến phương diện khác. Trần Lâm như có điều suy nghĩ, lập tức liền nghi vấn hỏi, theo ta được biết, tinh tuyển bên trong người tu hành cũng có tự nhiên thần linh, vụ chủ tựa hồ chính là, làm sao cùng ngươi nói không giống? Dừng a. Bạch Điểu toát ra khinh thường chi ý, bọn hắn tính là gì tự nhiên thần linh, nhiều nhất cũng chính là thần linh hậu duệ, căn bản không có khả năng so sánh. Khinh bị một chút, nó tiếp tục mở miệng nói, thực lực của ta tại giới hà bên trong nhận áp chế, không cách nào toàn lực xuất thủ, nếu không bằng bọn hắn tại đại điện bên trên biểu hiện, ta đã sớm toàn bộ xử lý xong. Bất quá cũng chớ gấp, chờ ta cầm tới thải hồng hoa, liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính tự nhiên thần linh. Biểu đạt một chút trong lòng phẫn uất, Bạch Điểu nhìn về phía Trần Lâm nói, chúng ta phương thức tu luyện không thích hợp ngươi, truyền thừa đều là bẩm sinh, mỗi cái tự nhiên thần linh phương pháp tu hành cũng không giống nhau. Bẩm sinh? Trần Lâm nhướng mày. Từ ngữ này có nghĩa khác, không có khả năng tồn tại trời sinh công pháp nói chuyện, hoàn toàn không có đạo lý. Ha ha. Bạch Điểu cười ha ha. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, có phải hay không cho là chúng ta tự nhiên thần linh là cái nào đó cường giả luyện chế ra tới sản phẩm. Nhưng thực tế không phải, phương thiên địa này ảo diệu vô tận, coi như mạnh hơn cường giả cũng vô pháp hoàn toàn chưởng khống, nếu không những cái kia không nguyện ý thần phục nghịch thiên người đã sớm không còn một ngống. Tứ đệ có ý tứ là? Trần Lâm thấy đối phương có ý riêng, lập tức truy vấn tình huống cặn kẽ. Thế nhưng là Bạch Điểu lại không lại trả lời. Đầu lắc mày mày, loại chuyện này cũng không thể suy đoán lung tung, chờ ngươi ra ngoài tinh vực mình đi tìm hiểu đi. Không có lại cho Trần Lâm đặt câu hỏi cơ hội, Bạch Điểu lập tức tiến vào kế tiếp chủ đề. Về phần Thâm Nguyên, ngươi có thể xem là ngoài hành tinh vực mặt trái, cũng có thể coi như là hiểm giới kéo dài, nơi đó sinh vật đều là không bình thường, không gian cũng không bình thường, tóm lại mười phần quỷ dị, càng đi chỗ sâu càng quỷ dị, ngươi muốn đi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiểm giới kéo dài? Trần Lâm đối hiểm giới rất mẫn cảm, lập tức đưa ra nghi vấn. Bạch Điểu run lên lông vũ, thản nhiên nói, ta chỉ là làm bí von, đến cùng Thâm Nguyên cùng hiểm giới có hay không liên quan, ở hành tinh khác vực cũng là tranh luận chủ đề, không nên bị ta lừa dối. Tóm lại, ngươi nếu là dung hợp hiểm giới hình chiếu, đồng thời tìm được an toàn thông đạo, kia tiến vào Thâm Nguyên cần phòng bị chính là Thâm Nguyên sinh vật, dù sao linh hồn của ngươi cường đại, có thể chịu đựng lấy Thâm Nguyên khí tức ăn mòn. Ta cho ngươi một cái lời khuyên, không muốn ý đồ cùng Thâm Nguyên sinh vật giao lưu, càng không thể tin tưởng bọn họ bất kỳ ngôn ngữ, nếu không ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Tốt. Trả lời dừng ở đây, hiện tại ngươi nói một chút đi, dự định giúp thế nào ta dẫn tiến vị kia đại đại Tây công chúa. Bạch Điểu kết thúc giảng thuật, mong đợi nhìn về phía Trần Lâm. Công chúa? Trần Lâm trong lòng khẽ động, nhưng tưởng tượng cũng đúng, đại đại Tây ca ca là đến gần vô hạn chúa tể cường giả, còn tại hoàng thành, đây không phải là hoàng đế chính là hoàng tử, đại đại Tây là công chúa rất bình thường. Đối phương cùng Nữu Nữu không có khả năng có liên quan, không cần nghe đến công chúa hai chữ liền mất cảm. Tứ đệ muốn cho ta làm sao dẫn tiến? Trần Lâm hỏi lại trở về. Hắn cũng thật không có biện pháp gì tốt, ngay cả người đều không gặp được, chớ nói chi là dẫn tiến, vẫn là để đối phương đưa yêu cầu cho thỏa đáng. Bạch Điểu nghiêng đầu suy tư một lát, dùng miệng từ trên thân rút ra một cây lông vũ, lại lấy ra giấy cùng bút, lang không điều khiển viết một phần tự tiến cử tin. Nhìn một lần sau giao cho Trần Lâm. Nhị ca gặp lại đại đại Tây công chúa, chỉ cần đem phong thư này giao cho nàng liền tốt, bất quá muốn giúp ta nói tốt vài câu, ta nếu có thể đạt được công chúa ưu ái, định không thể thiếu nhị ca chỗ tốt. Trần Lâm tiếp nhận tin nhìn lướt qua. Gặp chỉ là một phần bình thường tự tiến cử tin, nội dung bên trong cũng không có cái gì ái mộ, truy cầu chờ chữ, lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Cũng không phải hắn đối đại đại Tây có ý nghĩ gì, mà là hắn cùng đối phương cũng không quá quen, mạ muội truyền lại thư tình quá mức mạ muội, huống chi còn là một con không đứng đắn chim, hắn còn muốn giữ lại đường dây này về sau sử dụng đây, không thể bởi vậy làm xấu hổ. Tứ đệ yên tâm, ta nhất định chuyển giao, coi như tin đưa không đến, cũng sẽ nghĩ biện pháp miệng chuyển đạt. Trần Rồng cho ra cam đoan. Bạch Điểu rất là hài lòng, lại cho Trần Lâm phụ cập một chút giới hà bên ngoài tình huống. Mấy ngày sau, phù không giới tả thần không gian. Trần Lâm ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận quan sát khe hở, một bên thì ngồi xổm tiểu thảo văn tâm chiếu. Hắn đem hai người cũng mang tới. Tiến vào Thâm Viên là đại sự, nhất định phải cam đoan cửa vào an toàn, cho nên để tiểu thảo phụ trách thủ vệ, mà Văn Tâm Chiếu là trận pháp đại sư, đối không gian tiết điểm cũng rất có nghiên cứu, muốn cho đối phương nhìn xem cái này khe hở có vấn đề hay không. Thế nào? Trần Lâm nhìn về phía Văn Tâm Chiếu. Hẳn là không vấn đề gì, tiết điểm này rất vững chắc, không có bất kỳ cái gì rời rạc dấu hiệu, chính là chỗ này không gian. Nàng nhìn một chút xung quanh. Tao mày nói, không gian này cảm giác không giống là bình thường thiên nhiên bí cảnh, mà là người vì chế tạo, không biết có thể hay không có dấu huyền cơ, phu quân vẫn là thận trọng một chút cho thỏa đáng. Có thể dùng trận pháp đem không gian ra cô a? Trần Lâm lập tức truy vấn. Có thể thử một lần, nhưng cần một chút thời gian. Văn Tâm Chiếu suy nghĩ một chút nói. Vậy liền nắm chặt thời gian. Hành động lần này bắt buộc phải làm, chỉ có thể tận khả năng cam đoan an toàn, mà không thể lùi bước. Cảm nhận được Trần Lâm thái độ, Văn Tâm Chiếu cũng không dài dòng nữa, bắt đầu quay chúng quanh khe hở bố trí khởi trận pháp tới. Nhoáng một cái 2 tháng qua khứ, Văn Tâm Chiếu rốt cục đem trận pháp bố trí xong, toàn bộ khe hở chúng quanh đều bị trận pháp bao trùm, thậm chí cùng toàn bộ không gian bóc ra, phòng ngừa không gian khẽ động dẫn đến tiết điểm sụp đổ. Trần Lâm không có trì hoãn, phủ định tiểu thảo do đường tìm cầu, giao phó một phen sau xuất ra phá giới bản, phá bỡ khe hở tiến vào trong đó. Chương 1980, Hút Linh Kiếm Quyết một chương 1980, Hút Linh Kiếm Quyết một trời xanh, bạch vân, núi xanh, nước biếc, ánh nắng tươi sáng, thanh phong quất vào mặt, tản ra cỏ cây mùi thơm ngát, giống như một bộ tự nhiên tường hòa bức tranh, tại trong mắt chậm chậm triển khai, khiến người vô cùng sảng khoái. Đây là Thâm Nguyên. Trần Lâm kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, coi là không gian xuyên toa thời điểm xuất hiện dị thường, đem hắn dẫn tới địa phương khác. Nơi này cùng trong dự đoán hoàn toàn không giống. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, Thâm Viên hẳn là âm u, ở bức, tràn ngập quỷ dị khí tức hỗn loạn chỗ, lại có là giống ngũ hành giới địa nguyên như thế, là cái hướng phía dưới không biết không gian. Tóm lại liền không khả năng là trước mắt dạng này. Nơi này chẳng những cảnh sắc như vẽ, thậm chí không có một chút xíu thâm nguyên khí tức tồn tại, hô hấp ở giữa đều là tinh thuần linh khí, nếu là ở chỗ này tu luyện, đều có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Nhưng Trần Lâm cũng không có buông lỏng. Trong đầu hắn nhớ tới Bạch Điểu căn dặn, không nên cùng thâm nguyên sinh vật giao lưu, cũng không cần tin tưởng thâm nguyên sinh vật bất luận cái gì ngôn ngữ. Như vậy là không phải cũng không thể tin tưởng nghe thấy thấy. Thâm nguyên nếu là hiểm giới kéo dài, xuất hiện một chút mâu thuẫn tình cảnh cũng là bình thường, muốn dò xét rõ ràng lại nói. Ổn quyết tâm thần, Trần Lâm trước xem xét tự thân tình huống, lập tức nhướng mày. Tất cả năng lượng đều có thể sử dụng, không có chút nào bị áp chế dấu hiệu, mà lại mỗi một loại năng lượng đều dị thường sinh động, cùng thiên địa năng lượng dị thường phù hợp dáng vẻ, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể đem hấp thu. Thật chẳng lẽ không phải thâm nguyên, mà là một chỗ bí cảnh? Trần Lâm trở nên không xác định, không có tiếp tục suy đoán lung tung. Trước tiên đem tức vị lệnh bài lấy ra, nếm thử cảm ứng đất phong. Không thể thành công. Tiếp lấy Trần Lâm lại lấy ra phá giới bản, thải sát lộ dẫn, cùng định vị vật phẩm, từng loại tiến hành thí nghiệm. Hắn tuân thủ nghiêm ngặt Bạch Điểu căn dặn, tận khả năng hành sự cẩn thận, toàn bộ quá trình đều không có hấp thu nơi đây năng lượng, miễn cho trong lúc vô tình bị quỷ dị khí tức nhiễm. Rất nhanh liền thí nghiệm hoàn tất. Trần Lâm sắc mặt trở nên khó coi. Vô luận là loại kia thủ đoạn, đều không có cách nào cùng liên lạc với bên ngoài bên trên, trước đó đặt ở pho tượng không gian định vị vật phẩm cũng đã mất đi cảm ứng, liền ngay cả hắn tiến đến vết nứt không gian cũng mất bóng dáng. Không ra được, không có nghĩ nhiều nữa. Trần Lâm đè xuống tâm tình tiêu cực, thôi động hồn dược đẳng không mà lên, bắt đầu đối không gian tiến hành thăm dò. Ừm. Bay đại khái nửa khắc đồng hồ tả hữu, trong tầm mắt tuấn nhiên xuất hiện một cái thôn xóm, hơn nữa còn không nhỏ. Toàn bộ thôn không sai biệt lắm có 100 gia đình, giờ phút này tựa hồ đến giờ cơm, từng nhà đều là khói bếp lờ, còn có hài đồng ở trước cửa ngoan buồng địch, một bộ tường hòa an bình cảm giác. Trầm ngâm một chút, Trần Lâm không có quá khứ, mà là cải biến phương hướng tiếp tục dò xét. Một canh giờ sau, hắn lại lần nữa về tới thôn phụ cận. Toàn bộ không gian đều bị dò xét một lần, ngoại trừ cái thôn này bên ngoài, liền tất cả đều là sông núi cùng bãi cỏ dòng sông, không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại. Không gian cũng không lớn, không đủ hắn khai nguyên giới một thành. Biên giới là một mảnh hỗn độn, không cách nào tiến vào. Trong lúc đó Trần Lâm cũng nếm thử phá hủy một ít cây cối, còn có cắt đứt dòng sông chờ cử động, nhưng đều không có gây nên cái gì phản ứng dị thường. Mặt khác, nơi này cũng không có điểm giới loại kia trói buộc cảm giác, ngược lại vô luận sử dụng loại kia năng lượng, đều muốn so tại hư không giới uy lực càng mạnh. Cho nên hẳn không phải là điểm giới trang cảnh, chẳng lẽ là huyễn cảnh? Trần Lâm sinh ra một cái ý nghĩ tới, đây là rất có thể. Thâm viên sinh vật có thể cùng ngoài hành tinh vực cường giả sánh vai, thủ đoạn tự nhiên không cần chất vấn, làm chút hắn không nhìn ra huyễn cảnh cũng không khó. Bất quá nếu thật là huyễn cảnh, ngược lại là chuyện tốt. Nói rõ kia ba đầu giáp trùng bản thể cũng không có đang đối mặt trả cho hắn lực lượng, hắn chỉ cần cẩn thận làm việc, không rơi vào đối phương trong cạm bẫy, liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Vậy liền so tài một chút kiên nhẫn đi. Trần Lâm nói thầm một tiếng, quyết định lấy bất biến ứng và biến. Thân hình rơi vào ngoài thôn một chỗ cao điểm bên trên, một bên nhìn chăm chú trong thôn tình huống, một bên xuất ra một cái ngọc giản tới. Linh hồn rót vào trong đó xem xét nội dung. Hắn đã quyết định, ở trong không gian này chỉ vận dụng tự thân chứa đựng năng lượng, tuyệt không hấp thu thiên địa nguyên khí, cho nên linh hồn lực sử dụng dễ dàng hơn, cũng càng yên tâm. Ngọc giản là Ngụy Thanh Phong hiến cho cái kia khối. Bên trong không có nội dung khác, chỉ ghi chép một thức kiếm quyết. Kiếm quyết đẳng cấp cũng không phải rất cao, liền nói thuật cấp bậc đều không có đạt tới, nhưng lại có chút huyền diệu. Cái này kiếm quyết không có danh tự, không biết là Ngụy Thanh Phong không có ghi bảo, vẫn là căn bản không có đặt tên. Khả năng đối phương cũng không biết tên gọi là gì tốt. Trần Lâm ngược lại là cảm thấy nên gọi là Hút Linh Kiếm Quyết, bởi vì kiếm quyết tác dụng chính là dùng tinh thần ý niệm ngưng tụ ra một thanh hư vô chi kiếm đến, bám vào tại kiếm khí phía trên, sau đó lại đem hư vô chi kiếm thu hồi về sau, liền có thể thu hoạch được trôi kiếm này khí tất cả người sử dụng đã dùng qua kiếm pháp. Nghe không tệ, cũng hoàn toàn chính xác đầy đủ huyền diệu, nhưng cũng có rất lớn tệ nạn. Hư vô chi kiếm mặc dù danh xưng hư vô, nhưng cũng không thể một điểm vết tích đều không có, dùng tại so với mình tu vi thấp trên thân người có thể, nếu là bám vào kiếm khí bị tu sĩ cấp cao sử dụng, bị phát hiện tỷ lệ cực cao. Thế nhưng là đánh cấp cấp thấp tu sĩ kiếm pháp không có ý gì, cũng không cần đến như thế khó khăn, còn không bằng trực tiếp yêu cầu. Cho nên môn này kiếm quyết bình thường sử dụng chính là cái gân gà. Bất quá Trần Lâm vẫn như cũ rất xem trọng. Hắn nhìn chúng không phải hút linh cái hiệu quả này, mà là dùng tinh thần ý niệm ngưng tụ hư vô chi kiếm quá trình. Hắn thấy bộ phận này nội dung muốn so đánh cấp kiếm pháp hữu dụng nhiều, Ngụy Thanh Phong không có đem kiếm quyết dùng đến chính địa phương, đương nhiên cũng là đối phương tầm mắt không đủ. Trần Lâm cho rằng cái này kiếm quyết hẳn là ngã dùng, không phải để kiếm quyết uy lực biến lớn, mà là tận khả năng để kiếm quyết uy lực thu nhỏ. Chỉ cần ngưng tụ ra hư vô chi kiếm đầy đủ yếu, liền sẽ không bị phát hiện, dạng này mặc dù không cách nào bám vào bảo kiếm bên trên đánh cấp kiếm thuật, nhưng lại có thể trực tiếp vận dụng trong chiến đấu. Cao thủ quyết đấu, một chút xíu ảnh hưởng đều đủ để cải biến kết quả. Mặt khác, tinh thần ý niệm là sinh linh cùng sinh ra có, chỉ cần không truy cầu siêu phàm ý lực, phàm nhân có lẽ đều có thể đem môn này kiếm quyết dùng đến, tại một chút hoàn cảnh đặc định dưới, có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng. Phối hợp phú linh chi cảnh càng là hoàn mỹ. Thật là một cái nhân tài ai chờ kia Ngụy Thanh Phong thông qua khảo sát, có thể trọng dụng một phen. Trần Lâm âm thầm cảm khái anh hùng thiên hạ vô số, sau đó đắm chìm trong kiếm quyết trong thăng ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng một cái chính là một tháng. Trong thời gian này trong làng cũng hết thảy bình thường. Hai đồng chơi đùa, nông phu làm việc, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn đi nghỉ, nhìn không ra vấn đề gì tới. Trần Lâm cũng không có gấp, dù sao thân thể của hắn cũng không có thay đổi gì, mặc dù không dám hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, nhưng lĩnh hội pháp thuật lại không vấn đề, đồng dạng không chậm trễ tu hành. Mà lại không gian này cũng không phải một điểm dị thường không có. Nghi điểm lớn nhất chính là, toàn bộ không gian bên trong ngoại trừ người trong thôn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Trong nước không có cá, núi rừng bên trong không có chim, trên đồng cỏ không có côn trùng. Chương 1980, Hốt Linh Kiếm Quyết 2 chương 1980, Hốt Linh Kiếm Quyết 2 liền ngay cả trong làng đều nghe không được chó sủa thanh âm. Đây nhất định là có vấn đề, chậm rãi chờ chính là, hắn cũng không tin, bị hắn người ngoài này xuống tới, nơi đây chủ nhân sẽ không động hợp tác. Chỉ chớp mắt, lại là một tháng trôi qua. Trần Lâm đã đem kiếm quyết lĩnh hội 7-8 phần. Nhưng lĩnh hội là lĩnh hội, cũng không thể đem hư vô chi kiếm vận dụng ra, còn kém một bước cuối cùng, làm sao đều không thể thành công. Một tháng, hai tháng, thời gian nửa năm quá khứ, kiếm quyết đã triệt để lĩnh hội thông thấu, nhưng vẫn là kẹt tại một bước cuối cùng, không cách nào ngưng tụ hư vô chi kiếm. Trần Lâm không có tiếp tục kiên trì, hắn tính toán đợi về khai nguyên giới về sau, tìm Ngụy Thanh Phong tìm hiểu một chút, hỏi một chút đối phương là thế nào sáng tạo thành công. Đây cũng không phải là ngộ tính của hắn vấn đề, mà là kiếm quyết bản thân chỗ khó, cũng rất bình thường. Huyền diệu như thế kiếm quyết nếu có thể tùy tiện tu luyện thành công, liền không cách nào thể hiện đưa ra giá trị. Trần Lâm cũng không lo lắng, thực sự không được, hắn còn có thể dùng năng lực thiên phú hôn nắng vận mệnh, cưỡng ép đem kiếm quyết luyện thành, lấy hắn hiện tại thiên phú cường độ, hẳn là có thể chịu đựng lấy phản vệ. Sau đó thời gian, Trần Lâm bắt đầu nghiên cứu lớn dung hợp thuật. Cái bí pháp này nhưng phức tạp nhiều. Hắn mặc dù đã linh hội thông đấu, nhưng cũng chỉ xem như vừa mới nhập môn, còn phải tiếp tục đào móc tinh túy trong đó. Một ngày này, Trần Lâm ngay tại lĩnh hội thuật pháp, một người trung niên nam tử từ trong làng đi ra, thẳng đến phương hướng của hắn. Hắn lập tức thu hồi tạp niệm, ngưng thần đề phòng. Người sứ khác, thôn trưởng chúng ta muốn gặp ngươi một mặt, đi theo ta đi. Nam tử trung niên đi vào Trần Lâm trước mặt đạm mạc mở miệng. Các ngươi thôn trưởng là ai? Trần Lâm không hề động, mà là hỏi lại đối phương. Hắn phát hiện một vấn đề, đối phương nói lời cũng không phải đã biết bất luận cái gì hệ thống, nhưng hắn lại có thể nghe hiểu được, tình huống này giống như hiểm giới, để hắn khó tránh khỏi sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Thôn trưởng gọi Dương Tử Thi. Nam tử trung niên ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Trần Lâm lại là ánh mắt dừng lại, cất bước liền muốn cùng đối phương rời đi. Nhưng ngay lúc đó hồn ban bên trong sinh cơ liền lan ra, để hắn thân thể run lên, bước ra bước chân lại thu hồi lại. Sau đó một chỉ điểm ra. Đối phương vậy mà đối với hắn sử dụng năng lực, liền tuyệt đối không phải cái gì tốt con đường, cho nên bất kể có phải hay không là cùng Dương Tử Thi có quan hệ, đều nhất định muốn giải quyết hết. Vừa vặn thử một chút diện hồn chỉ hiệu quả. U quang hiện lên. Nam tử trung niên lập tức như băng tuyết tan rã, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng trong làng bay đi. Hừ, giả thần giả quỷ. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên liền lại là một chỉ. Diện hồn chỉ như thế hữu hiệu, cơ bản có thể kết luận, nơi này chính là kêu ba đầu giáp trùng cư trú chỗ, người trong thôn khẳng định cũng đều là đối phương chỗ điều khiển, cho nên không cần thiết lưu thủ. Duy nhất để Trần Lâm cố kỵ chính là đối phương nâng lên Dương Tử Thi danh tự, nói rõ Dương Tử Thi khẳng định là bị tà thần cho khống chế, không biết tình huống như thế nào. U quang lần nữa lóe lên, không đợi bóng đen chạy xa, liền tinh chuẩn đánh vào phía trên. Một tiếng quái khiếu, bóng đen biến thành một cái lớn chừng quả đấm giáp trùng, rớt xuống đất trên mặt, sau đó tiến vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm ánh mắt lóe lên, lần này có thể xác định nơi đây chính là giáp trùng tà thần không gian. Thế nhưng là cái này tiểu giáp trùng có thể ngạnh kháng hắn hai cái diện hồn chỉ, kháng tính nếu so với phía ngoài pho tượng kia phân thân mạnh rất nhiều, tà thần bản thể không biết sẽ có bao nhiêu mạnh. Còn có đối phương nói Dương Tử Thi là thôn trưởng, không biết là nói thật hay là lời nói dối. Phu quân, thật là ngươi a? Chính suy đoán ở giữa, một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Lâm não hải. Thần sắc hắn vui mừng, đây là Dương Tử Thi thanh âm. Thanh âm của đối phương coi như tiếp qua mấy ngàn năm hắn cũng sẽ không quên, mà đối phương còn có thể cho hắn truyền âm, nói rõ còn không có vấn lạc, cũng không có đánh mất ý thức của mình. Trần Lâm lập tức nhìn về phía thôn xóm, địa phương còn lại đều không có sinh mệnh khí tức, kia truyền âm chỉ có thể là từ trong làng phát ra tới. Phu quân tuyệt đối không nên vào thôn, ta thần vì đoạt xa ta, bị vây ở trong thôn này, chỉ cần ngươi không tiến vào, nó liền không thể làm sao ngươi. Dương Tử Thi ngữ khí có chút gấp rút, Trần Lâm thì ngưng thần cảm ứng. Thế nhưng là làm thế nào đều phán đoán không ra Dương Tử Thi vị trí, cũng liền không có cách nào tiến hành truyền âm giao lưu. Hắn cũng không có ý định giao lưu. Bạch Điểu căn dặn còn tại bên hai. Đối phương nói không nên cùng tà thần giao lưu, cũng không cần tin tưởng tà thần bất luận cái gì ngôn ngữ, thậm chí không nên tin con mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe được, trong thâm viên hết thảy cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Cho nên hắn hiện tại không cách nào xác định, cho hắn truyền âm chính là Dương Tử Thi, vẫn là tà thần mai nước đê. Kia vào thôn hay là không vào? Trần Lâm cũng không biết làm thế nào mới tốt. Hắc hắc, tiểu tử, nữ nhân của ngươi tại bản tọa trên tay, ngươi muốn ngươi quỳ xuống cho bản tọa đập một cái khấu đầu, bản tọa liền đem nàng thả. Một cái thanh âm quái dị tại Trần Lâm trong đầu xuất hiện. Nữ điệu cùng ba đầu giáp trùng pho tượng, chính là mật quyển bên trong nâng lên tà thần mai nước đê. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Xem ra bé con này tại trong lòng ngươi không có gì địa vị à, ngươi tìm tới nơi này đến, sợ chỉ là vì thiên phú của nàng năng lực à. Mai nước đê âm dương quái khí. Phu quân không nên bị nó quấy nhiễu, nó đang trêu vào ngươi, coi như ngươi thật giật đầu, nó cũng sẽ không bỏ qua ta. Thanh âm biến thành Dương Tử Thi. Ngay sau đó mai nước hàn giọng âm lại vang lên, minh ngoan bất linh, cái này nam nhân liên hạ quỷ cứu ngươi cũng không nguyện ý, ngươi lại còn hướng về hắn nói chuyện, có phải hay không tu luyện tu xỏa? Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Dương Tử Thi trong giọng nói mang theo giận dữ, lập tức lại đối Trần Lâm nói, phu quân không cần phải để ý đến ta, ta cùng cái này tà thần đã hòa làm một thể, không có cách nào lại chia cắt, ngươi không cần nghĩ lấy cứu ta, rời đi nơi đây thông đạo ở trung tâm đáy hồ bộ, nơi đó không gian yếu kém, trực tiếp phá vỡ liền có thể ra ngoài. Ngu xuẩn! Mai Nước Tê nổi giận quát lớn, tọa độ không gian há có thể tùy tiện nói cho người khác biết, ngươi là muốn cùng bản tọa đồng quy vu tận à? Đồng quy vu tận lại có làm sao, có thể mang theo một tà thần cùng một chỗ tử vong, ta cũng coi là chết có giá trị, dù sao cũng so hiện tại cái dạng này mạnh. Hai người ngươi một lời ta một câu, tại Trần Lâm trong đầu đánh lên. Trần Lâm nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là lặng lặng đứng ngoài quan sát. Tình huống không rõ trước đó hắn ai cũng sẽ không tin tưởng, càng sẽ không bước vào thôn nửa bước. Về phần Dương Tử Thi nói đáy hồ tiết điểm, hắn cũng sẽ không đi thăm dò, coi như vừa mới truyền âm hoàn toàn không nghe thấy. Phu quân không cần phải để ý đến ta, có thể gặp lại ngươi một lần ta đã rất thỏa mãn, tha thứ ta không thể bồi tiếp phu quân cùng một chỗ thăm dò đại đạo chi bí, nhưng còn có Lạc tỷ tỷ các nàng, phu quân cũng sẽ không cô đơn, chỉ cần phu quân có thể đi được càng xa, ta liền trong lòng cao hứng. Dương Tử Thi thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng không còn xuất hiện. Mai Nước Tê cũng mất thanh âm. Hai người tựa hồ thật dung hợp tại một chỗ, không có cách nào đơn độc hành động bộ dáng. Đợi một trận, Trần Lâm triển khai hồn dược đằng không mà lên, vây quanh thôn bắt đầu xoay quanh quan sát. Không thể tìm tới chỗ dị thường về sau, hắn đem nuốt tinh thần con nít lấy ra, dự định kích phát bảo vật này, nhìn có thể hay không lợi dụng bảo vật này thôn phệ chi lực, đem tà thân ép ra ngoài. Nhưng do dự một chút về sau, lại đem bảo vật thu vào. Cải thành sử dụng diệt hồn chỉ, đối thôn tiến hành thảm thức càn quét. Chương 1981, diệt thân một chương 1981, diệt thân một linh hồn mọc rễ về sau, hồn lực có thể nói là liên tục không ngừng, nhẹ nhõm bao trùm toàn bộ thôn trang. Bất quá Trần Lâm cũng không dùng toàn lực. Dương Tử Thi nếu quả thật ở trong thôn, lấy hắn hiện tại diệt hồn chỉ cường độ, đối phương chưa hẳn có thể chịu được lấy một kích. Cho nên chỉ là thăm dò. Quang mang như mưa rơi xuống, toàn bộ thôn đều bao phủ tại diệt hồn chỉ đặc lưu khí tức bên trong, cho dù không có đánh vào trên thân thể, cũng sẽ nhận khí tức ăn mòn. Trong khoảnh khắc, vô số thôn dân kêu thảm từ trong phòng chạy đến, nguyên bản ở bên ngoài ngoan ngoãn lịch hài đồng cũng nằm trên mặt đất kêu rên, một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Trần Lâm lại bất vi sở động, tiếp tục gia tăng diện hồn chỉ thi triển tốc độ, đồng thời trong đám người lục soát Dương Tử Thi thân ảnh. Tà ma, vì sao vô cớ tàn sát sinh linh, liền không sợ bị thiên khiển a? Cả người khoác kim sắc nhuyễn giáp tinh tráng nam tử từ phòng ốc bên trong đi ra, tựa hồ cũng không tụ diện hồn chỉ khí tức ảnh hưởng, trong tay kim sắc trường mâu chỉ phía xa Trần Lâm, phát ra gầm thét thanh âm. Ngay sau đó, lại có hai thân ảnh hiện hiện, một người mặc màu đỏ nhuyễn giáp, còn có một cái thì mặc giáp mềm màu đen. Hai người này cũng so những thôn dân khác mạnh hơn nhiều, tại diện hồn chỉ khí tức bao phủ xuống, như cũng có thể bình thường hoạt động. Yêu nghiệt phương nào, vậy mà lạm sát kẻ vô tội, đáng chết. Màu đỏ nhuyễn giáp nam tử lệ quát một tiếng, thân hình đằng không mà lên, trong tay trường mâu mang theo khí tức khủng bố, đối Trần Lâm một mâu đâm ra. Hai người khác cũng không chậm trễ, một trái một phải, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đối Trần Lâm hình thành giáp công. Trần Lâm ngón tay liền chút, diệt hồn chỉ năng lượng phóng tới lớn nhất, phân biệt đón lấy ba người, đem ba người công kích đánh lui. Thế nhưng là hắn cũng không có cao hứng, ngược lại nhướng mày, bởi vì hắn coi như toàn lực thúc giục diệt hồn chỉ, như cũng không thể đối ba người tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng mà ba người này tản ra khí tức, cũng liền cùng bên ngoài kia ba đầu pho tượng lực lượng ngang nhau, ấn lý thuyết không nên xuất hiện như thế hiện tượng, trừ phi bọn hắn cùng kia tà thần không có quan hệ. Đây cũng là trong lòng Trần Lâm châu nghi hoặc. Ba người thực lực muốn so những thôn dân khác cường đại hơn nhiều, vừa vặn bên trên quỷ dị khí tức lại so thôn dân còn nhạt, không cẩn thận cảm ứng thậm chí đều không cảm ứng được. Lúc này, cái khác bị diệt hồn chỉ năng lượng ăn mòn thôn dân bắt đầu bốc lên hắc khí, cùng trước đó truyền lời cái kia, chậm rãi biến thành giáp trùng dáng vẻ, tất cả đều chui vào dưới mặt đất. Chỉ còn người mặc nhuyễn giáp ba người. Ba người liếc nhau một cái, đồng thời ấn tay một cái mi tâm của mình, mi tâm vỡ ra khe hở, hiện ra một con dựng thẳng đồng đến. Cung Thỉnh Thần Vương. Ba người mi tâm dựng thẳng đồng lấp lóe, đối trong thôn trô đánh ra ba loại màu sắc khác nhau tia sáng. Sau đó toàn bộ thôn trên mặt đất liền xuất hiện từng đạo phát sáng đường vân, hình thành cái này đến cái khác huyền ảo phù văn, cuối cùng hội tụ ở trung tâm vị trí. Ông, ông long long. Theo từng đợt ông minh thanh âm, một cái cự đại giáp trùng từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Ba con đầu đồng thời nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm con ngươi co rụt lại. Cái này giáp trùng cùng trước đó pho tượng kia giống nhau như lúc, chỉ là cái đầu càng lớn, thế nhưng là đối phương ba cái đầu ở giữa cái kia, khuôn mặt lại là Dương Tử Thi bộ dáng. Giới hà bên trong ô uế nhân loại, vì sao quấy rầy thần vương thanh tu? Giáp trùng đầu trái miệng nói tiếng người. Nói lại là tinh đấu văn. Phía bên phải cái kia thì lập tức tiếp lời đầu, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp làm thị tan hết, vừa vặn thật lâu không có bổ sung năng lượng. Thần vương ý tứ đâu? Tả hữu hai cái đầu cùng một chỗ nhìn về phía ở giữa Dương Tử Thi. Trần Lâm ánh mắt chớp động, cũng thật chặt chăm chú vào Dương Tử Thi gương mặt phía trên. Nếu như trước đó truyền âm làm thật, như vậy Dương Tử Thi hẳn là còn có một số thần trí, nhưng nếu là giả, đó chính là bị tà thần thôn phệ dung hợp, lại không khôi phục khả năng. Ngươi đi đi. Dương Tử Thi nhìn Trần Lâm một chút, lại nói tiếp, ngươi như muốn đi thâm nguyên, liền từ đáy hồ rời đi, như nghĩ trở về phụ không giới, liền tiến vào thôn, ta dùng trận pháp chi lực đưa ngươi ra ngoài, ngươi ta đã là người lạ, đừng lại tới tìm ta. Trần Lâm sắc mặt biến hóa không chừng, hắn vẫn là không cách nào phân biệt ra được đối phương phải chăng có độc lập ý thức. Thế nào, ngươi còn muốn làm không có ý nghĩa dây dưa à, ta đã biến thành cái dạng này, ngươi còn muốn để cho ta tiếp tục làm đạo lữ của ngươi. Dương Tử Thi ngữ khí tăng thêm. Gặp Trần Lâm trầm mặc như trước, nàng lại nhuyễn miệng cười. Nói khẽ, đã phu quân không chê ta bộ dáng, vậy thì tới đây đi, thiếp thân từ khi rời đi phu quân một mực thủ thân như ngọc, hôm nay liền đoán một cái nỗi khổ tương tư. Mau tới nha. Thiếp thân đã không kịp chờ đợi muốn cảm thụ phu quân thân thể cường tráng. Theo Dương Tử Thi thanh âm càng ngày càng ôn nhu, Trần Lâm hiện lên trong đầu ra cùng đối phương song túc song phi lúc hình tượng. Hai mắt cũng biến thành ngốc trệ, thân hình chậm rãi bay về phía trong làng. Dương Tử Thi tiêu dung càng thêm ngọt ngào, thân thể khổng lồ từ trên mặt đất phiêu khởi, đón lấy Trần Lâm. 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng. Trần Lâm đi vào thôn tít ngoài rìa chỗ trận văn trước, chỉ cần một bước liền có thể tiến vào thôn nội bộ. Nhưng hắn lại đột nhiên dừng lại. Hồn ban chi lực toàn bộ kích phát, đối chào đón giáp trùng chính là một chỉ. Đồng thời lạnh giọng mở miệng. Ngươi cái này không muốn mặt dáng vẻ, cũng không giống như Mô gia đạo lữ. Trần Lâm vô cùng tin tưởng, những năm này vô luận kinh lịch cái gì, Dương Tử Thi cũng sẽ không biến thành một dâm phụ. Từ đối phương làm bên trên nhìn, hẳn là tà thần tại khống chế, cho nên trực tiếp động thủ. Bất quá một chỉ này hắn như cũng không dùng toàn lực. Chỉ cần còn không có xác định Dương Tử Thi chân chính tử vong, hắn liền sẽ không hạ sát thủ, nhưng cũng sẽ không bó tay bó chân. Diệt hồn chỉ suy yếu giáp trùng về sau, ngay sau đó liền tâm niệm vừa động, thi triển đối hồn bí thuật. Hy sinh vì nghĩa thuật, chỉ đối tà ác mục tiêu có hiệu lực, nếu như cái này giáp trùng là tà thần cùng Dương Tử Thi tan hợp thể, như vậy thì sẽ không đối Dương Tử Thi sinh ra tổn thương, chỉ cần diệt tà thần linh hồn. Về phần linh hồn cường độ so sánh, Trần Lâm cũng không lo lắng. Tà thần đối với hắn diệt hồn chỉ kiêng kỵ như vậy, linh hồn đẳng cấp không có khả năng vượt qua hắn, mà lại linh hồn mọc rễ về sau, hắn cũng không cần lo lắng sử dụng này thuật hậu linh hồn suy yếu. Hắn lo lắng duy nhất chính là này thuật tại trong thâm viên phải chăng có thể sử dụng. Lo lắng là dư thừa. Bí thuật vừa khởi động, giáp trùng liền rơi xuống tới trên mặt đất, khí tức thật nhanh suy bại. "Tiểu tử, ta nếu là chết rồi, người nữ nhân kia cũng không sống nổi, còn không nhanh dừng lại." Ta thần thanh âm quái dị vang lên, vừa sợ vừa giận. "Nữ nhân cùng ta như mây bay, người ta thế nhưng là địch nhân, ta dựa vào cái gì buông tha ngươi?" Trần Lâm trong lòng khẽ động mở miệng. Đối hồn bí thuật một khi thi triển liền không có đường rút lui, kết thúc thời gian dài ngắn, liền nhìn song phương linh hồn chênh lệch, nếu như lực lượng ngang nhau lại đều thập phần cường đại, tự nhiên thời gian hao phí liền dài. Trái lại, nếu là song phương chênh lệch quá lớn, trong khoảnh khắc liền sẽ thấy rõ ràng. Bây giờ đối phương mặc dù ở vào hạ phong, vẫn còn có thể mở miệng nói chuyện, nói rõ linh hồn cường độ cùng hắn không kém quá nhiều, nếu không phải hắn tiến vào linh hồn mọc rễ cảnh giới, sợ đều không phải là đối thủ của đối phương. Cái này khiến Trần Lâm tỉnh táo đồng thời, bắt đầu dùng ngôn ngữ quấy nhiễu đối phương. Chương 1981, Diệt Thần 2 chương 1981, Diệt Thần 2 ngươi muốn cái gì? Tà thần suy yếu mở miệng, thân thể cũng bắt đầu lay động. Nhưng Trần Lâm vẫn là không có sử dụng linh hồn bên ngoài thủ đoạn, càng không có bước vào thôn nửa bước, ngay tại bên ngoài cư cao lâm hạ nhìn đối phương, đồng thời lưu ý ba cái kia người mặc nhuyễn giáp thôn dân. Nghe được đối phương hỏi thăm, Trần Lâm ánh mắt bên trong hiện ra vẻ tham lam. Lập tức nói ra, ta lần này mạo hiểm tiến vào thâm uyên, chính là muốn đạt được một kiện có thể chu sát vĩnh hằng cường giả trí bảo, nếu như ngươi có thể xuất ra bảo vật như vậy đến, ta liền không tính toán với ngươi thôn phệ nữ nhân ta sự tình. Không dám. Tà thần ba con đầu cùng một chỗ gật đầu. Tiếp lấy bảo đảm nói, ta bảo vật đều đặt ở dưới mặt đất trong bà khố, ngươi trước dừng lại linh hồn bí pháp, ta cái này đi mang tới cho ngươi, cam đoan để ngươi hài lòng. Ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu nhi hay sao? Trần Lâm thần sắc lạnh lẽo, giơ tay lên làm công kích chẳng nói, đã ngươi không bỏ ra nổi tiền chuộc, vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi, lấy đi ngươi thâm viên kết tinh. Đợi một chút. Ta thần vội vàng ngăn cản, khẽ vươn tay từ giáp sắc bên trong xuất ra một vật. Trần Lâm thấy thế thì căng thẳng cao độ, thời khắc chuẩn bị thôi động bách vũ quan. Hắn món bảo vật này có được khí linh, mặc dù bây giờ ở vào đối hồn trạng thái, cũng có thể để khí linh tự hành điều khiển, nhưng như vậy uy lực sẽ yếu bớt, sợ là khó mà ngăn cản vĩnh hằng cường độ công kích. Chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương linh hồn bị áp chế dưới, cũng vô pháp phát huy ra bảo vật uy năng. Trần Lâm căn bản cũng không tin tưởng đối phương sẽ ngoan ngoãn đem bảo vật dâng ra tới. Sở dĩ làm như thế, chỉ là vì trấn nhiếp đối phương, làm cho đối phương cho là hắn còn có dư lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không làm một tà thần, không có khả năng không có cường đại bảo khí, như đối phương liều chết đem tất cả bảo khí đều dùng đến, hắn căn bản không chịu nổi. Vượt quá Trần Lâm dự kiến, giáp trùng lấy ra chính là cũng không phải là bảo khí, mà là một khối xám không kéo mấy đồ vật, lớn nhỏ cỡ nắm tay, thoạt nhìn như là một khối khoáng thạch, nhưng lại không cảm giác được cái gì ba động. Giáp trùng sáu con mắt đồng thời hiện ra thần sắc không muốn, đem khoáng thạch nắm đến trước mặt nói, bản tọa chính là thần linh, chỉ tu thần thông không dùng binh khí, bất quá có một khối trời khoảnh thời điểm thiên thạch vũ trụ, có thể tặng cho ngươi, ngươi muốn cái gì bảo khí tự hành chế tạo là đủ. Nói xong vừa dùng lực, khoáng thạch liền lăng không bay về phía Trần Lâm. Trần Lâm lại chợt lách người trốn đến một bên mặc cho khoáng thạch rơi xuống đất. Gặp khoáng thạch cũng không có tản mát ra năng lượng ba động, mới gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lần nữa nhìn xem giáp trùng nói ra, khoáng thạch ta không cần, không bỏ ra nổi bảo khí, vậy ngươi liền chờ chết đi. Không đợi đối phương nói chuyện, hắn lại lạnh giọng mở miệng, cũng không phòng nói cho ngươi, ngoại trừ ta chủ động từ bỏ, nếu không bí pháp này chỉ cần có hiệu lực liền sẽ không dừng lại, coi như giết ta cũng vô dụng. Ta thần vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên dừng lại. Tiếp lấy thân thể khổng lồ ngã ngửa trên mặt đất, linh hồn khí tức một chút xíu tiêu tán, cuối cùng biến thành tĩnh mịch. Trần Lâm bên này cũng có phản ứng. Linh hồn va chạm cảm giác biến mất, không có loại kia bị bí pháp kiềm chế cảm giác. Hắn khẽ thở ra một hơi. Cái này bí thuật hắn dùng qua không hạ một lần, đối từng cái giai đoạn phản ứng hết sức rõ ràng, mà lại bí pháp là một khi có hiệu lực liền không chết không thôi, đã đình chỉ, khẳng định là mục tiêu đã bị tiêu diệt. Một cái vĩnh hằng cấp bậc tồn tại, vẫn là thâm viên tà thần, lại tại trên địa bàn của người ta, muốn nói không có áp lực là không thể nào. Cho dù hiện tại Trần Lâm cũng không quá tin tưởng, như thế nhẹ nhõm liền đem đối phương giải quyết, có chút quá dễ dàng. Bất quá cái này giáp trùng tình huống rất quái lạ. Khí tức bên trên tuyệt đối có vĩnh hằng cấp bậc, nhưng độc thủ, nhưng căn bản không có phát huy ra tương ứng thực lực, càng không nói đến trong truyền thuyết thâm viên sinh vật loại kia quỷ dị, vô tự thủ đoạn, một cái đều không có. Tóm lại một câu, cùng thâm viên tà thần danh hào không xứng đôi. Cho nên Trần Lâm mặc dù xác định bí thuật kết thúc, lại vẫn không có tiến vào thôn, ngay tại bên ngoài cẩn thận quan sát. Ừm. Đồng nhiên, Trần Lâm thân hình phi tốc lui lại, chỉ gặp trong tầm mắt đã không có sinh cơ giáp trùng, ở giữa kia dương tử thi đầu lâu rung động hai rung động sau lại chậm rãi nâng lên, lập tức toàn bộ thân hình đều giằng co. Phu quân, Dương Tử Thi nhìn xem Trần Lâm, trên mặt tất cả đều là vẻ mừng rỡ, lung lay thân thể đã sắp qua đi, nhưng vừa mới nâng lên móng vuốt, liền lại ở vang ngã quỵ. Hơn nửa ngày mới một lần nữa ngẩng đầu, trên mặt vui mừng không thấy, thay vào đó là ảm đạm cùng bi thương. Phu quân, ta biến thành cái dạng này, không cách nào lại cùng ngươi trùng tu đại đạo. Đa tạ phu quân còn có thể tìm tới nơi này, chỉ cần còn có thể lại phu quân trong lòng lưu lại một điểm vết tích, ta liền đủ hài lòng. Thân thể không là vấn đề. Trần Lâm nhìn xem Dương Tử Thi khuôn mặt nói, thân hình lại lui lại hai bước, mặt không chút thay đổi nói, hiện tại ta không cách nào xác định thân phận của ngươi, chính ngươi từ trong thôn ra, ta mang rời khỏi mở nơi này sau lại giúp ngươi giải quyết. Ta ra không được. Dương Tử Thi thần sắc càng thêm ảm đạm, nàng nhìn một chút mình giáp trùng thân thể, thấp giọng nói, năm đó ta vì tìm kiếm thượng nguyên vực thông đạo, mạo hiểm tiến vào nơi đây về sau, liền bị vật này bắt lại. Đối phương coi trọng thiên phú của ta năng lực, không có trực tiếp đem ta thôn vệ, mà là thi triển bí pháp muốn trên người ta chuyển sinh. Nhưng đối phương không nghĩ tới, ta tịnh hóa chi lực thập phần cường đại, đối phương trên người ta lưu lại chuyển sinh là cấn mất đi hiệu lực, chuyển sinh không thể thành công. Bất quá đối phương thủ đoạn cũng rất nhiều. Chuyển sinh sau khi thất bại, liền lợi dụng thôn trang này bên trong trận pháp, đem thân thể của ta cùng bản thân hòa hợp một chỗ, không ngừng từng bước xâm chiếm. Trận này mười phần quỷ dị, tại chúng ta không có triệt để dung hợp trước đó, không cách nào vượt qua thôn biên giới. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng đã gần không kiên trì nổi, không nghĩ tới phu quân tìm tới, còn đem kia mai nước tê linh hồn tiêu diệt, để cho ta một lần nữa thức tỉnh. Thế nhưng là chúng ta đã dung hợp một bộ phận, cho nên hắn kỳ thật còn chưa có chết, ta cũng không có cách nào ra ngoài. Nghe xong Dương Tử Thi giải thích, Trần Lâm chân mày hơi nhíu lại. Bạch Điểu cho hắn lời khuyên, để hắn không dám dễ tin đối phương, nhưng lại làm không được buông tay mặc kệ. Ta muốn làm thế nào mới có thể giúp ngươi? Trần Lâm vẫn là không có trực tiếp rời đi, hỏi thăm về tình huống tới. Phu quân không cần phải để ý đến, mai nước tê chủ hồn đã diệt, còn lại tàn hồn cùng ta hòa hợp một chỗ, ta sẽ từ từ hấp thu luyện hóa, có lẽ còn có thể nhân hóa đắc phúc, tu vi tiến nhanh. Ngươi muốn một mực lưu tại nơi này? Dương Tử Thi thở dài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trừ phi phu quân có thể đem thôn này bên trong đại trận bài trừ, nếu không ta căn bản ra không được. Trần Lâm trầm mặc xuống dưới. Thật lâu, hắn trầm giọng hỏi, ngươi ca ca tên gọi là gì? Phu quân nói là đại ca vẫn là nhị ca? Đại ca Dương Tử Thành, nhị ca Dương Tử Thiện. Phu quân là lo lắng hiện tại ta còn là mai nước tê chiếm chủ đạo à? Cái kia như thế hỏi là vô dụng, đối phương năng lực cực mạnh, thôn phệ sinh linh sau đều sẽ đạt được toàn bộ ký ức. Dương Tử Thi mở miệng yếu ớt, lại nói tiếp, muốn nghiệm chứng ta có phải hay không ta, khảo thí năng lực thiên phú là được. Phu quân cũng biết, thiên phú của ta năng lực rất đặc thù, người khác căn bản không có cách nào bắt trước, cũng không có khả năng bị tước đoạt. Trần Lâm gật gật đầu, điểm này hắn cũng vững tin. Dù sao cũng là nữu nữu lưu lại thiên phú, không phải một cái bình thường tà thần có thể cướp đi. Đúng rồi. Đồng nhiên, Trần Lâm thần sắc khẽ động. Phong thư thứ hai bên trên cũng không có tịnh hóa thiên phú đầu này. Chương 1982, chân chính thâm viên một chương 1982, chân chính thâm viên một phong thư thứ hai xuất hiện, để Trần Lâm không cách nào lại tin tưởng nữu nữu nhắn lại. Bởi vì không thể xác định cái nào là chính xác. Hắn đến tìm kiếm Dương Tử Thi, cũng không còn là vì đối phương tịnh hóa năng lực, mà là bởi vì bọn hắn ở giữa tình nghĩa. Thật không nghĩ đến lại là như thế tình huống. Ngươi xác định không rời đi à? Nếu như ta có thể đem trận pháp này bài trừ, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta đi? Trần Lâm trầm giọng hỏi thăm. Hắn xác thực không có năng lực bài trừ trong làng đại trận, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không được. Có thể đem văn tâm chiếu mang vào, lấy đối phương trận đạo tạo nghệ, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hẳn là có thể nghiên cứu ra phương pháp phá giải. Thực sự không được còn có thể nhờ người ngoài. Nhưng trận pháp này tựa hồ cùng giáp trùng bản thể tương liên, còn muốn hỏi Dương Tử Thi ý kiến. Dương Tử Thi sắc mặt biến đổi không chừng. Thật lâu, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, bộ dáng của ta bây giờ không cách nào làm bạn phu quân tả hữu, không bằng liền lưu tại nơi này tu hành. Nơi này khí tức đã bị ta dùng năng lực thiên phú tịnh hóa, những cái kia mai liệt tê phân thể cũng bị ta tịnh hóa không sai biệt lắm, sẽ không đối ta hình thành uy hiếp. Chờ ta đem mai liệt tê dung hợp hoàn tất, liền có thể thoát khỏi trói buộc, đến lúc đó sẽ cùng phu quân đoàn tụ không mượn. Giải thích một chút. Dương Tử Thi nhìn xem Trần Lâm gương mặt, tràn ngập nhu tình nói, bất quá phu quân nếu là cần ta trợ giúp, vậy ta lúc nào rời đi đều có thể, không nên cưỡng cầu. Trần Lâm lập tức cho thấy thái độ, vô luận đối phương là tà thần hay là Dương Tử Thi, đã không nguyện ý rời đi, quên đi. Đối phương tịnh hóa chi lực là đối hắn có trợ giúp, nhưng hắn lại không thể đem đối phương xem như công cụ người sử dụng. Ngoài ra còn có một chuyện, ngàn năm về sau thải hồng giới có lẽ có đại kiếp xuất hiện, đối phương lưu tại nơi này, ngược lại sẽ không nhận tác động đến, cho nên ở chỗ này tu luyện cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Phu quân vẫn là chưa tin ta a? Nghe được Trần Lâm trả lời, Dương Tử Thi có chút buồn bã cớ, lập tức cố nặn ra vẻ tươi cười. Lấy phu quân tính cách, khẳng định là không tin, nhưng cũng không có gì chờ ta dung hợp hoàn tất Mai Liệt Tê, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp chứng minh. Dừng một chút, nàng lại nói, thế nhưng là cứ như vậy, phu quân liền không có cách nào trở lại phụ không giới bí địa, từ nơi đó tiến đến thông đạo là cùng trong thôn đại trận tương liên, ngươi muốn trở về nhất định phải tiến vào thôn. Nếu không chỉ có thể từ đáy hồ rời đi. Nhưng đáy hồ tiết điểm liên tiếp chính là Thâm Nguyên, phu quân nghĩ trở về giới hà bên trong sợ là muốn rất phiền phức. Lại nhìn Trần Lâm một chút, Dương Tử Thi trầm ngâm nói, tại Mai Liệt Tê trong trí nhớ, trong vực sâu tựa hồ cũng có thể cảm ứng được hiểm giới chẳng cảnh, nhưng là ta không có tự mình thí nghiệm qua, còn cần phu quân tự hành thăm dò, nếu như có thể đi vào hiểm giới, trở lại hiện thực liền dễ dàng. Trần Lâm lặng lặng nghe. Đợi đến đối phương nói xong, hắn tử mi tâm ngưng kết ra một cái hạt ánh sáng, bay tới Dương Tử Thi trước mặt. Nghiêm mặt nói ra, đây là một đạo bí thuật, có lẽ ngươi có thể cần dùng đến. Dương Tử Thi không chút do dự, đem ánh sáng hạt hút vào thể nội. Trần Lâm mắt sáng lên, thần sắc trở nên nhu hòa. Nếu như là tà thần Mai Liệt Tê chủ đạo, không có khả năng không hề cố kỵ, xem ra hiện tại thật sự là Dương Tử Thi. Đại dung hợp thuật. Dương Tử Thi ánh mắt sáng lên. Trần Lâm gật gật đầu. Lần nữa ngưng ra một cái hạt ánh sáng đến, đưa cho Dương Tử Thi nói, vừa mới cái kia không hoàn chỉnh, cái này mới là hoàn chỉnh truyền thừa, cũng ẩn chứa truyền thừa của ta là ấn, hy vọng có thể đối ngươi hữu dụng. Phu quân thật sự là càng ngày càng cẩn thận, ta nếu có thể giống như ngươi, cũng sẽ không rơi vào hiện tại hạ trạng. Dương Tử Thi cảm thán một tiếng, đem hạt ánh sáng sau khi hấp thu không có lại nói tiếp, cũng không có đi nhìn Trần Lâm, kéo lấy thân thể khổng lồ hướng trong thôn ở giữa đi đến, sau đó biến mất tại cửa hàng bên trong. Trần Lâm mấy lần há mồm, cuối cùng lại hóa thành thở dài một tiếng. Hắn hiện tại không thể giúp đối phương, gọi lại cũng vô pháp cam đoan cái gì, càng không khả năng lưu lại. Chờ ta đi, chờ ta vượt qua đại kiếp, lại đến cứu ngươi. Trần Lâm nhẹ giọng than nhẹ, sau đó đằng không mà lên, hướng hồ nước phương hướng bay đi, cũng thuận tay mang đi trên đất khối kia khoáng thạch. Đáy hồ, một chỗ dị thường vòng xoáy trước. Trần Lâm cảm ứng đến tọa độ không gian ba động, quan sát sau một lúc đem phá giới bản lấy ra, trực tiếp kích phát. Đã lựa chọn tin tưởng Dương Tử Thi, liền không có tất yếu lo ngại, mà lại hắn cũng không có đường khác mà đi. Phá giới bản phủ văn bay ra, như từng cái nòng nọc, tụ tập tại tiết điểm phía trên, đem tiết điểm một chút xíu mở ra. Lập tức, từng đợt nồng đậm thâm nguyên khí tức phát ra. Trần Lâm nhíu mày, tiết điểm này thật đúng là kết nối chính là thâm nguyên. Không đúng, nơi này vốn là thâm nguyên, thuộc về Mai Liệt Tê tại trong thâm nguyên địa bàn, chỉ là bị Dương Tử Thi cho tịnh hóa, cho nên mới không có thâm nguyên khí tức. Nghĩ đến Dương Tử Thi trước đó nói lời, Trần Lâm khiếp sợ không thôi. Đối phương thiên phú thế mà ngay cả thâm nguyên năng lượng đều có thể tịnh hóa, đã vượt ra khỏi giới hà bên trong hạn chế, đơn thuần đẳng cấp lời nói, sợ là đã đạt đến chúa tể cấp bậc. Khẳng định những năm này lại tiến hóa, cũng trách không được Mai Liệt Tê đều không thể đem dung hợp, ngược lại thụ ảnh hưởng, không thể không từ vây ở trận pháp bên trong, chỉ có thể dùng phân thân ở bên ngoài hành động. Con đường tu hành quả nhiên từng bước nguy cơ a. Trần Lâm cảm khái một tiếng. Ai có thể nghĩ tới Mai Liệt Tê lấy vĩnh hằng cấp thực lực, dung hợp một cái ngay cả hư cảnh cũng chưa tới tiểu tu, vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Đối phương không biết sẽ có nhiều phiền muộn. Âm thầm cảnh tỉnh một phen, Trần Lâm không có nghĩ nhiều nữa, lách mình tiến vào thông đạo. Lờ mờ, hỗn loạn, nóng nảy. Vừa mới xuyên qua thông đạo, Trần Lâm liền cảm thấy mang theo nhiều loại mặt trái khí tức năng lượng đập vào mặt, để hắn mười phần khó chịu. Nhưng hắn lại yên lòng. Đây mới là hắn tưởng tượng bên trong thâm nguyên, cũng cùng hắn dò thăm tin tức tương xứng. Nhanh chóng quan sát một chút xung quanh, phát hiện hoàn cảnh nơi này cùng hư không giới không kém bao nhiêu, cũng là vô tận hư không, chỉ là bởi vì mở tối duyên cớ, không cách nào nhìn thấy xa xa cảnh tượng. Lại có là năng lượng trong thiên địa rất quỷ dị. Điểm này hắn đã từ thâm nguyên kết tinh bên trong cảm thụ qua, cũng không có cái gì kinh ngạc chỗ, chỉ là ở vào tình thế như vậy, trên người hắn năng lượng ngoại trừ linh hồn cùng tử vong ngưng thị bên ngoài, tất cả đều nhận hạn chế nghiêm trọng. Còn không chỉ là đơn thuần nhận hạn chế, chỉ cần hắn vận chuyển năng lượng, liền sẽ cùng thiên địa ở giữa quỷ dị khí tức sinh ra dính liền, tiến tới bị ô nhiễm. Nếu không phải hắn dùng bản nguyên linh hồn chống cự, giờ phút này sợ là đã phát sinh biến dị, tựa như năm đó ở hạ giới gặp được la quái lúc đồng dạng. Nghĩ đến la quái, Trần Lâm bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. La bản thể rất có thể chính là thâm nguyên sinh vật. Loại khí tức kia rất giống. Thâm nguyên cùng phụ không giới có điểm kết nối, cùng địa phương khác liền cũng khẳng định cũng có, thâm nguyên sinh vật đi ra ngoài không phải không khả năng, mà lại la cũng rất thụ diện hồn chỉ khắc chế. Bất quá Trần Lâm cũng không nghĩ nhiều, la quái đã trở thành quá khứ, có phải hay không thâm nguyên sinh vật cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Thu hồi suy nghĩ. Chương 1982, chân chính thâm nguyên 2 chương 1982, chân chính thâm nguyên 2 Trần Lâm nhìn thoáng qua đã quan bế thông đạo, triển khai hồn dược hướng nơi xa bay đi. Đi một vòng lớn. Sau khi trở về cho mày, nơi này quá mức lờ mờ, trung quanh cũng không có gì rõ ràng tiêu chí vật, một khi rời đi nơi đây, muốn lại tìm đến tiết điểm này cũng không quá dễ dàng. Mấu chốt nhất là, ở chỗ này không cảm ứng được đất phong tồn tại. Nói cách khác, hắn không có cách nào từ điểm giới trung chuyển rời đi thâm nguyên. Kể từ đó, tiết điểm này liền cực kỳ trọng yếu. Trần Lâm nhìn chăm chú lên tiết điểm chỗ, nghĩ đến muốn làm thế nào mới có thể xác định vị trí này. Mặc dù hắn không có lựa chọn từ trong làng truyền tống về phụ không giới, nhưng trong này vẫn là rời đi thâm nguyên thông đạo, thâm nguyên mức độ nguy hiểm không cần nhiều lời, dạng này một cái đường lui, nói cái gì cũng không thể từ bỏ. Nhìn một chút, Trần Lâm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tại trong cảm nhận của hắn, tọa độ không gian đột nhiên biến mất. Cái này khiến hắn giật mình không thôi, lập tức kích phát phá giới bàn. Nhưng lập tức liền phát hiện, phá giới bàn uy lực cũng nhận bị dị khí tức ảnh hưởng, bị suy yếu rất nhiều, đừng nói tiết điểm biến mất, coi như vẫn là ban đầu dáng vẻ, đều chưa hẳn có thể phá bỡ. lại thử hai lần, kết quả cũng giống nhau, không cách nào đem tiết điểm lần nữa phá vỡ. Không có làm vô ý tiến hành, Trần Lâm sắc mặt âm trầm đem phá giới bản thu hồi, sau đó suy tư tiết điểm biến mất nguyên nhân. Khả năng nhất chính là từ bên trong bị phá hư, nếu không tiết điểm này tồn tại lâu như vậy, không có khả năng hắn vừa mới thông qua liền sụp đổ. Nhưng nếu như là từ bên trong phá hư, tình huống kia liền không tốt lắm. Dương Tử Thi sẽ không như thế làm. Đó chính là nói, Mai Liệt Tê cũng không có triệt để tử vong, còn một lần nữa nắm trong tay quyền chủ động. Không nên a. Trần Lâm bản thân phủ định. Đối hồn bí thuật thuộc về không chết không thôi loại kia, nếu như Mai Liệt Tê ý thức không có bị tiêu diệt, là sẽ không kết thúc linh hồn va chạm. Chẳng lẽ là thâm viên sinh vật đẳng cấp cao, không nhận hy sinh vì nghĩa thuật hạn chế? Vẫn là nói, tiết điểm là Dương Tử Thi phá hư. Nếu như là cái sau, Dương Tử Thi mục đích lại là cái gì? Phải chăng cùng phong thư thứ hai bên trong không có tịnh hóa thiên phú tương quan? Suy nghĩ kỹ một trận, Trần Lâm cũng không nghĩ ra nguyên nhân, thế là không còn xoắn xuýt, hít sâu một hơi, đem lực chú ý một lần nữa quay lại hư không bên trong. Mù quáng suy đoán vô dụng, mặc kệ tiết điểm là nguyên nhân gì biến mất, kết quả cũng giống nhau, chính là khi tìm thấy mới thông đạo trước đó, hắn không cách nào rời đi thâm nguyên. Không có đường lui, Trần Lâm cũng liền không do dự nữa, bắt đầu thăm dò chung quanh hư không. Chính viên hình không ngừng mở rộng lục soát phạm vi. Mấy canh giờ sau, Trần Lâm lần nữa trở về tiết điểm vị trí, trên tay còn cầm một bộ địa đồ. Lục soát phạm vi mở rộng về sau, hắn rốt cục thấy được vật tham chiếu, là hai cái loáng thoáng vật sáng, hình dạng rất là đặc biệt, càng xa xôi loáng thoáng cũng có một chút trôi nổi đồ vật. Thế là đơn giản hội chế cái sơ đồ phát thảo, đem tiết điểm vị trí tiêu ký ra. Mặc kệ về sau tiết điểm này vẫn sẽ hay không xuất hiện, trước làm chút chuẩn bị khẳng định là không sai. Địa đồ vẽ sau khi hoàn thành thu hồi, Trần Lâm phiêu phủ ở nguyên địa, ngắm về nơi xa xăm hư không. Hắn biết nơi này vì cùng được xưng là thâm nguyên, bởi vì càng hướng xuống, hư không lờ mờ trình độ càng mạnh, như hạ xuống tới trình độ nhất định về sau, thậm chí đưa tay không thấy được năm ngón. Mà lại loại này lờ mờ che đậy không chỉ là thị giác, cảm giác cũng sẽ thụ hạn, còn có tự thân năng lượng, áp chế lực cũng càng lúc càng lớn. Chỉ có quỷ dị khí tức càng ngày càng mạnh. Đi lên thì dần dần trở nên sáng tỏ, đối thực lực áp chế cũng thay đổi yếu. Quan sát một trận, Trần Lâm thôi động hồn dược bay về phía trời cao. Rất rõ ràng, càng lên cao liền càng tiếp cận giới hạ. Hắn muốn thử một chút có thể hay không nhìn thấy giới Hà Chi Bích, lại có thể không thể đem giới Bích mở ra. Mấy ngày sau, chính nuốt hồn dược một đường hướng lên, Trần Lâm thần sắc khẽ động, đem thân thể ngừng lại. Lập tức Bách Vũ Quan xuất hiện lên đỉnh đầu, nuốt tinh thần con nít cũng giữ tại trên tay. Nhìn xem hư không nơi nào đó lạnh rõ quát, thứ gì lén lén lút lút, cút ra đây cho ta. Đến độ cao này, quỷ dị khí tức đã phai nhạt không ít, mặc dù có thâm viên sinh vật xuất hiện, cũng sẽ không quá lợi hại, cho nên hắn không có lo lắng quá mức. Ha ha, khẩu khí thật lớn, chỉ là một cái giới Hà bên trong ti tiện sinh linh. Nhìn thấy bản vương còn dám như thế khẩu xuất của ngôn, quả nhiên là không muốn sống à. Một tiếng rêu cợt vang lên, nhưng không có bất cứ sinh vật nào xuất hiện, thanh âm cũng như tại tứ phía hào phóng, không cách nào xác định vị trí. Trần Lâm sắc mặt biến hóa, đối phương nói chuyện trật tự rõ ràng có được cực cao linh trí, không phải loại kia hỗn loạn phổ thông thâm viên sinh vật, sợ là sẽ không dễ đối phó. Bất quá căn cứ hắn hiểu rõ đến tin tức, cao giai thâm viên sinh vật là không nguyện ý dừng lại ở phía trên, đều là tận khả năng hướng xuống đi, bởi vì càng hướng xuống quỷ dị khí tức càng dày đặc, càng thích hợp thâm viên sinh vật tu luyện. Cho nên đối phương chưa hẳn suy nghĩ nhiều a mạnh, bằng không cũng không trở thành nút trong bóng tối giả thần giả quỷ. Thế nào, sợ? Giọng địa mai âm thanh vang lên lần nữa. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cho bản vương ba bái chi khấu, cũng nguyện ý trở thành bản vương nô bộc, bản vương có thể thả ngươi một con đường sống. Vậy liền không cần. Trần Lâm lạnh giọng mở miệng tiếp lấy thôi động thanh nguyệt đao, hóa thành đao ảnh đầy trời, hướng bốn phương tám hướng chém xuống đi. Ngay sau đó, Trần Lâm thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn về phía bên trái một phương hướng nào đó. Một chỉ điểm ra. A! Theo một tiếng kinh hô, một cái lớn chừng quả đấm đổ vật hiện lộ ra. Hướng phía dưới rơi xuống, là một con sấu xí chim nhỏ. Nơi này cùng hư không giới điểm khác biệt lớn nhất, chính là có được trọng lực vật thể, nếu là không có năng lực phi hành, là sẽ hướng hắc ám thân ở rơi xuống. Đánh giết cái thứ nhất thâm viên sinh vật, Trần Lâm đương nhiên sẽ không từ bỏ, lập tức huyễn hóa ra hồn lực đại thủ, đem nó bắt lấy mang về. Ngưng thần quan sát, đúng là một con chim, rất xấu, cũng rất mập, giờ phút này đã triệt để mất đi sức sống, trên thân lưu lại năng lượng ba động biểu hiện, tu vi của đối phương đẳng cấp cũng không cao. Ngẫm lại cũng thế, ngay cả một cái diện hồn chỉ đều không tiếp nổi, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu lợi hại. Cũng phù hợp càng lên cao, thâm viên sinh vật càng yếu thuyết pháp. Nhưng Trần Lâm cũng không dám chủ quan, cẩn thận kiểm tra mấy lần, xác định không sai sau mới cầm trên tay, tiếp tục tiến hành quan sát. Thứ này mặc dù ngay cả một cái diện hồn chỉ đều không có nhận xuống tới, thế nhưng là hắn thả ra những cái kia đao ảnh, lại không có thể tổn thương đến đối phương mảy may. Cho nên không phải vật này không có thực lực, mà là diện hồn chỉ đối quá mức khắc chế. Nếu là thật rất yếu, cũng sẽ không để tất cả cường giả đều đối thâm viên như vậy kiêng kỵ, liền ngay cả chỉ là bị quỷ dị khí tức ô nhiễm hắc ám tu sĩ, đều muốn so với bình thường tu sĩ càng khó chơi hơn. Dù nói thế nào cũng là cao cấp sinh mệnh. Trần Lâm đem chim nhỏ cầm lên đến, nhìn ra ngoài một hồi không thể nhìn ra cái gì về sau, đem thanh nguyệt đao thu nhỏ sau hiện hiện ra, đem chim nhỏ tiến hành giải phẫu. Lập tức thần sắc khẽ giật mình. Chim nhỏ thân thể không có một giọt máu, cũng không có bình thường huyết đục tổ chức, thậm chí không giống như là chân thực tồn tại. Lưỡi đao triển khai địa phương, giống như từng cây ngưng tụ cùng một chỗ hấp tuyến, quanh qua khúc hữu hợp thành một chút chịu tượng khí quan. Nhưng từ ở bề ngoài lại nhìn không ra cái gì tới. Trần Lâm tăng lớn cường độ, đao mang chớp liên tục, đem chim nhỏ chém thành mấy khối. Sau đó từ trong đầu đảo ra một cái trường hạt đậu tinh tới. Tấu chương xong, Chương 1983, hoa đoá một chương 1983, hoa đoá một Trần Lâm cầm trong tay tinh thể giơ lên, đối phía trên ánh sáng quan sát. Lập tức lắc đầu. Thứ này chính là thâm viên kết tinh không thể nghi ngờ, nhưng bên trong chỉ có một đầu rất ngắn đường vân, không thể hình thành thâm viên văn tự, không cách nào thu hoạch được bên trong truyền thừa. Dùng để thôi động hắc kim vũ đều không đủ. Giá trị không lớn. Bất quá nghiên cứu sau một lúc, Trần Lâm vẫn là thi triển mê muội bí pháp, tại kết tinh bên trong câu xiết ra phù văn. Hắc kim vũ là thâm viên bảo vật, ở chỗ này không nhận áp chế, chuyến này khẳng định phải nhiều lần dùng tới, cần làm được lo trước khỏi họa. Một cái nhỏ tinh thạch không đủ, có thể nhiều cái điệt ra sử dụng. Mê muội bí pháp đã xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền phát họa hoàn tất, sau đó thu vào ống tay áo bên trong, cùng hắc kim vũ đặt ở một chỗ. Xử lý xong về sau, Trần Lâm lại đem dựng thẳng đồng thanh niên tiến hiến kết tinh đem ra. Mặt lộ vẻ suy tư. Vừa mới hắn đánh giết con kia chim đừng nhìn nhỏ, nhưng thực lực cũng có chân cảnh cấp bậc, mà lại sinh mệnh cấp độ cao, thi triển thủ đoạn đối hạ giới tu sĩ có áp chế hiệu quả, coi như chân cảnh trung hậu kỳ nghĩ diện sắt cũng không dễ dàng. Hắn thanh nguyệt đao liền không thể phá phòng. Nếu không phải diện hồn chỉ đối thâm viên sinh vật khắc chế, như muốn đánh giết cũng không dễ dàng. Thế nhưng là dạng này thâm viên sinh vật, lưu lại kết tinh chỉ có đậu phộng hạt lớn nhỏ, có thể nghĩ, trên tay hắn khối này thâm viên kết tinh chủ nhân, nên cường đại đến mức nào. Dạng này một vị cường giả là như thế nào vẫn lạc, hắn cũng nó kết tinh như thế nào lại lưu lạc đến phủ không giới. Phải chăng cùng Mai Liệt Tê có quan hệ? Trần Lâm suy nghĩ phát tán một trận, đem tinh thạch một lần nữa thu hồi. Bây giờ không phải là nghiên cứu vật này thời điểm, việc cấp bách là tìm tới rời đi thâm viên biện pháp. Hắn quét mắt một chút xung quanh, tiếp tục hướng phía trên bay đi. Chỉ chớp mắt chính là 10 tháng. Theo thân hình không ngừng lên cao, hoàn cảnh cũng biến thành càng ngày càng sáng tỏ. Trong lúc đó lại tao ngộ một chút thâm viên sinh vật, nhưng đều bị diệt hồn chỉ tùy tiện diệt sát. Trần Lâm triệt để ý lòng. Hắn đánh giết sinh vật đủ loại, cái gì loại hình đều có, bởi vậy có thể xác định, diệt hồn chỉ khắc chế là thâm viên năng lượng, mà không phải một loại nào đó loại hình giống loài. Như vậy hắn tại trong thâm viên sinh tồn năng lực đại tăng, cho dù gặp được vĩnh hằng cấp tồn tại, cũng có thể quần nhau một hai. Duy nhất chỗ thiếu sót chính là không thể tu luyện, thậm chí vận dụng năng lượng đều muốn cẩn thận, nếu không liền sẽ bị quỷ dị khí tức nhiễm, thanh trừ cực kỳ phiền phức. Đối với cái này Trần Lâm cũng không có cách nào. May mắn linh hồn đủ cường đại, không nhận quỷ dị khí tức ảnh hưởng, hồn lực tiêu hao sau cũng có thể khôi phục. Xem như có đặt chân gốc dễ. Mặc dù không thể tu luyện, nhưng Trần Lâm cũng không có nhàn rỗi, đem cần lĩnh hội mấy loại bí pháp đều xâm nhập không ít, nhất là đại dung hợp thuật, dần dần ngộ ra được tinh túy, khoảng cách tiểu thành càng gần một bước. Mặt khác, trải qua thời gian dài như vậy thí nghiệm, hắn còn trải vớt rõ ràng một ít chuyện. Đầu tiên chính là năng lượng phương diện. Tiên tiên pháp lực, bên trong tinh chi lực, kiếm ý, tất cả đều áp chế lợi hại, cho dù ở cấp trên quỷ dị khí tức tương đối mở nhạt chỗ, dùng cũng 10 phần vững hữu. Nhưng vận mệnh chi lực, tử vong ngưng thị, tử vong kiếm ý, áp chế liền hơi nhẹ một chút, có thể sử dụng ra. Cái này khiến Trần Lâm minh bạch một sự kiện. Thiên phú của hắn năng lực tiến giai về sau đẳng cấp đã có thể so với duy nhất bí pháp. Xem ra chính mình thiên phú tiềm lực to lớn, còn cần tăng lớn đào móc cường độ. Bảo vật phương diện, Hắc Kim Vũ không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng sử dụng khá là phiền toái. Lợi tốt tình huống chính là thâm viên kết tinh lại lấy được không ít, đầy đủ trèo chống vật này sử dụng, xem như nhiều một chương bảo mệnh át chủ bài. Về phần cái khác bảo vật, trên cơ bản đều thụ ảnh hưởng. Liền ngay cả sám chiếc nhẫn cùng nhân ngư kiếm đều không ngoại lệ. Bất quá hai thứ này miễn cưỡng có thể sử dụng, chính là kích thích tương đối trì độn, về phần đến phía dưới vực sâu như thế nào thì cần phải vào một bước thí nghiệm. Trần Lâm nhất không nghĩ tới chính là thu ảnh hưởng càng nhẹ, lại là động thiên ngọc bội cùng thất thải tay xuyên. Áp chế trình độ cơ bản có thể không đáng kể. Loại này áp chế không phải đẳng cấp bên trên, mà là hai loại khác biệt thể hệ năng lượng ngăn cách, bởi vậy có thể suy đoán ra, hai món bảo vật này hẳn là ngoài hành tinh vực cao giai chi bảo. Trần Lâm vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là vạn chấn thương bảo vật thật nhiều, còn tất cả đều là chí bảo, nhiều năm như vậy mình chủ thật không có làm không. Vui thì là có hai món bảo vật này, tình cảnh của hắn sẽ tốt hơn nhiều. Thất thải tay xuyên có thể tăng lên sinh mệnh cấp độ, liền có thể chống cự quỷ dị khí tức ăn mòn, cam đoan nhục thể của hắn không lo, mà động tiên ngọc bội có thể làm không gian chữa vật dùng, miễn trừ hắn cất giữ vật phẩm phiền phức. Thậm chí bị vây ở chỗ này quá lâu, hắn đều có thể tiến vào động tiên bên trong tu luyện. Bất quá làm như vậy cần trước cam đoan hoàn cảnh an toàn mới được. Cuối cùng, Trần Lâm lấy ra ba loại vật phẩm, một cái mâm tròn, một chương thẻ bài, còn có một khối khoáng thạch. Mâm tròn cùng thẻ bài đều là được từ thái sử gia tộc, khoáng thạch thì là tà thần Mai Liệt Tê ném cho cái kia khối. Trên người hắn tất cả vật phẩm, chỉ cần là siêu phàm đẳng cấp, đều sẽ nhận quỷ dị khí tức ăn mòn, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút như vậy, ngay cả chữ vật bảo khí đều không ngoại lệ. Thất thải tay xuyên cùng động tiên ngọc bội, cũng là cần dùng tự thân năng lượng hóa giải, cũng không phải là không hề ảnh hưởng. Nhưng cái này ba loại vật phẩm nhưng không có phản ứng chút nào. Trần Lâm đã quan sát hồi lâu, xác định quỷ dị khí tức hoàn toàn không cách nào ăn mòn cái này ba loại vật phẩm, cái này ba loại vật phẩm cũng không thể nào là phản vật. Vậy cũng chỉ có hai cái giải thích. Một cái là bọn chúng bản thân liền là thâm viên bảo vật, cho nên không sợ quỷ dị khí tức ăn mòn, lại một cái chính là cấp bậc của bọn nó đều so thâm viên năng lượng cao. Có chút ý tứ a. Trần Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn cảm thấy mâm tròn cùng thẻ bài không quá giống thâm viên chi vật, phía trên ba động mặc dù mịt mờ, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được một chút, cùng thâm viên năng lượng không có gì chỗ tương tự. Về phần quan thạch, dựa theo Mai Liệt Tê thuyết pháp, vật này là trời khoảnh đại kiếp lúc rơi xuống thiên thạch vũ trụ. Đối phương là thâm viên tà thần, như vậy trong miệng thiên ngoại, hẳn là thâm viên bên ngoài. Điểm này cũng làm cho Trần Lâm rất nghi hoặc. Thâm viên đã là cao cấp giao diện, chỗ đối ứng thiên ngoại khẳng định không phải giới hà bên trong, cũng không nên là ngoài hành tinh vực. Vậy liền chỉ còn một cái khả năng, là thiên đạo nắm trong tay khu vực bên ngoài. Trời khoảnh đại kiếp a, có cần phải tìm hiểu một chút. Trần Lâm lần đầu tiên nghe nói trời khoảnh đại kiếp thuyết pháp này, nếu có thể hiểu rõ tường tình, có lẽ có thể thăm dò thiên đạo tồn tại chi mê, đối về sau thoát khỏi thiên đạo khống chế có chỗ tốt. Suy nghĩ một trận, hắn đem vật phẩm thu hồi. Có động thiên ngọc bội, tất cả vật phẩm đều có thể thu vào đi, thuận tiện quá nhiều. Bất quá Lao Quy gặp được hắn nhiều như vậy bảo vật, ngắn hạn là không có cơ hội lại rời đi động thiên, chỉ có thể ở lại bên trong làm cái thủ hộ linh thú. Chờ cái gì thời điểm hắn có thể khinh thường quần hùng lại nói. Chương 1983, hoa đoá 2 chương 1983, hoa đoá 2 sau đó. Trần Lâm lại lấy ra đồng dạng vật phẩm. Một chi bút lông chim. Đây là Văn Tâm Nghiên lúc trước giao dịch cho hắn môi giới chi vật, nói là đối ứng một cái cực kỳ đặc thù hiểm giới chẳng cảnh, cần dùng công văn tệ thôi động bút lông chim mới có thể tiến nhập. Lúc trước hắn không cảm thấy có cái gì, nhưng là bây giờ lại phát hiện Văn Tâm Nghiên lời nói không hoa. Vật này là trước mắt trên người hắn tất cả môi giới bên trong, duy nhất có thể cảm ứng được hiểm giới vật phẩm. Cái khác bất luận cái gì vật phẩm, bao quát tước vị lệnh bài, Bạch Nguyệt Quang đại công tước tư mời, kiếm nữ chẳng cảnh môi giới, thậm chí tam lưu thảo huyền đường, tất cả cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Trần Lâm luốt ve trên ngòi bút lông vũ, ngưng thần trên sự cảm ứng khí tức. Qua sau một lúc lắc đầu, đem bút lông chim một lần nữa thu hồi. Bây giờ còn chưa đến tuyệt cảnh, không cần đi hiểm giới tìm kiếm đường ra, mà lại dạng này đẳng cấp chẳng cảnh, mức độ nguy hiểm sợ là so thâm viên còn quá cao, không đến bất đắc dĩ không thể mạo hiểm. Tập trung ý chí, Trần Lâm tiếp tục hướng bên trên thăm dò. Hắn muốn nhìn thâm viên đỉnh cao nhất là cái gì, nếu như là giới Hà Chi Bích, vậy hắn liền dọc theo giới Hà Chi Bích tìm kiếm không gian chỗ bằng được, tìm được trước đường trở về, lại tiếp tục thăm dò cái khác địa vực. Thời gian từng giờ trôi qua, trong hư không không có xuân thu, cũng không có đông hạ, chỉ có kỳ kỳ quái quái sinh vật cùng lập lòe, lớn nhỏ không đều quang ảnh. Tất cả quang ảnh đều thấy không rõ là vật gì, lại tản ra cực mạnh khí tức nguy hiểm, Trần Lâm không dám đi tới gần, chỉ là hướng lên, lại hướng bên trên. Rốt cục, tại một ngày nào đó, Trần Lâm trong tầm mắt xuất hiện một màn ánh sáng, bao phủ toàn bộ thương khung, đem hắn lên cao thông đạo cắt đứt. Màn sáng không phải rất chói mắt, lại mang theo kinh khủng uy áp, căn bản là không có cách tới gần mảy may. Giới Hà Chi Bích, không cần xem nhiều Trần Lâm liền biết, đây chính là giới Hà Chi Bích không thể nghi ngờ. Bởi vì màn sáng ngoại trừ ảm đạm một chút bên ngoài, cùng hư không giới phía trên tinh màn không khác nhau chút nào. Lúc này hắn cũng xác định một sự kiện, Dương Tử Thi chỗ không gian, khẳng định là Mai Liệt Tê tại trong thâm viên mở ra tới lĩnh vực, nếu không thông đạo không có khả năng không tại giới Hà Chi trên bích. Mà phù không giới pho tượng bí địa, là dựa vào gần giới Hà Chi bích nơi trốn, pho tượng kia phía dưới khe hở thì là xuyên qua giới Hà Chi bích thông đạo. Nghĩ tới đây, Trần Lâm không khỏi âm thầm tiếc rẻ. Một cái có thể an toàn tiến vào thâm viên thông đạo, giá trị không cách nào đánh giá, nhưng là hiện tại đáy hồ tiết điểm đã biến mất, kia khe hở chỉ sợ cũng bị phong tỏa, không cách nào lại tiếp tục sử dụng. Mà Diệp Tam Hoàn cung cấp thông đạo, bởi vì khoảng cách đoạn hồn đại lục khá gần, vì phòng bị vô hồn lão tổ, hắn không thể đi nơi đó. Như vậy thì chỉ còn kỳ nhân đạo thông đạo. Hy vọng kỳ nhân đạo còn tại tuyệt vọng chi hải bên trong chờ, sau khi trở về trước tiên liền đi nhìn một chút. Màn sáng không cách nào tới gần, cũng không nhìn thấy màn sáng tình huống ở phía sau, Trần Lâm quan sát một trận về sau, liền bắt đầu ngang dò xét. Mấy tháng sau rừng thân hình, màn sáng phảng phất vô cùng vô tận, cùng hư không giới tinh màn, căn bản không nhìn thấy bờ, mà lại biên giới rõ ràng. Bay lâu như vậy, không có phát hiện một chỗ gì thường, càng không có tiết điểm tồn tại. Trần Lâm nhíu mày suy tư, như thế không mục đích gì dò xét xuống dưới không phải cử chỉ sáng suốt, đã giới Hà danh xưng ngăn cách thâm viên cùng ngoài hành tinh vực, kia phạm vi chi lớn không cách nào tưởng tượng, bằng năng lực của hắn là tìm không thấy biên giới, hoặc là căn bản không có cái gì biên giới. Cho nên muốn tìm được thông đạo rời đi, tốt nhất là tìm chút có thể giao lưu thâm viên sinh vật, hướng bọn chúng tìm hiểu tin tức tương quan. Thế nhưng là phía trên thâm viên sinh vật đẳng cấp tương đối khá thấp, thậm chí cũng rất hỗn loạn, lúc trước hắn đánh giết những cái kia, không có một cái nào có thể bình thường giao lưu. Như nghĩ đạt tới mục đích, cần hướng chỗ sâu tìm kiếm. Lại hoặc là, Trần Lâm nhìn về phía xa xa một cái quang ảnh. Những này quang ảnh bên trong không biết là cái gì, cũng có thể nếm thử đi thăm dò một chút, không chừng chính là thâm viên sinh vật căn cứ. Ôm ý nghĩ như vậy, Trần Lâm đập hồn dực, hướng quang ảnh phương hướng thăm dò tới gần. Nhìn núi làm ngựa chết. Quang ảnh nhìn như rất gần, lại dùng trọn vẹn 3 ngày thời gian mới đi đến phụ cận. Lúc này khoảng cách vẫn là rất xa, nhưng quang ảnh mang cho Trần Lâm áp lực, để hắn tiến lên trở nên gian nan, mỗi tới gần hơn 100 dặm, đối thân thể thần hồn ăn mòn trình độ liền thành lần tăng lên. Linh hồn còn có thể tiếp nhận, nhưng nhục thân lại không kiên trì nổi. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm linh hồn xuất hiếu, đem nhục thân để vào động thiên ngọc bội, sau đó cuốn lên ngọc bội tiếp tục đi tới. Cái này quang ảnh thuộc về là thâm viên tầng cao nhất, cảm giác gáp bách là hắn gặp được tất cả quang ảnh bên trong thấp nhất, nếu như cái này cũng không thể tới gần, cái khác thì càng không cần suy nghĩ. Mà đi chỗ sâu tìm kiếm có thể giao lưu thâm viên sinh vật, mức độ nguy hiểm đồng dạng không thấp, còn không bằng trước dò xét một chút vật này. Không có nhục thân ràng buộc, Trần Lâm cảm thấy áp lực nhẹ đi, linh hồn hóa thành một cái bóng mờ, đối quang ảnh phi tốc tới gần. Thoáng qua liền thoát ra mấy ngàn dặm. Theo khoảng cách một chút xíu thu nhỏ, quang ảnh rốt cục trở lên rõ ràng. Trần Lâm đống nhiên dừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn về phía quang ảnh nội bộ. Cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong căn cứ, cũng không phải cái gì cường đại thâm viên sinh vật, mà là một đóa toàn thân trắng như tuyết, lại mang theo hắc bên cạnh hoa đóa. Toàn bộ hoa đóa như to bằng cái thớt, tản ra quang mang lại có mấy trăm dặm. Cho nên nhìn từ đằng xa chính là cái quan đoàn. Một đóa hoa. Trần Lâm có chút do dự. Nếu như là tại hư không giới, gặp được dạng này một gốc linh vật, không cần nghĩ liền phải lập tức thu lấy. Nhưng nơi này là thâm viên. mà lại đóa hoa này trống rỗng trôi nổi, không có rễ không bình, không biết là dựa vào năng lượng gì sinh trưởng, thực sự quá mức quỷ dị. Trầm ngâm thật lâu, Trần Lâm vẫn là nhịn xuống tham nghiệm, một chút xíu lui lại. Trong hư không thâm viên sinh vật số lượng không ít, như thế dễ thấy đồ vật, không có khả năng không bị phát hiện, thế nhưng lại vẫn như cũ có thể bình yên tồn tại, nói rõ hoa này không phải tốt như vậy thu lấy. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Trở về nhục thân về sau, liền bắt đầu tìm kiếm thâm viên sinh vật, bắt sống một con sau trở lại hoa đóa phụ cận, đem thâm viên sinh vật bùng ra, dùng linh hồn thao túng hướng quang ảnh bay đi. Đây là một cái nện trạng sinh vật, khí tức cũng có chân cảnh tả hữu, ở cấp trên xem như tồn tại cường đại. Nhưng đối mặt quang ảnh lại run rẩy không thôi. Tại Trần Lâm hồn ấn cưỡng ép điều khiển, kiên trì xông đi lên, vừa mới tiếp xúc đến quang ảnh bên dưới, thân thể liền thật nhanh hòa tan, thoáng qua biến mất không còn một mảnh. Trần Lâm trong lòng run lên. Cái này hoa đóa vậy mà như thế mạnh, chắc không được không có sinh vật dám tới gần. Hắn cũng lập tức đoạn mất thu lấy suy nghĩ. Vì một gốc không biết công dụng đồ vật đi liều mạng đúng là không công bằng, hắn hiện tại cần chính là tìm kiếm rời đi thông đạo, không phải cái gì thiên tài địa bảo. Không có lưu luyến nữa, Trần Lâm thôi động hồn dực nhanh chóng đi xa. Một hơi bay ra ngoài mấy vạn dặm, gặp kia hoa đóa không có đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thời gian bên trong, hắn liền bắt đầu hướng phương vị khác nhau dò xét, sau đó một chút xíu chìm xuống, tìm kiếm có thể giao lưu sinh vật. Một năm sau, Trần Lâm về tới hắn lúc đi vào độ cao. Độ cao này là đường ranh giới. Xuống chút nữa liền trở nên cực kỳ lờ mờ, chẳng những có thể gặp độ thấp giận rồi, cảm giác cũng nhận hạn chế nghiêm trọng. Hắn có chút do dự muốn hay không xuống dưới. Phía trên thâm viên sinh vật đều không thể bình thường giao lưu, gặp mặt chính là kêu đánh kêu giết, thời gian dài như vậy cái gì tin tức hữu dụng cũng không đánh tìm được. Đương nhiên, ngắn ngủi 1-2 năm thời gian, tại mênh mông như vậy không gian bên trong, hắn thăm dò địa phương ngay cả giọt nước trong biển cả đều không có, không thể nói phía trên liền nhất định không có nhưng giao lưu sinh vật. Chỉ là hy vọng không lớn mà thôi. Ta thấy được cái gì, lại là không có bị ô nhiễm người tu luyện, thật sự là hiếm lạ a. Ngay tại Trần Lâm do dự thời khắc, một cái thanh âm quái dị bỗng nhiên từ phía dưới vang lên. Sau đó một cái bóng hiện ra. Tấu chương xong, chương 1984, siêu hồn một chương 1984, siêu hồn một Trần Lâm cảnh giác nhìn về phía người đến. Đây là một cái đầu to như đấu, thân thể lại gầy còm như tuổi nam tử, chỉnh thể không đủ cao ba thước, toàn thân đen nhánh, chỉ có ngũ quan trắng bệnh, nhìn mười phần chịu tượng. Trên người đối phương khí tức rất mịt mờ, cảm ứng không ra cụ thể tu vi, nhưng lại cho người ta một loại nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Các hạ là người nào? Quét đối phương một chút, Trần Lâm chắp tay hỏi thăm. Mặc kệ đối phương nhìn như thế nào kỳ lạ, nhưng thần trí tựa hồ bình thường, cho nên hắn nghĩ kéo vào quan hệ, biểu hiện ra đầy đủ thiện ý. Đầu to nam tử mặt lộ vẻ khinh miệt, nhìn xuống nói, chỉ là một cái hạ đẳng sinh linh, cũng xứng hỏi thăm bản tọa tục danh. Không đợi Trần Lâm nói chuyện, hắn đột nhiên quát tay, lóe lên một cái lấy u quang huyền ảo phù văn liền từ trong lòng bàn tay bay ra, đối Trần Lâm bay tới, đồng thời lạnh nhạt mở miệng, vừa vặn bản tọa cần một vị nguyên liệu nấu ăn, liền dùng ngươi đến thay thế đi. Phù văn vừa ra, Trần Lâm liền cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp, phản phất đối mặt không phải phù văn, mà là một tôn không cách nào nhìn thẳng cường đại thần linh, theo bản năng nghị bị bái, dâng lên mình hết thảy. Nhưng ngay lúc đó, hắn hồn ban run lên, hồn lực cọ rửa linh hải, từ tinh thần áp chế bên trong đi ra ngoài, ý thức trở nên thanh minh. Hừ, Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, không còn hy vọng xa vời cùng đối phương giao lưu, ngón tay gảy liên tục, diện hồn chỉ như là liên nổ bắn ra, một bộ phận đón lấy phù văn, một bộ khác phần thì công kích đối phương bản thể. Không có khả năng. Đầu to nam tử kinh hô một tiếng, tựa hồ không nghĩ tới Trần Lâm có thể thoát khỏi phù văn áp chế, càng không có nghĩ tới còn có thể phản kích, vội vàng lách mình tránh né. Nhưng đã quá muộn. Dưới sự khinh thường không có phòng bị, Trần Lâm lại đồng thời đem hắn tất cả không gian tránh né đều phong kín, chỉ né tránh ba đạo công kích, vẫn là có hai đạo đánh vào trên thân. Sinh cơ trong nháy mắt suy bại xuống dưới, nhưng là cũng chưa chết. Đầu to nam tử lắc lư hai lần, trên thân cách ra chói mắt hắc mang, chỗ mi tâm càng là tạo thành một cái vòng xoáy năng lượng. Nhưng mà hắn lại hoảng sợ phát hiện, vô luận sử dụng thủ đoạn gì, đều không thể ngăn dừng tự thân linh hồn suy bại. Không có cách nào. Hắn lập tức nhìn về phía vừa mới thả ra ngoài phù văn, muốn đem thu hồi phòng ngự, nhưng mà thần sắc đọc lại. Phù văn cũng bị diện hồn chỉ đánh trúng, không đợi hắn đi điều khiển, liền một chút xíu biến mất không thấy. Cái này sao có thể? Đầu to nam tử trợn mắt hốt hồn. Gặp Trần Lâm lại duỗi ra ngón tay, đội vàng lăng không quỳ gối. Suy yếu cầu xin tha thứ, bên trên thần tức giận, tiểu nhân cũng không phải là cố ý mạo phạm, thật sự là bị dồn vào đường cùng, mới không thể không đi ra ngoài tìm cung phụng vật phẩm, không nghĩ tới có mắt không chòng chọc phải thượng thần, còn xin thượng thần mở một mặt lưới tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nguyện ý ký kết chủ phó khế ước, trung thân cùng thượng thần làm nô. Ồ, Trần Lâm nhíu mày, tựa hồ có chút ý động. Đầu to nam tử thấy thế lập tức dập đầu nói, thượng thần yên tâm, ta cật lê trung thành nhất, mà lại tiểu nhân giỏi về chế tác vật phẩm, có thể tùy thời tùy chỗ vì thượng thần sử dụng, tuyệt đối đáng giá. Dạng này a? Trần Lâm trầm ngâm một chút, khẽ bước cầm nói, có thể, vậy ta liền cho ngươi một cái sống sót cơ hội, bất quá ngươi nếu là không có thể để cho ta hài lòng, ta còn là sẽ lấy đi tính mệnh của ngươi. Nhất định, thượng thần yên tâm. Đầu to nam tử vô bộ ngực cam đoan. Đáy mắt chỗ sâu thì hiện lên một tia âm nhu được như ý xem thường chi ý. Trần Lâm xuề bàn tay ra, từ từ di động về phía trước nói, đã như vậy, ngươi liền phóng khai tâm thần, để cho ta gieo xuống khế ước lạc ấn, không muốn đùa nghịch hoa dặm gì, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Toàn bằng thượng thần hành động. Đầu to nam tử khép hở hai mắt, một bộ tùy ý thao túng bộ dáng. Rất tốt. Trần Lâm tán thưởng một tiếng, tiếp lấy hư không mé bừa, ngưng kết ra một cái khế ước phù văn. Đi. Khẽ quát một tiếng, khế ước phù văn liền bay về phía đầu to đầu của nam tử đỉnh. Đầu to nam tử buông xuống trong mắt lập tức lộ ra nét mừng, phảng phất tiếp nhận khế ước đối với hắn thật sự là một chuyện tốt. Trần Lâm nhìn chằm chằm vào đối phương, giờ phút này cũng không khỏi đến sinh lòng kinh nghi, gia hỏa này thật đúng là rất thành thật, tựa hồ không đùa âm như quỷ cái gì, nhưng vẫn là đè xuống suy nghĩ. Hắn không có thật muốn đi khế ước đối phương, làm như vậy chỉ là vì đem ngưng tụ hồn lưới tới gần, tốt xuất kỳ bất ý bắt giữ đối phương linh hồn. Đối phương thụ hắn hai cái diện hồn chỉ còn có thể nói chuyện, linh hồn đẳng cấp khẳng định không thấp, nói không chừng còn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, không thể để cho đối phương liều mạng. Đợi đến phù văn bay tới đầu to nam tử đỉnh đầu về sau, Trần Lâm lập tức toàn lực thôi động một ban, đánh ra một cái mạnh nhất diện hồn chỉ. Khoảng cách gần như thế, đầu to nam tử căn bản không có né tránh cơ hội, bị trực tiếp đánh trúng mặt. Sinh cơ trong nháy mắt nhanh chóng tiêu tán. Thu. Trần Lâm thấp giọng mở miệng. Phiêu phù ở đầu to nam tử đỉnh đầu phù văn hào quang tỏa sáng, sẽ lấy đầu to nam tử làm trung tâm, phương viên mấy chục trượng phạm vi toàn bộ bao phủ ở bên trong, tạo thành một chương lưới ánh sáng. Ngay sau đó, một đạo như ẩn như hiện cái bóng xuất hiện tại lưới ánh sáng bên trong, trái đột phải xông, làm sao cũng vô pháp đem ánh sáng lưới rách mở. Cái bóng nhìn về phía Trần Lâm, không ngừng làm cầu xin tha thứ tiến hành. Trần Lâm lại bất vi sở động, điều khiển lưới ánh sáng một chút xíu co vào, đem cái bóng giam cầm ở trong đó, sau đó thi triển siêu hồn thuật. Thế nhưng là lập tức liền nhíu mày. Đối phương đạo này linh hồn mặc dù đã đến tịch diệt biên giới, nhưng vẫn như cũ mười phần cứng cỏi, siêu hồn thuật hiệu quả không cách nào phát huy ra. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm nhìn quét hai bên, mang theo hồn lưới biến mất tại nguyên chỗ. Không biết bao nhiêu dặm bên ngoài, thân ảnh một lần nữa hiện ra. Cảm ứng được đầu to nam tử linh hồn lập tức liền muốn tán loạn, Trần Lâm không có lại trì hoãn, trực tiếp thi triển đối hồn bí thuật. Đối hồn bí thuật xung kích chính là linh hồn tất cả phương diện, không giống diện hồn chỉ cần diệt linh hồn sinh cơ, có thể suy yếu đối phương linh hồn thẳng tính. Về phần hy sinh vì nghĩa thuật hạn chế, tại trong thâm nguyên cơ bản có thể không đáng kể, nơi này sinh linh liền không có một kẻ lương thiện. Đoán chừng khắp nơi tìm toàn bộ thâm nguyên, đều tìm không ra một người tốt đến, huống chi đối phương vốn sẽ phải bắt hắn, thỏa thỏa ác nhân một cái. Chính như Trần Lâm sở liệu, đối hồn thuật có hiệu lực, đồng thời tại bí thuật ra chỉ dưới, siêu hồn thuật cũng sinh ra tác dụng. Bất quá đồng thời thi triển hai cái bí pháp, đối linh hồn tiêu hao rất nhiều, Trần Lâm chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối với ngoại giới cảm ứng, hết sức chăm chú tìm đọc đối phương ký ức. Nhưng dù cho như thế, lấy được ký ức cũng là vụn vặt lẻ tẻ. Chỉ nhìn một chút xíu, đối phương linh hồn liền không chịu nổi, triệt để hồn phi phách tán. Trần Lâm lắc đầu, đem hồn lưới thần thông thu hồi, sau đó trên mặt dị sắc sờ lên cái cằm, hóa làm một đạo độn quang rời đi nguyên địa. Mấy ngày sau, Trần Lâm một lần nữa về tới giới Hà Chi dưới vách đá phương, ngắm nhìn cách đó không xa hoa đoá quan đoàn.